Chương 726, có nội gian chương 726, có nội gian cơ hồ không đánh mà thắng. Trần Ngọc gia nhập chiến trường sau, lợi dụng vô thượng vĩ lực kết thúc trận chiến đấu này. Trừ một số nhỏ khoảng cách khá xa du kỵ may mắn đào thoát. Tại binh khí kia trời mưa sống sót, cũng chết ở đến tiếp sau liên quân truy sát. Đây là một trận toàn thắng. Trên mặt của mọi người đều tràn đầy vui sướng, tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Từ Tống quốc lập quốc đến nay, đối diện với mấy cái này thát tử chính diện chiến trường sẽ rất khó chiếm được chỗ tốt. Cho dù đã thắng, cũng đuổi không kịp những cái kia tới vô ảnh đi vô tung kỵ binh. Mà một khi thất bại, chính là hai năm trước Thuận An quân tại Hà Bắc như thế toàn quân bị diệt. Thành kiến chế Mông Nguyên thiết kỵ, chính là ngũ hành kỵ cũng không dám chính diện chống lại đối thủ. Những năm này, các nơi phân đàn thậm chí Thiên Lương giáo đệ tử đều tại thát tử kỵ binh trên tay đã bị thiệt thòi không ít. Tràng thắng lợi này tuyên cáo, tại Minh giáo mới nhậm giáo chủ Trần Ngọc xuất linh dưới, đám người rốt cục có được cùng thát tử quân chính quy chính diện chống lại vô liếng. Đem cái kia thát tử áp lên đến. Chu Điên nghiêm nghị hô, bắt sống một vị Mông Nguyên quân đội bản hộ, đối với Trần Ngọc loại này đường đường chính chính giết qua nguyên quân thống soái tới nói tính không được cái gì. Nhưng đối với những người khác tới nói, thật sự là khó lường thành tựu. Nhìn xem đã từng không ai bị nổi Mông Nguyên quý tộc bị áp giải tiến lên, ở đây vô luận đã từng là Minh giáo, Thiên Lương giáo, Nga Mi, muôn phái nào người, trong lòng bao nhiêu đều sinh ra mấy phần khoái ý, a là hãng đen kịp trên khuôn mặt có xấu hổ, có không cam lòng, đỉnh lấy đám người quát mắng bị áp giải đến Trần Ngọc trước mặt. Trên thảo nguyên sói hoang sẽ không khuất phục tại gia súc. Hắn lớn tiếng la lên muốn giết cứ giết, kết quả liền thu nhận Chu Điên Hỏa Nhan Viên một trận hành hung. Chính là bị đánh mặt mũi bầm dập, ngoài miệng cũng không hé miệng. Ngược lại là tên hắn tử. Hồng Thủy Kỳ trưởng kỳ sứ Đường Dương hừ lạnh nói, Trang Tranh thì nắm chặt Lang Nha Đồng, quay đầu đối với Trần Ngọc nói, giáo chủ, để cho ta một gậy gõ chết người này. Trần Ngọc, ngươi là trên thảo nguyên du đang yêu ma, dùng ta thuật hại chết bộ hạ của ta, trưởng sinh trời sẽ không bỏ qua ngươi. A Lạc Hán bị đánh mặt mũi bầm dập, miệng đầy máu tươi, vẫn như cũ ánh mắt hung ác. Trần Ngọc cũng là không buồn, khoát khoát tay ra hiệu Trang Tranh không cần kích động. Có chút hiếu kỳ mà hỏi, lại nói nhà ngươi quận chúa là nghĩ thế nào? Dọc theo con đường này, những người khác không dám cản ta binh phòng, liền ngươi lăng đầu thanh này dám chính diện cùng ta chống lại, không nói đến ngươi chỉ có 3000 người, chính là 30. Không không không, lại có thể làm khó dễ được ta. Dựa theo chính mình đối với Triệu Mẫn lý giải, đối phương mới vừa ở Quang Minh đỉnh ăn phải cái lô bốn, làm sao lại ngu xuẩn vận dụng chủ lực đến quyết chiến? Không thể nói trước hòa thượng hạ giọng, tại hắn bên thai giải thích cái này A Lạt Hãn Thiếp Mộc Nhi phe phái, chính là cùng Nhữ Dương Vương không hợp nhau, bột La Thiếp Mộc Nhi nhất mạch. Thì ra là thế. Trần Ngọc bừng tỉnh đại ngộ, nhìn chăm chú đối phương nói, nguyên lai Triệu Mẫn không có nói cho ngươi Quang Minh đỉnh bên trên chuyện phát sinh à, ta nói sao, nàng không để cho thủ hạ của nàng đi tìm cái chết, lại gọi ngươi đến, chật chật, ngươi cái này 3000 người chết oan uổng à. A Lạt Hãn sắc mặt biến hóa, Quang Minh đỉnh bên trên xảy ra chuyện gì? Trần Ngọc quay đầu nhìn về phía không thể nói trước, ra hiệu hắn thêm mắm thêm muối một phen. Không thể nói trước hòa thượng là năm tán nhân bên trong nổi danh người thông tuệ, đã minh bạch Trần Ngọc nhu đồ. Mỉm cười, thêm mắm thêm muối nói, Trần Ngọc sớm tại Quang Minh đỉnh, liền tay không tiếp đạn tháo, nổ Nhữ Dương Vương phủ đám người đều tra gọi mẹ tình huống. A Lạt Hãn hô hấp dần dần gấp rút, hai mắt đỏ bừng, đống nhiên dùng tiếng mông cổ lớn tiếng kêu một câu. Coi như đám người không hiểu, cũng biết đó là lời mắng người. A Lạt Hãn tính tình kiêu căng, có từ chối trách nhiệm đối tượng, tự nhiên muốn đem chính mình thất bại quy tội Triệu Mẫn. Dù là Triệu Mẫn ban đầu liền biểu đạt không để cho hắn xuất chiến ý tứ, cái này tự phụ lại ích kỷ người cũng chỉ sẽ đem trách nhiệm quy tội Triệu Mẫn, lúc đó khuyên can tìm từ không tiếp tục kịch liệt chút, nói hết chỗ chê lại rõ ràng chút. Nhìn hắn trong mắt thiêu đốt lên cừu hận hỏa diễm. Trần Ngọc ánh mắt khẽ nhúc đích, đã sớm nghe nói Nguyên Đình nội đấu lợi hại, hôm nay gặp mặt quả thật như vậy. Vậy dạng này, người này tốt nhất liền không giết. Tiếp tục khuyến khích một phen, thả nó về nước, thúc đẩy Triệu Mẫn nàng lao đầu tử cùng Tả thừa tướng nội đấu há không thích hợp hơn. Mà lại vô luận đối phương tin hay không khuyến khích, tổn binh hao tướng trách nhiệm, cũng sẽ không lưng mình ở trên người, nhất định sẽ lung tung liên quan vu cáo. Đem hắn ấn xuống đi. Trần Ngọc quay đầu đối với Trang Tranh phân phó vài câu, lại mặt hướng mọi người nói, vừa mới ta cố ý thả những cái kia du kỵ binh đi, chính là thuận tiện bọn hắn đem chiến bại tin tức mang về, hiện tại địch nhân đang đứng ở trong sự sợ hãi, lúc nào cũng có thể về phía tây cực trấn bến cảng rút lui, chúng ta kề sát đi lên, thuận tiện vi bức vương Tống đại hiệp bên kia đoạn nó đường lui, chư vị nghĩ như thế nào? Đương nhiên tuân mệnh. Chu Điên hưng phấn hô, giáo chủ, ngài là chân tiên hạ phàm, minh tôn chuyển thế à, Chu Điên đối với giáo chủ ngài là phục sát đất, có ngài xuất lĩnh mọi người, cái gì cầm không thắng được. Muốn ta nói a, chúng ta cứ như vậy một đường đánh tới phần lớn đi. Trương công tử, ngươi nói đúng hay không? Nói xong dùng bả vai dùng sức đụng vào bên cạnh Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ bị đụng nghiêng một cái, gặp hắn điên điên cùng cùng, cũng chỉ là mỉm cười, Trần giáo chủ võ công cái thế, thiên hạ cũng đi được. Bên cạnh Nhân Giả Vương sắc mặt lại âm trầm xuống dưới, "Chu Điên, ngươi điên điên khủng khủng đánh gây giáo chủ nói chuyện, giáp tâm ra sao?" Nhưng thật ra là cháu trai xuất khí. Có lẽ là để Trương Vô Kỵ làm Tử Vi Đường vị trí đường chủ, từ Quang Minh đỉnh bắt đầu, hắn luôn cảm giác tuần này đỉnh có chút nhằm vào nhà mình cháu trai, nói chuyện dù sao không dễ nghe, đường chủ cũng không mang theo tê ở. "Thôi, lập tức tu chỉnh, tiếp tục tây tiến." Trần Ngọc phân phó nói, thuận tiện một cước đạp bay ngay tại cười xấu xa lấy túm Chu Chỉ Nhược đai lưng á tử. A Nha tiểu độc phụ hít sâu một hơi, đang chuẩn bị oa oa mở khóc, liền bị Trần Ngọc lại dùng khống hạ công lôi kéo trở về. Nàng thuần thục leo lên Trần Ngọc phía sau lưng, cười hì hì cắn Trần Ngọc lốt hai. Ngọc ca ca tiểu Chu cũng không để ý á tử cổ quái hành vi, gặp Trần Ngọc bình yên trở về, liền vui vẻ không được. Khi hỏi đến Trần Ngọc những ngày này đi nơi nào, Trần Ngọc thản nhiên bẩm báo, đồng thời đưa nàng đơn độc đưa đến một bên. giảng thuật chính mình gặp phải địch nhân, cùng về sau phải chú ý hạng mục công việc. Ngọc bội cách dùng, rời đi Quang Minh đỉnh thời điểm cũng đã nói với nàng, hữu cực là khó mà ứng đối địch nhân, thật nếu gặp phải, hay là đến chạy. Ân, ta biết rồi, Chu Chỉ Nhược nhu thuận gật đầu, Ngọc ca ca, phía sau ta cũng có thể đi diễn võ trường luyện võ à. Ta muốn học nhiều chút lợi hại công phu, về sau có thể đến giúp ngươi một chút liền tốt. Nói lời ngu ngốc gì? Trần Ngọc cười đưa nàng kéo vào trong ngực, vương lấy nàng thanh tú khuôn mặt, chân thành nói, ngươi là nữ nhân của ta, thê tử của ta, trang viên chính là nhà của ngươi, ngươi muốn tạm thời cùng bối sư tỷ các nàng cùng một chỗ cũng không sao, nhưng không cần cùng ta khách khí. Ân. Tiểu Chu hai gò má ửng đỏ, nhẹ nhàng nhón chân lên, tại trên mặt hắn hôn một cái, Ngọc ca ca, chờ ta trước tiên đem sư phụ điều chiếu cố tốt, đến lúc đó Chỉ Nhược liền đi trang viên bồi tiếp ngươi, có được hay không? Thật sao? Hiện tại là triệt để cùng Lao Phương đòn kiếm lên. Đối với Lao Phương chính là hắc hoáng lịch đồ, đối với hắn vẫn là trước sau như một ôn nhu động lòng người. Trần Ngọc gặp nàng bộ dáng đáng yêu, không khỏi tâm động, ôm Doanh Doanh một nắm vòng eo, đang muốn hôn lại mấy ngụm, chợt nghe trên sườn núi truyền đến tiếng chạy bộ. Tiểu Chiêu nhô đầu ra, nha một tiếng, gặp hai người tư thế mập mờ, đỏ mặt nói, ta không phải cố ý. Vậy ta đi rồi. Chu Chỉ Nhược vẫn còn có chút ngượng ngùng, chạy chậm đến rời đi. Tiểu Chiêu mắt nhìn bóng lưng của nàng, có chút áy náy từ trên sườn núi nhảy xuống, có lỗi với công tử, ta không biết người đang cùng Chu cô nương không sao. Trần Ngọc luốt luốt đầu nhỏ của nàng lấy đó an ủi, hỏi, chuyện gì, gấp gáp như vậy? Tiểu Chiêu gục đầu xuống, đưa tới một phong thư, Nhựa Dương Vương phủ có người mang tin tức đến, nói xin ngươi tự mình hủy đi phong. Lúc này viết thư gì, chúc mừng ta thay nàng trừ kẻ thù chính trị a. Trần Ngọc cười nhạo nói, tiếp nhận phong thư, mở ra sau, trên thư chỉ có một việc nhỏ chữ. Phía Nam, Lục Liêu Sơn Trang, Trần giáo chủ, Trần đại hán nhân, Trần đại anh hùng một mình ngươi đến. Chữ viết xinh đẹp, lại lộ ra mấy phần cứng cáp, có đại gia phong phạm, nhưng chẳng biết tại sao, luôn có chủng cắn răng nghiến lợi cảm giác. Trần Ngọc hướng phía dưới đổ, trong phong thư rơi ra đến một chút vật. Có Phật châu, có võ đăng đệ tử trên quần áo khối vải, còn có một khối nhỏ kiếm mảnh mỡ. Nhìn chất liệu cùng phía trên khắc chữ, tựa như là ân lê đỉnh. Chương 727, bất quá quen biết một trận, 1, chương 727, bất quá quen biết một trận, 1, Lục Liêu Sơn Trang. Trong lầu các, mờ mịt hơi nước giống như trên các loại ngọc hoa tỉnh túy hương đan vào một chỗ. Màn che sau, dòng nước dập dờn vang lên nằm, mơ hồ thấy bóng người lưu động. Quận chúa hai bên đứng yên thị nữ cung kính mở miệng. Đến phía sau rèm chủ nhân cho phép, chậm rãi đem màn che kéo ra. Hương thơm đập vào mặt, đập vào mi mắt, bạch ngọc xây thành ao, che kín cánh hoa sóng nước. Cùng so bạch ngọc càng thêm tuyết trắng giai nhân. Mỹ nhân đi tắm, tuyết trắng ngọc túc dẫm ở trên thảm, bóng ánh sáng long lanh, tháng quang ngọc thạch, ngón chân là nhàn nhạt màu hồng, phảng phất lộ ra ánh sáng. Thật sự là thế gian khó kiếm tuyệt sắc. Thị nữ túi đầu tiến lên lau, chỉ là thoáng liếc thấy nó tuyệt mỹ thân thể một chân, liền đã là hai gò má ửng đỏ. Căn bản không có đảm lượng cẩn thận chu đáo toàn thân. Nàng có chút ngẩng đầu lên, tóc dài đen nhánh ướt sũng dán mỡ đông giống như lưng, giọt nước xuôi theo bóng loáng vai tuyến lan xuống. Con người đen như mực, ánh mắt thanh minh, sáng ngời có thần. Người kia có tới không? Thanh âm lại kiều lại non, lại mang theo vô dung hoài nghi uy nghiêm quý khí, đó là quanh năm thượng vị giả dưỡng thành khí chất. Phía bên phải tùy thị còn có một vị tuổi khá lớn thị nữ, đồng dạng túi thấp đầu, cung kính nói, bẩm quận chúa, tiền viện còn không có tin tức. Chấm như vậy. Nàng khẽ nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi nói, Sơn Trang cách hắn nơi đó lại không xa, bỏ cũng nên bỏ tới, lề mà lề mề không giống cái nam nhân, ta còn có thể ăn mẹ nhà hắn. Chúng thị nữ gặp nàng lòng đầy căm phẫn, cũng không dám nói thêm cái gì. Quần áo buông xuống, đều ra ngoài đi. Chọn bẹn mắng mười mấy câu tiểu tử thúi, Triệu Mẫn phất phất tay, đuổi đi tất cả thị nữ. Chính mình thì hoạt động lên tiêm bạch ngón tay, hai bộ nam trang, hai bộ nữ trang, đều là thượng đẳng chất liệu. Chỉ lấy kiện áo lót, nàng lưu luyến tại bốn bộ quần áo trước mặt, do dự trầm tư, đặc biệt là dừng lại tại cái kia màu xanh ngọc áo bào gấm trước, trong suốt hai con ngươi hiện ra một chút phức tạp chi ý ban đầu ở tương dương, chính mình đã từng ở trước mặt hắn xuyên qua bộ quần áo này. Cho nên, không mặc cái này. Nàng mặt không biểu tình, rất thuận hoạt cầm quần áo ném đến một bên. Nhặt lên bên cạnh màu vàng nhạt áo tơ, chính mình mặc vào thân. Cái này áo tơ quý khí mười phần, nhìn kỹ, phía trên còn cần kim tuyến thêu lên hoa văn tinh mỹ, cực kỳ khảo cứu. Xích Túc đi đến trước gương đồng nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, xinh đẹp động lòng người trên khuôn mặt hiện ra nhàn nhạt cười, rất là hài lòng. Vẽ tiếp bên trên lông mày, hơi thi phấn trang điểm, liền đẹp không gì sánh được. Tiểu tử, cái này không mê chết ngươi. Nàng đáp ý câu lên bờ môi, thoải mái giơ chân lên nhà, đùi phong dài, duyên dáng mu bàn chân làm cho người động tâm. Vốn muốn trực tiếp mặc vào bữa dạy, nhưng mà ánh mắt rơi vào trên chân của mình, Triệu Mẫn thình lình nhớ tới lúc trước hai người tại Tương Dương lúc tiểu diễm. Hai gò má lập tức hiện ra đóa đóa hồng vân, khẽ cắn môi, giống như giận giống như giận. Quân chúa, hắn tới. Ngoài phòng truyền đến thị nữ thanh âm. Sắc mặt nàng khẽ biến, hít sâu một hơi, khôi phục mấy phần Triệu Mẫn quận chúa uy nghiêm. Nhanh chóng mặc vào bữa dạy, thản nhiên nói, một người tới hay là mang theo những người khác tới? Thế nào? Triệu Mẫn thanh âm lạnh lùng, một người chỉ có một người, một đám người liền một đám người, ngươi không nói lời nào là ý gì? Bên ngoài thị nữ biểu lộ cổ quái, thẳng thắn bẩm báo nói Trần công tử là một người tới, chỉ bất quá còn nắm một cái, mặc áo tím tiểu cô nương. Cái kia chẳng phải hai người sao? Triệu Mẫn não hòa đạo, ngươi để cho người ta nói cho hắn biết, ta là mời hắn một người tới làm khách, đừng quản hai người hay là 200 người, đều không được. Thị nữ ấp úng, thế nhưng là, tiểu cô nương kia nói nàng là Trần công tử chó, không tính người. Triệu Mẫn. Cùng lúc đó, Sơn Trang cửa chính. Trần Ngọc ngược lại là không có quản trang tử đứng ở cửa, trợn mắt hốc mồm thị nữ, ngồi xổm ở dưới cây liễu, tự mình gãi tiểu độc phụ cái cằm. A Tử ha ha lẻ lưỡi, ngẫu nhiên lật cái bụng, hào hứng giật giảo. Đáp ứng ta, về sau ngươi không cần làm chó, coi là người được không? Trần Ngọc đưa tay đặt tại trên vai của nàng, dùng yêu mến tiểu năng trí tuệ ánh mắt nói ra. Không cần. A Tử chu miệng, ta không muốn khi người, ta liền muốn làm chó của ngươi, liền muốn làm chó của ngươi. Không sai biệt lắm được. Trần Ngọc dẫn theo cổ áo của nàng đưa nàng nâng lên giữa không trung, tức giận nói, còn không có chơi chắn thôi. Ngươi vừa đến đã cùng cái kia họ chú mắt đi mày lại, đều không bồi tiểu A Tử chơi. A Tử tay nhỏ thăm dò tại ngực, hai chân tự nhiên rủ xuống, tiểu thiếu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là phẫn uất. Trần Ngọc lắc lắc tay, mới phát hiện cái này bịt lại đang trên quần áo bôi nàng nghiên cứu ra cái kia cầu thí nhựa cao su, giữa không trung vung cái địa đạo đại hồi hoàn đều không bỏ rơi được. Tiểu độc phụ lại tại cười khanh khách, chơi vui, chơi vui. Thoáng qua ác niệm nhất, hy vọng Trần Ngọc ca ca chơi với ta, sau đó lại đánh lén hắn hoàn thành trung cấp ban thưởng cấp cho. Một năm tinh thuần nội lực trước mắt tích lũy 100 năm Trần Ngọc nắm lỗ mũi, tránh đi nàng nôn nước bọn, vốn cho rằng lại là cái lấy không trung cấp ban thưởng, ai biết phiền toái như vậy. Quay đầu, xù mặt đối với mấy cái kia đã nhìn ngây người thị nữ bất mãn nói, nhìn cái gì à? Đối phương cuống quýt xoay người sang chỗ khác. Hắn hơi tập trung, bước vào trăm năm cửa ải lớn, là cảm giác trên thân nội lực lại tràn đầy không ít, nhưng thật muốn nói cái gì chất biến, nhưng cũng không phải vậy. Nhưng vào lúc này, lúc trước đi vào thông báo thị nữ bước nhanh đi ra. Hướng hắn thi lễ một cái, Trần công tử, quận chúa xin ngươi đơn độc đi bảo, người nào à, cho à, người cho á còn xin ở lại bên ngoài. Nhìn thấy chưa, nơi này mặc kệ cơm. Trần Ngọc đem A Tử buông xuống, khoe miệng khẽ nhếch. Tiểu độc phụ rất là bất mãn, nhấc tay hỏi thăm chính mình có thể hay không dùng bích lân châm cho những tiện nhân này đến bộ châm cứu toàn thân phục vụ. Trở về, thuận tiện nói cho bên phải thứ bảy cái cây phía sau mấy người cùng một chỗ trở về, cho là ta không có phát hiện sao. Trần Ngọc đột nhiên quay đầu lại. Vài chục bước bên ngoài, Chu Chỉ Nhược, Quách Tương, Tiểu Chiêu khuôn mặt đỏ lên, từ trên xuống dưới ba tấm mặt đội vàng lùi về đến phía sau cây. Xoay người, mạnh nữa quay đầu. Hai mươi mấy bước bên ngoài, Trương Vô Kỵ, Ân Giã Vương cũng cùng nhau lùi về phía sau cây, không thể nói trước cho đang muốn ồn ào Chu Điên một quyền, hướng phía Trần Ngọc khẽ gật đầu, cười híp mắt đem hắn kéo đi. Đều nói không sao, chỉ là Triệu Mẫn có thể làm khó dễ được ta. Trần Ngọc quán thầm. A Tử bất đắc dĩ trở lại phía sau cây, Quách Tương còn tại cái kia miệng nhỏ lạ ba lạ, nói nhà mình huynh trưởng tại Tương Dương lúc đã từng đối phó qua cái này thát tời con chúa. Đồng thời lấy không gì sánh kịp, đệ nhất thiên hạ nhân cách mị lực thật sâu hấp dẫn đối phương. Tiểu cô nương ngẩng đầu, khoác lác không biên giới, khuôn mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vẻ tự hào. Tiểu Chiêu nghe liên tục gật đầu, Tiểu Chu nghe tính cảnh giác nổi lên. A Tử nghe thẳng ngủ gà ngủ gật, khinh thường nói, Trần Ngọc ca ca mới sẽ không ưa thích cái này chiều nguyên mọi dợ, nghe nói các nàng đều không tắm rửa, trên thân đều là dê bỏ mùi mùi khai, các ngươi bọn này về sau, đừng nói ta không chiếu cố các ngươi. Hảo ca ca thích nhất hương hương nữ tử thẹn thùng bưng lấy khuôn mặt của mình, nhăn nhó nói, cho nên tiểu A Tử mỗi lần đều đem trên thân đặc biệt là bàn chân tẩy sạch sẽ, dùng đặc chất dược liệu ngâm lại cua, không công hương hương, hán. Thích nhất tiểu A Tử ngẩng đầu một cái, và mặt lại khẽ kêu nói, các ngươi nhìn ra chưa? Chu Chỉ Nhược cùng Tiểu Chiêu hồi tưởng lại Trần Ngọc vừa rồi lao bách kinh đại quanh co, đồng loạt gật gật đầu. Quách Tương đứng tại A Tử sau lưng, ánh mắt thương hại, nghiêng đầu sang chỗ khác xoa xoa nước mắt. A Tử tỷ tỷ người kỳ thật rất tốt, chẳng qua là cái kẻ ngu. Thế nhưng là công tử một người đi bảo, thật không có nguy hiểm không? Tiểu Chiêu thanh tịnh đôi mắt lộ ra mấy phần vẻ lo âu. Cái kia thắt quần chúa biết nhà mình công tử bản sự, vẫn còn dám mời hắn đến, chắc là làm bạn toàn chuẩn bị. Chu Chỉ Nhược cũng nghĩ như vậy. Đối với vị này chưa từng gặp mặt mông mị hẹn quần chúa, chẳng biết tại sao, nàng luôn có một loại mơ hồ địch ý, bất quá cũng không có cách nào. Đối phương lấy ra Ân Lục Hiệp và kiếm, còn có Thiếu Lâm phái cao tăng Phật Châu, Vi Bức Vương cái kia một đường, phụ trách chặt đứt địch nhân đường lui kỳ binh giống như thất thủ. Chương 727, bất quá quen biết một trận, 2, chương 727, bất quá quen biết một trận, 2, Chu Chỉ Nhược đôi mi thanh tú cao lại, đường này kỳ binh do Vi Nhất Tiếu còn có Thiếu Lâm võ đang đông đảo cao thủ tạo thành, tiến quân lộ tuyến thần bí, tại sao lại bị phát hiện? Nếu không có trước đó phục kích, chính là vị này Thiệu Mẫn quận chúa thủ đoạn thông thiên, chỉ sợ cũng bắt không được những người kia. Tuyệt đối có nội gian, mà lại có thể là lục đại phái nội bộ người. Nàng nghĩ ngợi, vừa quay đầu lại, chỉ gặp Ân Giã Vương, Trương Vô Kỵ, không thể nói trước bọn người kéo lấy bị đánh ngất xỉu Chu Điên lặng lẽ chạy tới. Giáo chủ tiến vào. Trương Vô Kỵ nô ra nửa gương mặt, nhìn chăm chú lên sơn trang cửa lớn khép lại. Sắc mặt ngưng trọng nói, cái này thắt quần chúa đến cùng là tính toán gì, nàng bắt Ân Lục Thúc còn có những người khác, muốn dùng cái này áp chế giáo chủ à? Ân Giã Vương nhìn ra được nhà mình cháu trai lo lắng. Ân Lê Đình cũng tốt, cũng hoặc là Tống Biết Điều, Du Liên Chu bọn người, võ đang thất hiệp thân như huynh đệ, những người này đãi bọn hắn ngũ đệ ca thân tử, tự nhiên cũng làm là con cháu của mình. Đồng dạng, nhà mình cháu trai cũng đem bọn hắn xem như thúc bá chí thần. Trấn An nói, Vô Kỵ, giáo chủ võ công cái thế, chính là cái kia thát tử có âm như quỷ cái gì, cũng không có tác dụng gì, ông ngoại ngươi đã thả ra thám tử, đi tìm ngươi sư bá sư thúc bị giam giữ vị trí, giáo chủ ở chỗ này, vừa vặn có thể ổn định họ Triệu kia quận chúa, nếu thật là có cái gì động tĩnh, chúng ta liền cùng một chỗ giết đi vào. Trương Vô Kỵ gật gật đầu, đầy mắt chân thành nói, giáo chủ rất mạnh, mạnh có thể không nhìn giang hồ ân oán, không nhìn âm như quỷ kế, nếu không có hắn tại, Minh giáo cũng sẽ không cùng lục đại phái gác lại cửu hận, thật tốt ta nằm mộng cũng nhớ trở thành hắn người như vậy. Không thể nói trước hòa thượng cười tủm tỉm nói, Trương đường chủ làm gì tự ti mặc cảm, ngươi thiện lương nhân nghĩa, không chỉ có di truyền Bạch Mi Ưng Vương cứng cỏi, đồng thời còn di truyền võ đang nhất mạch chính khí, quang minh đỉnh bên trên, ngươi cứu trợ chúng huynh đệ, đoạn đường này đến một lần, tất cả mọi người nhớ tới tình của ngươi, ngươi đừng nhìn Chu Điên 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 khủng khủng luôn luôn tìm ngươi phiền phức, hắn nhưng thật ra là bởi vì không biết làm sao báo ngươi tại qua mình. Đỉnh cứu hắn ân, cho nên muốn khuyến khích ngươi đánh hắn một trận, hắn không thích nợ nhân tình, năm tán nhân đều như vậy. Trương Vô Cơ ý, lờ thì ra là như vậy sao? Không thể nói trước mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía sơn trang vị trí, chân thành nói, mà lại giáo chủ còn đả thông thân thể của ngươi đại huyệt, tiểu trương đường chủ, luận nội lực hùng hậu, chúng ta trong những người này không có ai so ra mà vượt ngươi, giáo chủ cũng đối ngươi ký thác kỳ vọng, quang minh tả sứ vì sao bỏ trống, mọi người đều biết, chính là để lại cho ngươi, chúng ta lên tiếp theo tầm, khu trục tháp bát, mới đối nổi giáo chủ đơn tình. Một phen cho Trương Vô Kỵ nói liên tục gật đầu, ánh mắt cũng dần dần kiên định. Trên thực tế không thể nói trước không có đem nói giảng đấu. Minh giáo tam đại làm cho ngũ tiểu trong lệnh, minh sắc quy định minh giáo giáo chủ không được là đế làm quan, nếu không khắp trên dưới toàn giáo trung chu diện. Nhưng mà dựa theo hắn đối với Trần Ngọc phân tích, vị tân giáo chủ này chí hướng rộng lớn, tương lai có một ngày tất nhiên sẽ từ bỏ vị trí giáo chủ. Đến lúc đó, tính cách này ôn hòa đôn hậu, đối xử mọi người thân mật lại Trương Vô Kỵ, chính là tiếp nhận giáo chủ nhân tuyển tốt nhất. Các loại đi không thể nói trước thản nhiên nói. Trong lòng nhưng cũng rất lo lắng, không biết yêu nữ kia phải dùng thủ đoạn gì đối phó nhà mình giáo chủ. Bên này Trần Ngọc đã tại thị nữ dẫn đường xuống tới đến trang viên đại sảnh. Tại cái này tây bộ biên thủy, còn có thể nhìn thấy giang nam một vùng cảnh tượng, cũng là tươi mới. Tiến vào sảnh, Trần Ngọc nhưng không có theo thị nữ mời ngồi xuống, mà là không hiểu thấu bắt đầu nơi này gõ gõ nơi đó đạp đạp, đối với mặt đất một trận giày vò. Hắn đang làm gì? Hậu đường Triệu Mẫn nghe nói việc này, nghi hoặc khó hiểu nói. Thị nữ ấp úng, cuối cùng tại nàng ép hỏi bên dưới, sợ sẽ nói, quận chúa, hắn nói muốn nhìn xem quận chúa ngươi lần này có hay không đào hang, tối, an toàn với hắn. Triệu Mẫn, manh, tiểu tử thúi nàng cái kia trong sáng hai mắt đột nhiên lướt qua một sợi xấu hổ, ngược đi theo kịch liệt chập trùng mấy lần. Tương dương lúc, nàng sát thực lợi dụng cơ quan, muốn hàng phục với hắn, có thể cuối cùng không chỉ có không thành công, chính mình còn bị hắn. Dù sao là rất vô lễ đến cực điểm. Bạch 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 lại có thị nữ sốt ruột bận bịu hoàng chạy tới báo, quận chúa, đối phương nói đói bụng, có cái gì tốt ăn ngon uống nên lên. Loại chuyện nhỏ nhặt này cũng muốn đến báo sao? Triệu Mẫn lạnh mặt nói, nếu là hâu người tới dùng cơm, thì rượu tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt, đưa rượu và đồ ăn lên là được. Thị nữ vội vàng biểu thị, Trần Ngọc rút phần đồ ăn danh sách, để nàng lập tức chuẩn bị. Triệu Mẫn túm lấy xem xét, trong nháy mắt đỏ ấm, khoe miệng co giật nói dê con hấp, tay gấu trưng vị hoa nướng, gà con nướng, nông con nướng hơn 200 đạo đồ ăn, còn như làm, hắn làm sao không lên trời ơi? Hắn nói, hắn không ăn dự chế đồ ăn. Thị nữ sợ hãi rụt rè nói, để nô tỳ không cần cầm dự đoán làm tốt đồ ăn lừa dối hắn là tươi mới vừa làm tốt, nói không đạo đức. Đây chính là đến gây sự. Triệu Mẫn dần dần bình tĩnh lại, đàm phán phải tất yếu để cho mình giữ vững tỉnh táo. Liền xem như lại làm giận, chính mình cũng không tức giận. Cho hắn hiện làm, một đạo cho hắn bên trên. Nàng phân phó nói, hắn còn có cái gì yêu cầu, các ngươi đều muốn thỏa mãn. Nhìn xem thị nữ nhao nhao rời đi, Triệu Mẫn siết chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi lại là một trận cuồng nện không khí. Nhẹ nhàng thở phi phò, ánh mắt thâm thúy. A Lạt Han tiếp một nhi bại, lại đánh chính diện, phía bên mình không có gì phần thắng. Chỉ có dựa vào những con tin kia, mới tốt tiếp tục kéo dài thời gian, kéo tới nhà mình huynh trưởng xuất Mông Cổ Quốc Hải quân đến đây. Mình tại Tây vực đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, sao có thể nước chảy về biển đông? Vô luận như thế nào, đều muốn chống đến ca ca xuất quân đội tới. Tiểu tử thúi này nếu chỉnh hợp Minh giáo cùng Lục đại phái, nhất định phải cứu những người này, nếu không liên minh thế tất tan rã. Không đội, lại phơi phơi hắn. Đàm phán chính là như vậy. Nhưng mà một giây sau, quân chúa, hắn muốn đi. Thị nữ lại đặng 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 chạy tới bẩm báo, vị khuất ba ba nói hắn nói chúng ta là mọi dợ, khẳng định không làm được hắn muốn ăn hương vị, nói còn không bằng trở về ăn một con. Triệu Mẫn lại lần nữa siết chặt nắm đấm, biết mình chỉ hoan ghê gớm. Đem cỗ này gốc khí dằn xuống đi, lại lần nữa khuyên bảo chính mình phải tỉnh táo, vĩnh viễn không cần tại địch nhân trước mặt phẫn nộ. Nàng nhanh chân đi hướng chính sảnh, xa xa liền nhìn thấy Trần Ngọc làm bộ đi ra ngoài. Thị nữ cản đều ngăn không được, ai, ngươi đừng đi nha. Triệu Mẫn hô một tiếng, thanh âm kiểu mị. Vừa dứt lời, liền gặp Trần Ngọc quay đầu lại, sáng tỏ hai mắt nhìn chăm chú lên nàng. Tiểu tử thúi, còn không phải là vì bức ta đi ra, hiện tại ta đi ra, ngươi cao hứng, hài lòng. Triệu Mẫn trong lòng nhỏ giọng chửi mắng, xinh đẹp không gì sánh được trên gương mặt xinh đẹp lại treo sáng rỡ cười. Trần công tử, Trần giáo chủ, ngươi là quý khách, muốn gặp ngươi, ta đúng vậy đến chuẩn bị một chút ta. Nàng vốn là tuyệt sắc, hôm nay quần áo tôn lên lẫn nhau, càng là kiểu diễm bất át, ung dung hoa quý, thường nhân không dám nhìn gần. Gặp Trần Ngọc trực câu câu nhìn mình chằm chằm. Triệu Mẫn có chút nghiêng đầu, hai gò má ửng đỏ 2/3 cố ý. Sao, tương dương từ biệt, ngươi sao so khi đó càng làm cản, dạng này nhìn ta chằm chằm nhìn, chỉ sợ không phải hành vi quân tử. Ngươi bị nào? Trần Ngọc đống nhiên mở miệng. Triệu Mẫn trên mặt thẹn thùng đột nhiên trở hồi, ngơ ngác nhìn về hướng hắn. Ngươi nói cái gì? Trần Ngọc ngẩng đầu, nhìn mặt ngươi xinh, không biết. Ngươi lặp lại lần nữa. Triệu Mẫn cười tủm tỉm nói, đùa giỡn. Trần Ngọc vỗ tay mà cười, Triệu Mẫn của chúa, đã lâu không gặp. Không tốt đẹp gì cười. Triệu Mẫn trong lòng nổi nóng, tên tiểu tử thối nhà ngươi ban đầu ở Tương Dương đối với ta làm nhiều như vậy vô lễ sự tình, sao có thể nói quên liền quên? Ai nha, ta làm sao lại đem ngươi quên nữa nha? Trần Ngọc lắc đầu thở dài, mặc dù ngươi ta trận doanh khác biệt, nhưng nói thế nào cũng coi là quen biết một trận đi, quen biết một trận. Triệu Mẫn nguyên bản thoáng thư giãn sắc mặt đống nhiên đỏ lên, khoe miệng có chút run rẩy. Quen biết một trận, tốt, bất quá là quen biết một trận thôi rất tốt, Trần Ngọc. Nàng cảm thấy lúc trước phân biệt lúc chỉ cắn hắn một cái là cái cự đại sai lầm. Hẳn là cắn 10 ngụm, cắn 100 miệng. Chương 728, đàm phán chương 728, đàm phán Trần Ngọc cũng không để ý khí ngực chập trùng Triệu Mẫn. Ngồi trở lại đến sau bàn, tự mình uống rượu. Triệu Mẫn gặp hắn một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhịn không được châm chọc nói, "Ta nói à, Trần giáo chủ không hổ là thiên hạ đệ nhất anh hùng, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, lợi hại, lợi hại cái kia A Lạc Hàn Thiếp Mộc Nhi không biết tự lượng sức mình, coi là trên tay có 3000 kỵ binh liền có thể đánh đâu thằng đó, tại ngươi Trần giáo chủ trước mặt thật sự là buồn cười đến cực điểm, chết cũng là nên, chỉ tiếc tống táng nhiều như vậy đại nguyên tinh huệ." Trần Ngọc đặt chén rượu xuống, cười híp mắt nhìn về phía nàng, "Ai nói ta giết hắn, mọi người đều biết, ta người này nhất là trạch tâm nhân hậu, ngươi nhìn, ta đã phái người hộ tống hắn từ phía đông trở về trong nước, làm không cẩn thận còn tại trước ngươi về nước đâu." Triệu Mẫn ánh mắt lạnh lẽo, trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng như cũ treo ý cười nhợt nhạt, cũng tốt, hắn lần này không tuân theo thượng mệnh, phạm vào sai lầm lớn, chính là trở về cũng một con đường chết. Trần Ngọc làm kinh ngạc trạng, là như thế này à, vậy hắn còn nói với ta cái gì muốn cáo trạng cái gì, nói cái gì tả thừa tướng sẽ cho hắn làm chủ. Hắn nhìn về phía Triệu Mẫn, cười nói, cũng đối, tả thừa tướng lại lớn cũng không hơn được ngươi Nhữ Dương Vương cũng phải, người nào không biết ngươi Nhữ Dương Vương phụ tại Nguyên Đình một tay che trời, liền ngay cả Nguyên Đế đô kiêng kỵ mấy phần đâu. Tiểu tử thúi này. Triệu Mẫn trung quy là không có ở miệng lưỡi bên trên chiếm được chỗ tốt, buồn bực phất phất tay, ra hiệu tùy thị thị nữ xuống dưới. Mình tại chủ vị tòa hạ, giận dữ nói, sự tình làm sao lại biến thành hiện tại cái dạng này, Trần giáo chủ, nếu như có thể, tiểu nữ tử thật sự là không muốn đối địch với ngươi, hai chúng ta nhà biến chiến tranh thành tơ lụa, dị hòa vi quý, chẳng lẽ không tốt sao? Trước mắt mục tiêu, Triệu Mẫn ác niệm nhất, quỷ kế đa đoan tiểu tử thúi không được, đến phái người xử lý sạch cái kia A Lạc Hãn cao cấp ban thưởng ác niệm nhị, vô luận như thế nào, cũng muốn tại đại nguyên hạm đội đến trước, giữ vững sau cùng bến cảng cao cấp ban thưởng ác niệm tam, quen biết một trận. Ha ha, khá lắm quen biết một trận. Ồ, Trần Ngọc, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Đặc cấp ban thưởng thế nào? Ta có phải hay không còn phải cho ngươi hát một đoạn đã lâu không gặp, cùng ngươi ngồi tâm sự a? Trần Ngọc đảo qua nàng ác nghiệm, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Việc đã đến nước này, có gì dễ nói? Tây vực mảnh đất này ta nhìn chúng, cho ngươi một cơ hội, mang theo người của ngươi có bao xa liền cút bấy xa. Triệu Mẫn gặp hắn nói chuyện không hề nể mặt mũi, trong lòng nổi nóng càng sâu, phá phòng nói bá đạo như ngươi vậy làm gì? Đàm phán là ngươi như thế nói, ta tại cái này rất ngại ngươi mắt sao? Nhớ kỹ, là ngươi mời ta đến đàm phán, mà không phải ta xin ngươi đàm luận. Trần Ngọc trịnh trọng tuyên bố. Triệu Mẫn siết chặt nắm đấm, ngữ khí nuối lòng chút, kiên nhẫn quyết nhủ, ngươi đã còn nam cảnh còn chưa đủ à? Tây vực là khối thuộc địa, chính là ta đại nguyên tiến công Tống quốc văn cầu, đối với ngươi cũng chỗ vô dụng, Tống đình đến nay đều còn tại chửi bới bôi đen ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù? Chúng ta không nhất định là địch nhân a. Ta cảm thấy ngươi hay là tâm sự còn tin đi. Trần Ngọc hai tay sau chống đỡ, trêu tức nhìn chằm chằm nàng, thuận tiện hỏi ngươi cái vấn đề, ta bên này là ai đem tin tức tiết lộ cho ngươi? Ban đầu ở Tương Dương, hắn liền thông qua biện pháp này, dựa vào Triệu Mẫn đắc nghiệm, tìm ra Nguyên Đình tại Tương Dương an bài nội gian, ngụy trang thành lộ hữu cấp hoa đô. Song lần này đối phương ác nghiệm nhưng không có hiện cụ thể tên. Triệu Mẫn trong sáng đôi mắt lưu chuyển lên trí tuệ giảo hoạt, đung đưa chén rượu trong tay, giống như cười mà không phải cười nói, Trần đại giáo chủ có thể chính mình đoán thôi, dù sao ngươi rất thông minh, ta chỉ muốn nói, ngươi cưỡng ép ngưng tụ Minh giáo cùng Lục đại phái tuyệt không phải ngươi tưởng tượng như vậy đoàn kết, hai bên trở mặt mấy chục năm, cừu hận làm sao có thể tùy tiện buông xuống. Ác nghiệm nhất đổi mới, hắc hắc kỳ thật ta cũng không biết, tức chết ngươi, tức chết ngươi. Ha ha, cao cấp ban thưởng vậy ngươi chàng mẹ ngươi đâu? Trần Ngọc quán thầm, sắc mặt tự nhiên nói có ta ở đây, liền loạn không được. Đối với, cho nên nói ngươi lợi hại thôi. Triệu Mẫn hé miệng cười nói, thế nhưng là ngươi lợi hại hơn nữa, cũng phải cân nhắc ảnh hưởng không phải. Ngươi kỳ binh đại bộ phận đều tại trên tay của ta, thiếu lâm con lựa chọn, võ đang đạo sĩ túi, còn có ngươi Minh giáo ngũ hành kỳ cùng thiên địa phong lôi bên trong cao thủ nòng cốt, yên tâm, bọn hắn đều sống rất tốt, chỉ tiếc Nga Mi phái không tại. Ta nghe nói ngươi cùng Nga Mi phái có cái họ Chu cô nương đánh lửa nóng, nếu là đem nàng bắt, ngươi không túi đầu cũng phải cúi đầu. Nói xong lời cuối cùng mấy chữ, nàng khe khẽ hừ một tiếng, tiểu thiếu trên mặt lộ ra không nhanh. Âm dương quái khí mà nói, ta là trong miệng ngươi thất tử, tự nhiên là không so được nàng thân cận, ta chỉ có một cái yêu cầu, Tây vực lâu lan phía bắc về ngươi, lâu lan phía nam về ta, ngươi như đáp ứng, ta lập tức gọi người đem bọn hắn bình yên hoàn trả, ai kêu chúng ta quen biết một trận đâu. Ác niệm nhị đổi mới, chỉ cần kéo dài chút thời gian liền tốt cao cấp ban thưởng những người kia, bị ngươi nhốt tại Tây vực thiếu lâm tự. Trần Ngọc không để ý nàng âm dương quái khí, đột nhiên hỏi. Triệu Mẫn khẽ ngẩng đầu, cười nói, thế nào, ngươi muốn cứu? Chỉ sợ không dễ dàng như vậy, ngươi đoán vì sao chỉ có ta mang theo mấy cái thị nữ ở chỗ này gặp ngươi? Ta Nhữ Dương Vương phủ cao thủ đều an bài ở nơi đó đâu? Không chỉ có như vậy, ta còn để cho người ta tại trong chùa chuẩn bị đại lượng thuốc nổ, có chút động tĩnh liền sẽ phanh. Nàng cười tủm tỉm nhìn xem Trần Ngọc, Trần đại giáo chủ, coi như thực lực ngươi thông thiên, cũng không cách nào tại dưới loại tình huống này cứu người đi, cho nên vẫn là cùng ta hợp tác tốt. Ngươi có phải hay không sai lầm cái gì? Trần Ngọc ánh mắt lạnh lẽo, ngươi như vậy đứng trước mặt ta, cùng người chất có cái gì khác nhau? Ngươi có thể cầm tống đại hiệp bọn hắn áp chế ta. Ta không có khả năng bắt ngươi áp chế Nhữ Dương Vương phủ người sao? Triệu Mẫn nghe chút liền vui vẻ, khẽ nói, ta đương nhiên biết ngươi sẽ làm như vậy, ngươi từ trước đến nay như vậy ti cơ linh, chỉ tiếc lần này không được. Nàng mở ra hai tay, lắc đầu liên tục, chân thành nói, xuất phát trước, ta cùng Lộc Trượng khách nói qua, nếu như ta rơi vào tay địch, bọn hắn một mực nổ tháp. Ta không tin bọn hắn sẽ trơ mắt nhìn xem ngươi đi chết. Ừ, bọn hắn không dám chống lại mệnh lệnh của ta. Triệu Mẫn trong mắt là không có gì sánh kịp tự tin cùng kiêu ngạo. Trần Ngọc, trên người của ta chạy xuôi ra tộc hoàng kim huyết mạch, cha của ta cha là Nhữ Dương Vương, thiên hạ binh mã đại nguyên đẹp trai, ngươi biết, ta không sợ chết, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Hiểu rõ. Trần Ngọc giơ ngón tay cái lên, thản nhiên nói, ngươi là anh hùng thật sự, chúng ta lúc này đi. Đi thì đi. Triệu Mẫn một quyền miệng, đúng là chủ động đứng dậy, bước nhanh đi vào Trần Ngọc trước mặt, ngươi coi ta nói chính là giả, ngươi không tin ta. Tốt, vậy chúng ta liền đi nhìn một cái. Đang dùng dư quang nhìn Trần Ngọc phản ứng, đã thấy Trần Ngọc trong nháy mắt cẩn thân, một bàn tay một mực kiềm chế cổ tay của nàng, một tay khác thì kéo lại đầu vai của nàng, nhẹ nhàng kéo một phát, áo tơ liền vỡ vụn rơi xuống đất. Triệu Mẫn vừa thẹn vừa giận, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm gì? Trần Ngọc hai mắt sáng rực, cười nhạo nói, ta đem ngươi lột sạch, dẫn ngươi đi chùa miếu hóng gió một chút, nhìn xem những cái kia thát tử có phải là thật hay không, như vậy không biết xấu hổ, chủ nhân của mình chịu đục còn có thể thờ ơ. Triệu Mẫn gặp hắn mặt không biểu tình, không giống giả mạo, trong nháy mắt trong lòng run lên, muốn che bộ ngực phập phồng, lại là không có khả năng, hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt lan xuống, khóc thút thít nói, ngươi khi dễ ta, ngươi khi dễ ta. Chương 729, gọi là một cái địa đạo. Chương 729, gọi là một cái địa đạo. Những thị nữ kia nghe thấy nhà mình chủ nhân tiếng khóc, vội vàng chạy ra. Xuống dưới, tất cả cút xuống dưới. Triệu Mẫn khẽ cắn môi, giọng dịu dàng quát lớn, hung tợn nhìn chằm chằm Trần Ngọc, nước mắt rưng rưng, hoán hận nói, ngươi cái vô tình vô nghĩa tiểu xuất sinh, chỉ biết khi dễ ta, ta chỗ nào chọc giận ngươi, đều là ngươi tìm ta khắp nơi phiền phức. Đừng làm bộ dạng này. Trần Ngọc thờ ơ, cho dù là không nhìn ác nghiệm, cũng biết cái này thắt quần chúa cơ trí giảo hoạt, giả bộ đáng thương giả vô tội, đây là nàng tầm thường nhất thủ đoạn. Triệu Mẫn dịu rít khóc một hồi, ủy khuất nhìn hắn chằm chằm, ngươi thật nếu để cho ta cho người khác nhìn. Gương mặt tuấn tú nổi lên hiện ra một vòng mê người đỏ hồng, mặc dù bởi vì hai tay bị Trần Ngọc chế trụ có chút xấu hổ, vẫn như trước xinh đẹp không gì sánh được. Dũng giọng nói, ta biết, ngươi người Hán này đại anh hùng từ trước đến nay nhìn ta không dạy nổi, thế nhưng là, ta đã nói với ngươi, từ nhỏ đến lớn, ta chưa bao giờ cho nam nhân nhìn qua thân thể, ngoại trừ ngươi nàng ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trần Ngọc, ngươi đối với ta làm qua rất nhiều vô lễ sự tình, ta mặc dù oán hận ngươi, cũng không biết sao, tương dương từ biệt sau, ta thời khắc nghĩ đến ngươi, nhớ tới ngươi, thường xuyên muốn, giờ phút này tiểu tử thúi đang làm gì đấy? Hắn có hay không nửa phần nhớ tới ta? Tiểu tử thúi, ngươi làm đau ta hủy khuất. Ba ba lại lần nữa xoay đầu lại, trong sáng hai mắt đã nổi lên gợn sóng. Trần Ngọc, ngươi ta thật chỉ là quen biết một trận sao? Bớt nói nhảm. Trần Ngọc hừ lạnh một tiếng, buông ra tay phải. Triệu Mẫn một cái lảo đảo, ngã ngồi ở trên thảm, lục lọi đem chính mình vàng nhà táo tơ nhặt lên, ở trên người khoa tay mấy lần, lại là mặc không được nữa. Xấu hổ ngẩng đầu, ngươi làm chuyện tốt. Gặp Trần Ngọc không nói lời nào, nàng khẽ cắn môi, nguyên bản dùng vải rách miễn cưỡng che chắn lấy ngực, giờ phút này lại đem vải rách cũng ném đi đi. Cố ý hết, ta nói à, ta cùng ngươi cái kia chú cô nương ai càng đẹp mắt, dáng người tốt hơn. Trần Ngọc lạnh lùng lườm nàng một chút. Triệu Mẫn hai gò má ửng đỏ, hơi nhếch khóe môi lên, ngươi không nói ta cũng biết, khẳng định là ta, trong lòng ngươi có ta, ngươi thích ta, đúng hay không? Tương dương khi đó, ta cắn ngươi một ngụm, ngươi một mực nhớ kỹ có phải thế không? Ta ngược lại thật ra nhớ kỹ ngươi thiếu ta ba cái ước định. Trần Ngọc ngữ khí bình thản. Triệu Mẫn nha một tiếng, cười nói, vậy ngươi muốn ta làm cái gì? Ta nói lời giữ lời, chỉ là chúng ta cũng sớm nói xong, không thể để cho ta bán quốc gia, ngươi chỉ cần không để cho ta thả những người kia, làm sao đều được. Làm sao đều được. Trần Ngọc quay đầu mắt nhìn rộng rãi không người đình viện, lại quay đầu, ánh mắt mang theo vài phần tà quang. Triệu Mẫn giật mình, gục đầu xuống ngượng ngùng bộ dáng, cùng nữ tử tầm thường không có chút nào khác nhau, run giọng nói, tiểu tử thúi, ngươi muốn làm rất. Ngươi bây giờ vừa vặn cánh tay trần, đi ra ngoài cho ta chạy 10 vòng. Trần Ngọc mặt không thay đổi chỉ hướng đình viện, chạy nhanh lên. Triệu Mẫn, lờ, lấy lại tinh thần, ngực dần dần chập trùng. Ta chạy. Vừa chạy vừa mắng. Trần Ngọc thì tại một bên đóng vai thiết huyết huấn luyện viên, lớn tiếng la lên, để nàng hai tay vung lên đến, lại chạy nhanh lên. Tốc độ nhanh như vậy dòng dã 10 vòng, bắt đầu từ nhỏ tại trên thảo nguyên lớn lên, thể lực hơn người Triệu Mẫn cũng có chút chịu không được. Cuối cùng thở hồng hộc dừng ở Trần Ngọc trước mặt, mặt đỏ tới mang thai nói, ngươi hài lòng? Vẫn được, hiện tại dẫn ngươi đi Tây vực Thiếu Lâm tự. Trần Ngọc nghèo đầu nói. Triệu Mẫn sững sờ, làm sao quanh đi quẩn lại một vòng lớn, vẫn là phải đi. Khổ khuyên không có kết quả, cuối cùng vô cùng đáng thương nói, Trần giáo chủ, Trần anh hùng, ngươi để cho ta mặc kiện áo ngoài có được hay không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy, ngươi nếu là không yên tâm, cùng ta cùng đi a. Nhưng gặp Trần Ngọc trên dưới đánh giá nàng một phen, đi. Triệu Mẫn xoay người, nguyên bản đáng thương lại ủy khuất khuôn mặt đống nhiên âm trầm, cắn răng nghiến lợi, y mắng chửi mắng. Hai người đi đến nàng chỗ tắm rửa. Triệu Mẫn cất bước vào nhà, đem bên cạnh ba bộ phục sức nhặt lên, lại lần nữa lộ ra dáng tươi cười. Ai, ngươi xem một chút, ba kiện này ta mặc cái nào đẹp mắt nhất? Trần Ngọc không nói. Nàng liên nói một mình, cái này nhất lộng lẫy, cái này khí khái hào hùng đủ, cái này xanh biết váy đi, xinh đẹp là xinh đẹp, thế nhưng là ta mặc không ra giang nam vùng sông nước nữ tử tiểu gia bích ngọc. Tục ngữ nói tốt, cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được, ta đã sinh ở quý tộc nhà, cũng không thể miễn cưỡng không cách nào đạt được đồ vật, thế nhưng là ta lại muốn miễn cưỡng. Chậm rãi mặc lên váy, quay đầu ngượng ngùng nhìn hắn một cái, ngươi đã ưa thích chăm chú nhìn, sao không tới gần chút, sợ ta ăn ngươi à? Trần Ngọc ngẩng đầu, cất bước đi vào phòng. Triệu Mẫn trong lòng vui mừng, yêu nhã đi đến bên bàn, loay hoay giá cầm đến, buồn bã nói, ngươi là người Hán anh hùng, ta là nguyên đái nhờ của chúa, lập trường xung đột, đúng là bất đắc dĩ, chờ một lúc chính là ta tự kỳ, ngươi có thể hay không ôm ta một cái, liền xem như biệt tiện, Trần giáo chủ, ngươi không biết cái này điểm độ lượng rộng rãi đều không có đi. Gặp Trần Ngọc đi tới, trong nội tâm nàng càng vui vẻ, trong sáng đôi mắt tất cả đều là vẻ giảo hoạt. Theo Trần Ngọc đến gần, nàng bỗng nhiên quay người, lộ ra cười đắc ý, ha ha, ngươi lại lên ta khi rồi. Nói cấp tốc vặn bẹo ra cắm đến, hai người mặt đất bỗng nhiên sụp đổ, đúng là cơ quan. Thật sự là nghĩ không ra a, nghĩ không ra. Trần Ngọc trong lòng đầu đen rau muống, cùng Triệu Mẫn cùng rơi xuống. Lần này đường hành lang ngược lại là so trước đó tại Tương Dương lúc đào sâu. Cũng may đường hành lang chỗ sâu mặt đất phủ lên cực dày cỏ khô. Không phải vậy dựa theo Triệu Mẫn võ công, sợ rằng sẽ bị trực tiếp ngã chết. Theo hai người đỉnh đầu to lớn phiến đá đắp lên, Triệu Mẫn hừ mấy ngụm cỏ nát, trên khuôn mặt xinh đẹp nơi nào còn có nửa phần trước đó ngượng ngùng bị quất, chỉ có đắc ý tiểu tử túi, ngươi liền thành thành thật thật cho ta đợi ở chỗ này đi. Trần Ngọc, ngươi có biết hay không A Lạt hắn là thế nào thua? Hắn tò mò hỏi. Triệu Mẫn khẽ giật mình, lắc đầu. Phân phó thuộc hạ hành động sau, nàng trước kia liền đến cái này Lục Liễu sơn trang, đương nhiên tính được đến Á Lạt Hãn thất bại, có cái gì tốt nói. Cái kia không sao. Trần Ngọc thuận miệng nói, thuận tiện nhận bát thưởng, lười nhắc đi theo đáy giếng mẹ hết xanh giải thích. Ác niệm nhất đổi mới, chỉ cần đem hắn dẫn tới cái chỗ kia hoàn thành trung cấp ban thưởng cấp cho, một năm tinh thuần nội lực trước mắt tính gộp lại 101 năm chuyện gì không có việc gì. Triệu Mẫn hừ một tiếng, sớm nói xong, phía trước nói lời đều làm mưu kế của ta, ngươi lần này hoàn toàn bị ta lừa, thua triệt để, còn có cái gì dễ nói. Ta liền nói ngươi am hiểu đào hang đi, cái này cũng bao nhiêu lần, có thể hay không thay cái có sáng tạo. Trần Ngọc trầm trọng nói. Triệu Mẫn hé miệng cười một tiếng, đối phó ngươi tiểu tử thúi này đủ là được. Trần Ngọc, cao như vậy địa huyệt, ngươi kim nhạn công còn nhảy đi lên a. Hai người tại Tương Dương giao thủ qua, từ đó về sau, nàng liền nghiên cứu đối phó Trần Ngọc biện pháp. Trước mắt độ cao này, kim nhạn công là vô luận như thế nào đều nhảy không đi lên. Nàng còn sớm để cho người ta tại trên tứ diện tường bôi dầu, phòng ngừa bích hổ du tường công loại hình võ công leo trèo. Cuối cùng chính là khối kia cứng rắn nặng nghề phiến đá, đến rơi xuống người vô luận như thế nào đều là đi không thoát. Ta cũng không gạt ngươi, nơi này không có cơ quan ra ngoài. Triệu Mẫn túi người, hai cái tay phi tốc hướng ra phía ngoài ném quả khô, chỉ chốc lát sau liền từ phía dưới lật ra rất nhiều lương khô, ấm nước. Nàng nhìn về phía Trần Ngọc, cười tủm tỉm nói, ngươi nhìn, ăn uống ta đều chuẩn bị tốt, chính là hướng về phía không đi ra chuẩn bị, ngươi liền ngoan ngoãn ở chỗ này đợi 10 ngày nửa tháng, trơ mắt nhìn ta đại nguyên thiết kỵ dẹp tiên minh giáo cùng lục đại phái đi. Vừa dứt lời, chỉ gặp Trần Ngọc lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, ta không để ý tới giải sai, vậy ngươi cũng đi không nổi đi. Đúng vậy a, ta là đi không nổi. Triệu Mẫn con mắt chớp chớp, dù sao ngươi cũng sẽ dùng cái gì khống hạ công kéo ta xuống tới, liền trước mặt hai lần mở dạng, dứt khoát ta liền cùng ngươi cùng một chỗ xuống. Trần đại hán nhân, ngươi là anh minh thần võ minh giáo giáo chủ, hai ta lại là quen biết một trận, ngươi là sẽ không khi dễ ta tiểu nữ tử này, đúng hay không? Nha. Nàng kinh hô một tiếng, chợt phát hiện thân thể mình không bị khống chế di chuyển về phía trước, thẳng tắp đi vào Trần Ngọc trước người, cái cằm bị bốc lên, ánh mắt đối mặt. Trần Ngọc thản nhiên nói, lần trước ngươi dùng kế sách này, ta nhớ được ta nói qua một câu, dù sao đi không thoát, trước sướng rồi lại nói. Triệu Mẫn hai con ngươi lướt qua một vòng xấu hổ giận dữ, lại không muốn cúi đầu, khẽ nói, ngươi dám? Nô bờ môi bị phong bế, nàng nắm thật chặt người trước mặt hai vai, lại không trốn tránh. Qua một hồi lâu, Tài Hoa hô hô nghiêng đầu sang chỗ khác, cười lạnh nói, Trần Ngọc, chúng ta bất quá là quen biết một trận, ngươi hôn ta làm cái gì? Đi thân ngươi chủ cô nương đi nhà. Đây là trừng phạt, ngươi quản ta thân ai? Trần Ngọc tay phải nhấc câu, thắt lưng của nàng liền bị giải khai, cười nhạo nói, còn 10 ngày nửa tháng, ta để cho ngươi lớn bụng trở về, ngươi có tin hay là không? Ngươi làm càn. Triệu Mẫn gương mặt xinh đẹp đỏ lên, lại bị Trần Ngọc kéo một cái, lảo đảo ngã vào trong ngực của hắn. Tay phải trường, cực kỳ thuần thục chút bỏ nàng đỡ dậy. Cửu Dương chân khí ngưng kết tại đầu ngón tay. Triệu Mẫn nuốt ngụm nước bọt, ánh mắt kinh hoàng, đừng tiểu tử thối, ngươi đừng nàng thân thể căng cứng. Trong nháy mắt, đi qua mấy tháng thường xuyên nàng trong ngộng xuất hiện cảnh tượng lại đến. Triệu Mẫn cắn chặt môi, cố gắng khống chế hô hấp của mình, miễn cho hắn xem thường chính mình đi. Có thể ngập nước trong đôi mắt nổi lên gợn sóng nhưng nói rõ hết thảy. Tiểu tử thối này, xem như bắt được nhược điểm của mình. Chương 730, ra biết bay chương 730, ra biết bay đã lâu bị nắm cảm giác. Triệu Mẫn khi thì giận mắng, khi thì cắn răng chịu đựng, khi thì khó nhịn lên tiếng, khi thì nước mắt rưng rưng cầu xin tha thứ. Trong lúc đó vài lần căng cứng, cuối cùng lại chậm rãi khôi phục lòng. Đến cuối cùng, tinh bị lực tấn tê liệt ngã xuống trên đống cỏ, hai gò má ửng đỏ, trong sáng đôi mắt tạo nên bận sóng, thật lâu không yên tĩnh. Kỳ thật, người ưa thích dạng này có phải hay không? Trần Ngọc nghiêng mắt nhìn nàng, một câu nói toạc ra nàng nội tâm ý nghĩ. Triệu Mẫn xấu hổ không thôi, trở tay ném đi cái khô cằn bánh nện đầu của hắn. Bị Trần Ngọc mặt không thay đổi một quyền đánh nát. Nàng chống lên thân thể, thở hổn hển nói, "Tiểu tử thối, ngươi ỷ vào võ công cao cường khi dễ ta một cái con gái yếu ớt, có gì tài ba ta khi dễ con gái yếu ớt có nhiều lắm, ngươi lại tính là cái gì?" Tính giả yêu trẻ chỉ người nấm Trần Ngọc hoàn toàn thất vọng. Tiếp theo ánh mắt nhìn nấm, mà lại thật sự là khi dễ sao, ta nhìn ngươi cũng là thích tù à. Ngươi Triệu Mẫn đỏ bừng mặt, xưa nay một miệng lanh lợi nàng khó được nhất thời tắt tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác nói khẽ, "Ngươi đợi cái kia Chu cô nương, cũng giống đợi ta như vậy vô lễ à? Ta cùng chỉ nhượng, tự nhiên là tương kính như tân." Trần Ngọc cố ý nói chuyện ép buộc nàng. Triệu Mẫn lại là cười lạnh, tương kính như tân, xem ra nàng so ta càng giống là quen biết một trận, hắc hắc. Trần Ngọc nhìn nàng một cái, chỉ gặp nàng trong sáng con mắt chớp chớp, trên hai gò má ửng đỏ chưa từng rút đi, tươi đẹp sau khi mang theo vài phần ngạo khí, quật cường. đem chính mình trên sợi tóc châm hoa lấy xuống, tức giận nói, ta thật thích cái này châm hoa, ngươi làm hư, bồi ta. Trần Ngọc lại nói, vậy những thứ này nằm, ngươi cha anh thiết kỵ tung hoành Trung Nguyên, đốt giết cướp đoạt, những cái kia chết vì tai nạn bình dân đồ trang sức, tính mệnh, các ngươi sẽ bồi sao? Triệu Mẫn khẽ giật mình, bẹp miệng nói, giữa quốc gia và quốc gia xưa nay đã như vậy, trong lịch sử những cái kia tiếng tăm lừng lẫy người Hán tướng quân, không phải cũng từng giết vào chúng ta thảo nguyên, cướp đoạt dê bò của chúng ta, chiến tranh xưa nay đã như vậy, tử thương khó mà tránh khỏi. Trận cười nói, cho nên ta mới hy vọng ngươi bỏ gian tà theo chính nghĩa a, chiến tranh chỉ là nhất thời, ngươi gia nhập chúng ta, đợi cho đại nguyên nhất thống thiên hạ, dân chúng liền đều có ngày sống dễ chịu. Lời của ngươi nói chính ngươi tin tưởng a? Trần Ngọc hỏi lại, ánh mắt rêu rêu nói, thật muốn có ngày đó, những dân chúng kia có thể bất cái tứ đẳng công dân địa vị cũng không tệ rồi, nữ tử bị quan lão gia cướp đi đêm đầu tiên, nhà mình thổ địa bị các ngươi quý tộc đoạt đi làm chuồng ngựa, thuế má nặng để cho người ta bán trai bán gái, ngươi dám nói các ngươi mồ hôi làm không được. Triệu Mẫn nghe ra được địch ý của hắn, nhất là tại Trần Ngọc không lưu tình chút nào nhục mạ Đường Kim Mông nguyên hoàng đế lúc, trên khuôn mặt xinh đẹp phẫn nộ cùng nghiêm túc cơ hồ không che giấu được. Nàng dù sao cũng là Đường Kim mồ hôi thân phong Triệu Mẫn của chúa, Nhữ Dương Vương phủ thế thủ quốc quân. Có thể cuối cùng, lại như là sớm đã biết giống như bình tĩnh lại, gục đầu xuống, trong mắt lưu chuyển lên thất vọng. Song phương lập trường đối địch, bắt nguồn từ riêng phần mình chuyển tập huyết mạch, đây là không có biện pháp sự tình. Trần Ngọc, có đôi khi chính ta đang suy nghĩ, nếu như ta không phải cái gì người Mông Cổ, không phải cái gì của chúa, liền cùng ngươi cái kia Chu cô nương giống như, chỉ là cái bình thường người Hán cô nương, ngươi khả năng liền sẽ không đối với ta hung ác như thế. Nàng buồn bã nói, trên mặt gương xinh đẹp phảng phất rất có hy vọng. Trần Ngọc lại là mặt không thay đổi lạnh lùng nói, nói loại lời này sẽ chỉ làm ta xem nhẹ ngươi. Vì cái gì? Triệu Mẫn thình lình nhìn về phía hắn, chỉ gặp Trần Ngọc đứng chắp tay, quay lưng đi, biết vì cái gì ta không giết ngươi a? Triệu Mẫn trầm tư một lát, cười nói, ngươi thích ta, ngươi không nỡ. Trần Ngọc, hà đầu nữ là như vậy, ta là cảm thấy ngươi tạm thời tính cái hợp cách đối thủ, đương nhiên, không phải nói thực lực. Trần Ngọc chậm rãi mở miệng, vô luận là ngươi căn cứ vào vì nước hiệu mệnh lập trường, vẫn là phải tại phụ huynh trước mặt chứng minh giá trị của mình, chứng minh ngươi không thể so với cái gì nam tử kém, loại này bướng bỉnh, kiên định, mới là ta coi trọng ngươi một chút nguyên nhân. Từ Tương Dương đến Tây Bực, vị này Triệu Mẫn quận chúa không sợ nguy hiểm, nếu không có chính mình xuất hiện, chế định mưu kế cũng coi như thỏa đáng kín đáo. Vẹn vẹn phần này dũng khí, chính là nguyên đình nội bộ những cái kia chỉ biết vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân quý tộc so sánh không bằng. Gặp Triệu Mẫn hồi lâu không nói lời nào, hắn xoay người, cau mày nói, thế nào? Không có gì. Đối phương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn dần dần phức tạp, ta nhớ được ngươi rất biết dỗ dành nữ hài tử vui vẻ, Tương Dương lúc ấy, Quách đại hiệp nữ nhi như vậy ngang ngược tùy hứng, đều bị ngươi dỗ dành sửng sốt một chút, thế nhưng là vì sao đối với ta, ngươi không muốn nói cái gì tốt nghe? Trần Ngọc, chỉ cần ngươi dỗ dành ta, ta cũng không phải không có khả năng. Như ngươi ý nói xong lời cuối cùng mấy chữ, nàng cái kia xinh đẹp khuôn mặt lại hiện ra nhàn nhạt đỏ ửng, ngượng ngùng, túi thấp đầu xuống, còn bụng trộm dùng ánh mắt nhìn hắn. Suốt ngày, liền biết trang, trang, trang. Trần Ngọc ánh mắt xem thường, thản nhiên nói, ta không cần ngươi như ý của ta. Đối với, đúng Triệu Mẫn khuôn mặt nhỏ nghiêm, chỉ cần cái kia Chu cô nương như ngươi ý là được rồi đúng không? Vậy ngươi đi tìm nàng đi nha, làm gì không phải cùng ta đợi cùng một chỗ. Nhưng gặp Trần Ngọc ánh mắt lạnh lùng, nàng đáp ý cười nói, ai nha, ta quên rồi. Thần thông quảng đại không gì làm không được Trần đại giáo chủ chúng ta kế, hết lần này tới lần khác chỉ có thể cùng ta cái này chán ghét thắt quần chúa đợi cùng một chỗ, hắc hắc, hì hì. Nhưng mà nhìn thấy Trần Ngọc lột lên ống tay áo muốn đánh nàng, lại vội vàng ủy khuất bẹp miệng, một bộ điềm đạm đáng yêu vô tội bộ dáng. Ta muốn đi ra ngoài, tùy thời đều có thể ra ngoài. Trần Ngọc tự tin nói. Triệu Mẫn trên khuôn mặt xinh đẹp ý cười càng sâu, thanh âm lại kiểu lại non, mân mê miệng nói, vậy ngươi vì cái gì không đi ra đâu? Là không nỡ ta à, ta muốn hẳn không phải là... Dù sao chúng ta chỉ là quen biết một trận, ngươi lại không cần ta như ngươi ý, này này. Tự nhiên là muốn thu đủ lợi tức lại đi. Trần Ngọc không để ý nàng âm dương quái khí, ngón trỏ tay phải ngón giữa khẽ nhúc đích. Triệu Mẫn lúc này cảm giác mình bị một cỗ khí lực lôi cuốn, nhẹ nhàng bị người cầm trong tay. Phi, phi, ngươi cũng không thích ta, hôn ta làm gì, nước miếng của ta là túi, không bằng ngươi cái kia chú cô nương tâm ngọn. Toàn thân trên dưới liền miệng nhất cứng rắn, ta đã nói rồi, đây là trừng phạt, chiến bại cờ gờ ngươi biết hay không? Không hiểu. Tiểu tử túi chỉ nói hiệu nói vượng. Nô Ân cũng không biết trải qua bao lâu, Triệu Mẫn cả người nuốt ở trong ngực của hắn, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy Trần Ngọc đầu vai quần áo. Đúng là không có nửa phần khí lực, cho nên lộ ra biết điều không ít. Nhưng vẫn là mạnh miệng nói, ngươi chính là thật làm cho ta lớn bụng ra ngoài, mười mấy ngày nay ngươi cũng đi không được, tiểu tử thúi, chúng ta ai thắng ai thua còn rất khó nói đâu. Gặp Trần Ngọc ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm nàng, nàng có chút giơ lên khóe miệng, ngươi không phải nói thích ta làm đối thủ của ngươi à, vậy ta tự nhiên muốn làm đúng quy cách, để cho ngươi lại cao hơn liếc lấy ta một cái. Trên thực tế, vừa rồi Trần Ngọc mặc dù không có dùng cái gì lời tâm tình dỗ dành nàng, lời nói ra, tại nàng nghe tới, lại so lời tâm tình càng thêm dễ nghe. Chỉ là nàng có thể rất tốt khống chế cảm xúc, không khiến người ta phát hiện trong lòng mình suy nghĩ tự cho là. Từ lúc chào đời tới nay, Triệu Mẫn lần đầu cảm giác mình bị người thừa nhận giá trị. Cảm giác mình làm hết thảy đều cũng không phải là tốn công vô ích, loại kia phát ra từ sâu trong linh hồn vui vẻ, để nàng càng chăm chú nhìn chăm chú trước mắt cái này nhiều lần khi dễ chính mình nam tử. Sóng mắt lưu chuyển, vừa yêu vừa hận, yêu hận xen lẫn. Ta nói a, muốn hay không lại đánh với ta cái cược? Nàng hé miệng cười nói, lần này đánh cược sẽ rất lâu, liền cược cuối cùng là ta đại nguyên nhất thống thiên hạ, hay là ngươi khu trục Tháp Bát, ngươi có dám hay không? Nếu là ta thắng, ngươi liền phải đem ngươi những cái gì Quách cô nương, Chu cô nương, tất cả đều đổi đi, toàn tâm toàn ý làm ta chuyên môn nô lệ, cũng không tiếp tục cho đi để ý tới cái gì khác nữ tử, có nghe thấy không? Nói xong lời cuối cùng mấy chữ lúc, nàng nghiến răng nghiến lợi, chân tình bộc lộ thuộc về là. Vậy nếu là ta thắng đâu? Trần Ngọc nghẹo đầu nhìn nàng. Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ lên, khẽ nói, vậy ta cũng giống vậy, đến lúc đó cung cung kính kính quỳ gối trước mặt ngươi, nói Trần đại anh hùng, Trần đại hán nhân. Tiểu nữ tử thật sự là có mắt không biết Thái Sơn a, dám không biết tự lượng sức mình đối địch với ngươi, sau này ngươi gọi ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây. Nói vừa yêu kiều cười, buồn cười nói chỉ tiếc ngươi đã tính sai rồi, bây giờ thân ngươi hãm nhà tù, vài ngày sau, đánh đâu thắng đó mông của hạm đội liền sẽ đến Tây Bực, còn có, ta tại Lâu Lan, Sơ Lạc, Quy Tư Tam Quốc còn an bài rất nhiều chuẩn bị ở sau, bên này bại một lần, bọn hắn liền sẽ chặt đứt thủ hạ ngươi tàn binh đường lui, đến lúc đó, coi như ngươi võ công cái thế, còn có thể làm được gì đây? Tây Bực nhất định là ta đại nguyên, phải không? Trần Ngọc khẽ miệng khó nén vẻ chế nhạo, ngươi an bài những cái kia Nhữ Dương Vương phủ cao thủ, lại cao hơn, cao đến qua Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung Tiên Sơn đồng lão a. Phiêu Miểu Phong Linh thiếu cung. Triệu Mẫn hơi tập trung, đã là công lược Tây Bực, tự nhiên cũng biết Linh thiếu cung chính là Tây Bực một phương bá chủ, nó thủ lĩnh Tiên Sơn đồng lão thống ngự Cửu Thiên tự bộ, cộng thêm Tam thập lục động thất thập nhị đạo, thế lực lớn. Trần Ngọc sắc mặt tự nhiên, thản nhiên nói, ta trước khi tới, cũng đã làm cho Hạ Thiên, Quân Thiên mấy bộ thủ lĩnh đem người buôn tập Sơ Lạc Quy Tư, thật không may, trước mặt ngươi đứng đấy chính là Linh thiếu cung tân nhiệm tôn chủ, mà lên đảm nhiệm tôn chủ Thiên Sơn đồng lão, đang muốn đi bạo sát thủ hạ ngươi đám kia lâu la. Triệu Mẫn mở to hai mắt, có chút khó có thể tin, ngươi bao lâu thu phục Linh thiếu cung? Không chỉ có như vậy, ta còn làm cho Lãnh Kiêm, Trương Trung, Bành Ánh Ngọc hiệp đồng hai vị trưởng kỳ sứ, dẹp yên Lâu Lan quốc bên trong ngươi lưu thủ bộ hạ, công chiếm vọng triều trấn. Mà liên tại ngươi đối với ta đuổi nghịch những âm mưu quỷ kế này thời điểm, ta bản bộ trung quân đã hướng Tây vực Thiếu Lâm tự phát động tổng tiến công. Trần Ngọc ánh mắt bệnh nễ, nhìn xem sắc mặt dần dần trắng bệnh Triệu Mẫn, lui 10000 bước nói, ngươi nên may mắn Vương Bảo không đến, không phải vậy Nhữ Dương Vương phụ không sai biệt lắm liền muốn toàn bộ hủy diệt tại Tây vực. Triệu Mẫn trên mặt chợt trắng chợt đỏ, nghiến răng nghiến lợi kêu lên, tiểu tử thối. Nghĩ lại là khẽ hừ một tiếng, chí ít ngươi còn bị vây ở chỗ này. Tây vực Thiếu Lâm tự còn có hơn ngàn tinh nhuệ, càng có Huyền Minh nhị lão, khổ đầu đà cao thủ như vậy tọa trấn, chống đến huynh trưởng tới, hẳn là không vấn đề gì. Ta nói, ta muốn đi, tùy thời có thể lấy đi, ngươi coi ta là đang nói bừa. Trần Ngọc mặt không thay đổi nâng tay phải lên, chỉ nghe một tiếng long ngâm, màu vàng khí long từ hắn lòng bàn tay gào thét mà ra. Oeng, một tiếng, trung điệp đụng vào hai người đỉnh đầu trên phiến đá. Nương theo lấy chia năm xẻ bảy đá vụn, bên ngoài ánh sáng trong nháy mắt hạ xuống. Trần Ngọc thì dẫn theo trận mắt hốc mồm Triệu Mẫn, vận chuyển tiêu giao ngự phong. Toàn bộ thân thể nhẹ nhàng lơ lửng, như đi bộ nhàn nhã, ngự phong mà lên. Triệu Mẫn sửng sốt một hồi lâu, mới ý thức tới Trần Ngọc là đang bay, dưới khiếp sợ, kinh ngạc nhìn về phía Trần Ngọc, đột nhiên phát hiện, tình báo của mình quá hạn. Lúc này mới hơn tháng không thấy, thực lực của đối phương đã cao vượt xa tưởng tượng của nàng. Bất quá đảo mắt công phu, nàng đã bị Trần Ngọc dẫn theo mang tới hai người rất xuống trước vị trí. Không nghĩ tới đi Trần Ngọc lườm nàng một chút, ra biết bay. Triệu Mẫn. Chương 731, muốn theo ngươi tâm sự chương 731, muốn theo ngươi tâm sự gặp Trần Ngọc muốn đi, nhất thời vừa bội vừa tức, tiểu tử thối, ngươi dám đi. Ngươi vẫn còn có chút không bỏ được ta, bằng không thì cũng sẽ không ở nơi này theo giúp ta lâu như vậy, có phải hay không? Nàng tự lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Trần Ngọc không quay đầu lại. Một giây sau, thân hình cao lớn đã phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thủng tầng mây. Nhanh, mau cùng bên trên. Bên ngoài chờ đợi đám người thấy thế, đội vàng cũng đi theo chạy ra. Triệu Mẫn bên này, thị nữ chạy đến thời điểm, nàng đã gọi hạ nhân dắt tới ngựa, dặn dò, các ngươi lại phân trang tử bên trong thiệt tài, đào mệnh tránh họa đi thôi. Lập tức dục ngựa ra trang, phi tốc hướng Tây vực Thiếu Lâm tự mà đi. Đợi nàng chạy đến thời điểm, chỉ gặp trong chùa ánh lửa ngút trời, tiếng la giết chấn thiên động địa. Dưới tay nàng cao thủ chính cùng Minh giáo, Nga Mi cao thủ đánh đuổi bụi. Oeng, lại là một trận đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh. Chỉ gặp khổ đầu đả từ phía bên phải thiền phong lướt đi, Huyền Minh nhị lão Lộc trưởng khách cùng Hạc Bút ông ngay tại đuổi giết hắn, trong miệng còn quát mắng ác tặc đầu đả gian tế cái gì. Triệu Mẫn tiểu nhan lạnh lẽo, lớn tiếng quát hỏi, chuyện gì xảy ra? Lộc trưởng khách trợn gầm thét, cái này khổ đầu đả nhưng thật ra là Minh giáo Quang Minh hữu sứ Phạm Diêu. Hắn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, tại trong chùa phóng hỏa, cùng trong địch nhân đứng bên ngoài hợp. Khổ đầu đả Phạm Diêu võ công vốn cũng không như liệu, hắc, đồng thời đối đầu hai người, càng là giật gấu ba bay. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ đối với Triệu Mẫn nói của chúa, ta tự hủy dung mạo, gia nhập Nhữ Dương Vương phủ, chính là vì trừ bỏ thành côn cái này một lòng đầu to hoạn. Nhiều năm như vậy, ta đối với Minh giáo trung tâm không thay đổi, bây giờ Trần Ngọc thiếu hiệp giết thành côn, kế nhiệm Minh giáo đời thứ 34 giáo chủ vị, chính là ta trở về Minh giáo thời điểm, tha thứ khổ đầu đả không có khả năng lại phục thị ngươi. Khổ đại sư nguyên lai ngươi không phải có biết. Triệu Mẫn cao mày nói, đột nhiên phát giác chính mình có chút buồn cười, đối phương nếu che giấu thân phận, giả câm vờ điếc cũng là bình thường. Hai người cũng vừa là thầy vừa là bạn, nàng rất nhiều võ công, đều là người này giảng dạy. Cho dù là bị phản bội, Triệu Mẫn cũng không có tưởng tượng tức giận như vậy, bình tĩnh dò hỏi, Trần Ngọc người đâu? Tự nhiên là đi cứu trên bảo tháp những cái kia bị ngươi cầm tù người đi Phạm Diêu chỗ nào địch nổi Huyền Minh nhị lao hợp kích, đành phải miễn cưỡng dùng khinh công kéo ra thân vị, khuyên nhủ, việc đã đến nước này, quân chúa, ngươi kinh doanh Tây vực kế sách đã không có hy vọng, còn xin mau mau rời đi, đã chậm chỉ sợ cũng đi không được. Hay là chú ý chính ngươi đi. Hạc Bút ông hét lớn một tiếng, tay phải mang theo âm hàn nội lực đánh ra, hướng về vị này Quang Minh hữu sứ đỉnh đầu đập xuống. Chờ chút. Triệu Mẫn bỗng nhiên mở miệng. Có thể Huyền Minh nhị lao đối với nàng còn lâu mới có được như vậy nghe lệnh, vẫn như cũ vỗ tay xuống. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, hai bóng người bỗng nhiên từ phía bên phải lướt đến. Ân Thiên Chính thần sắc lạnh lùng, ương chảo cầm nã thủ chụp vào Hạc Bút ông đầu vai, bách nó về đỡ. Mà đổi thành một bên, một vị thanh niên áo đen thì ngăn tại Lộc Trượng khách trước mặt, đối mặt Lộc Trượng khách đâm lãnh trưởng lực, cũng hồn nhiên không sợ. Song trưởng đều xuất hiện, một bước cũng không nhường. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Lộc Trượng khách lấy làm kinh hãi, nội lực đối bính ở giữa, chỉ cảm thấy trước mắt thanh niên này nội lực cổ quái, lại có cô thuần dương chi khí mãnh liệt mà đến. "Ta là Trương Vô Kỵ." Hắn sắc mặt lạnh lùng, chân thành nói, "Khi còn bé, ta trên người các ngươi ăn không nhỏ đau khổ. Trong chùa chỗ sâu, dưới bảo tháp phương, liệt hỏa thiêu đốt, đoạn tuyệt đi trên bảo tháp tầng thông đạo. Phương Diễm Thanh tính cả thủ hạ Nga Mi đệ tử là sớm nhất giết vào trong chùa, đến Phạm Diêu tương trợ, đã đi đầu một bước sông lên bảo tháp. Muốn cứu người, nhưng bất đắc dĩ phát hiện, thiếu lâm, võ đăng cao thủ từng cái đều trúng thập hương nhuyễn cân tán, không cách nào tự quyết đào thoát. Ngẫm lại cũng là, nếu không có âm mưu quỷ kế, chính là Nhữ Dương Vương phủ cao thủ nhiều như mây, chỉ sợ cũng bắt không được những người này. Chỉ trước mắt, hỏa thế mãnh liệt, phía dưới còn có đại lượng Nhữ Dương Vương phủ cao thủ. Chính hình thế nguy cấp, chợt nghe đến bên ngoài một tiếng vang thật lớn, tiếng long ngâm bên tai không dứt. Bối Cẩm Nghi bọn người chạy đến phía trước cửa sổ, nhìn thấy cái kia người quen biết ảnh, cao hứng lớn tiếng la lên, "Sư đệ, sư đệ!" Để Nga Mi phái đám người cao hứng đến dạng này, tự nhiên là Trần Ngọc đến. Liền ngay cả Phương Diễm Thanh chính mình cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng theo sát mà đến, khuôn mặt lãnh diễm bên trên lại hiện ra một vòng vẻ dãy rủa. Biết được Trần Ngọc đổi tới, trong lòng của nàng lại thêm mấy phần an tâm cảm giác, cái này thật sự là khó nói nên lời. "Sư đệ, phía trên có rất nhiều người vô pháp động đậy, ngươi từng cái cứu sợ là không kịp, nên làm cái gì?" Bối Cẩm Nghi gào lên. Dưới tháp, Trần Ngọc cuối cùng hai cái tham hợp chỉ, hoàn thành thanh tràng. Lớn tiếng nói, "Các vị sư tỷ, còn xin đem trong tháp người đều vứt ra, ta ở phía dưới nhận ở." Nếu là người bên ngoài nói loại lời này, Bối Cẩm Nghi mấy người cũng liền nghe nghe. Có thể nói chính là Trần Ngọc, mọi người không khỏi tin phục. Thế là kéo lấy tháp bên trên nam nữ, từng đợt hướng phía dưới ném đi. Trần Ngọc thì vận chuyển thật càn khôn đại na di. Song trưởng mở ra, mênh mông chân khí đổ xuống mà ra, tạo thành một mảnh vô hình lực võng. Khương Văn, Khương Chí, Tống Biết Điểu, Du Liên Chu. Những người này như là như đạn pháo cấp tốc rơi xuống, chỉ khi nào tiến vào Trần Ngọc vận công phạm vi, liền nhẹ nhàng như lâm vũ, lúc rơi xuống đất đều là bình yên vô sự. Trần Thiếu Hiệp giáo chủ, đám người cảm động đến rơi nước mắt, lại bởi vì bên này hành động thất bại, ngược lại lưu lạc làm thát tử trên tay con tin, ấy nấy không thôi. Trần giáo chủ, ta Ân Lê Đình mặt mũi tràn đầy vẻ xấu hổ, thật không thể tìm đầu kẽ đất chui vào. Thắng bại là chuyện thường minh ra, Ân Lục Hiệp không cần chú ý, chỉ cần chúng ta mọi người đồng tâm hiệp lực, lo gì thát tử bất diệt. Trần Ngọc cười an ủi, tay phải bận khởi nhẹ nắm, lại là nhẹ nhàng đón lấy mười mấy người. Gặp hắn như vậy tư thái, đám người càng khâm phục. Hỏa thế càng lúc càng lớn, đã đốt tới 6 tầng vị trí. Đem cái cuối cùng thiên địa phong lôi trong môn cao thủ bỏ xuống, Nga Mi phái đệ tử cũng nhao nhao từ bảo tháp chỗ cao nhảy xuống. Trần Ngọc dễ dàng đem mọi người từng cái tiếp được. Sư đệ, Bối Cẩm Nghi rơi xuống đất, tú lệ trên khuôn mặt tràn đầy vui vẻ vẻ kính nể, bên cạnh Tĩnh Tuệ đồng dạng ánh mắt ôn nhu, lại là muốn nói lại thôi. Có thể như vậy cứu người, trên đời này chỉ sợ sẽ không lại có cái thứ hai. A, sư phụ đâu? Số tuổi nhỏ bé Phương Bích Lâm hiếu kỳ hỏi thăm, đã thấy Tĩnh Huyền Tĩnh hư biến sắc, sư phụ còn tại phía trên. Sư phụ, sư phụ! Một đám Nga Mi đệ tử lo lắng la lên. Mà bảo tháp đỉnh, nhưng thủy chung không có trả lời. Nhưng gặp khói đặc cuồn cuộn, ngọn lửa phi tốc hướng về tầng thứ 6 phía trên thiêu đốt đi. Chu Chỉ Nhược đội vàng đổi tới, biết được Phương Diễm Thanh còn tại đỉnh tháp, quay đầu nhìn về hướng Trần Ngọc, Ngọc ca ca trong mọi người tại đây, chỉ sợ cũng chỉ có hai người biết đại khái ý nghĩ của đối phương. Không có việc gì, các người đem người đưa đến địa phương an toàn đi. Trần Ngọc phân phó một câu, thân thể liền trôi nổi đứng lên, toàn bộ thân thể phi tốc xoắn ốc lên cao. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền đã tới chỗ cao nhất tầng thứ 9. Phương Diễm Thanh ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn một nhỏ tôn Phật tượng trước, phản phất là tại sám hối. Nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân, lông mi thật dài có chút rung động, lại chưa mở mắt. "Ngọc Nhi, ta muốn cùng ngươi tâm sự." "Sai." Trần Ngọc mặt không chút thay đổi nói, "Ngươi là muốn lá ngải cứu." "Lão Phương." Chương 732, giấm chương 732, giấm ngọn lửa tiếp tục hướng bên trên lan tràn. Dưới bảo tháp, tiếng la giết, binh khí tiếng va đập bên tai không dứt. Chính giữa quảng trường, Nga Mi phái chúng đệ tử đều là lo lắng nhìn xem bảo tháp đỉnh. Không cần phải gấp Chu Chỉ Nhược tỉnh táo mở miệng, chư vị sư tỷ, hỏa thế càng lớn, trước đem Tống đại hiệp, Không Văn đại sư bọn hắn hộ tống địa phương an toàn quan trọng, Tĩnh Tuệ sư tỷ, Bối sư tỷ, Thập Hương Nhuyễn cân tán giải dược ở nơi nào các ngươi biết không? Ta biết. Tĩnh Tuệ bình tĩnh quay người, nhớ tới đám người giết tiến chùa thời điểm, cái kia khổ đầu đã nói thuốc tại phía tây sương phòng. Cùng Chu Chỉ Nhược một dạng, nàng cũng không lo lắng Phương Diễm Thanh an nguy. Từ lúc lần kia tại Cao Sương Mê cung phía dưới nhìn thấy sư phụ cho hề sau, đã từng trung thành Nga Mi phái cao đồ liền không có nửa phần đối với sư phụ tôn kính. Về phần sinh tử, có sư đệ tại, đối phương lại thế nào có nguy hiểm nào đó. Cho nên dẫn đầu dẫn người rời đi. Chu Chỉ Nhược quay đầu nhìn lại, Tiểu Chiêu đang chỉ huy Minh giáo đệ tử tác chiến, Quách Tương cũng đang chăm chú ứng đối trước mặt Mông Nguyên võ sĩ. A tử trong đám người chợt tới chợt lui, nương theo lấy ba ha 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 tiếng cười, những nơi đi qua, Nhữ Dương Vương phủ cao thủ đều là thất khiếu chảy máu mà chết. Địch nhân bại cục đã định. Một bên khác, Trương Vô Kỵ Ân Tiên Chính cùng Huyền Minh nhị lao giao thủ cũng đã tiến nhập gay cấn. Chu Chỉ Nhược cũng không đi lên hỗ trợ, mà là nhẹ nhàng nhảy lên mái hiên, ánh mắt khóa chặt cách đó không xa, tại thuộc hạ bảo vệ dưới hướng tây mà đi Triệu Mẫn. Ánh mắt lạnh lùng, thon thả thân ảnh phi tốc hướng đối phương mà đi. Ầm ầm lại là liên tiếp tiếng nổ mạnh. Triệu Mẫn trước đó chuẩn bị xong thuốc nổ bị Phạm Diêu cùng Vi Nhất Tiếu hủy đi hơn phân nửa, chỉ ở mấy gian tiền phòng còn có lưu lại. Vi Nhất Tiếu khinh công lớn lao, là duy nhất từ Nhữ Dương Vương phủ mai phục bên dưới chạy trốn. Thân ảnh màu xanh giống như quỷ mị, ẩn hiện ở chiến trường bên trong, làm cho Vương phủ đám người không ngừng tiêu khổ. Tiểu tử túi, ta việc đã đến nước này, Triệu Mẫn lại há có thể không biết chính mình lại không lật bán hy vọng. Chật vật không chịu nổi, bên cạnh chạy trốn bên cạnh mắng. Bên cạnh đi theo vội vàng đến bảo vệ Phương Đông Bạch, A Nhị A Tam, cùng mấy cái tâm phúc. Còn không có chạy bao xa, liền nhìn thấy chết đối diện bước nhanh đi tới một thành tú thoát tục Nga Mi đệ tử. Nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm cực lạnh, Triệu Mẫn của chúa, người đi không được. Người nào? Triệu Mẫn thủ hạ một lòng bụng lúc này quát hỏi, gặp nàng cản đường, lúc này nhanh chân xuống trước, phanh phanh hai quyền đều xuất hiện, hổ hổ sinh phong. Nhưng một giây sau, cái tiên nữ tử váy xanh liền chân phải chia xuống đất, cả người nhẹ nhàng nhảy lên, tay phải lăng không tụ lực, âm nhu trưởng lực quét ngang. Gần như chỉ ở trước mắt, liền đem cái kia mông nguyên võ sĩ đánh ngã xuống đất không dậy nổi. Phương Đông Bạch, A Đại A Nhị trong nháy mắt cảnh giác lên, cảm giác sâu sắc nữ tử này võ công cao siêu, khó có thể tưởng tượng. Triệu Mẫn có chút đưa tay, ra hiệu đám người khoan động thủ đã. Quan sát tỉ mỉ đối phương một phen, ngươi chính là vị kia Nga Mi phái Chu cô nương. Là ta. Chu Chỉ Nhược khẽ bước cằm. Đã sớm nghe nói Chu cô nương đại danh, như sấm bên hai, hôm nay gặp mặt quả nhiên bất phàm. Triệu Mẫn khỏe miệng có chút giơ lên, rõ ràng là đang tán thưởng, lại có loại âm dương quái khí cảm giác. Trên thực tế nàng chính là tại âm dương. Cũng không biết sao, Trần Ngọc bên người nữ tử đông đảo, có thể nàng duy trì có đối với cái này họ Chu đặc biệt phản cảm. Đúng vậy, Chu Chỉ Nhược cũng là. Vừa nhìn thấy Triệu Mẫn, nàng đã cảm thấy chính mình rất chán ghét người trước mắt này. Đặc biệt là nghe Quách Tương nói không ít tương dương thời kỳ sự tình. Cũng cảm giác cái này thắt quần chúa từ đầu đến cuối liền không có đối với nhà mình Ngọc ca ca an hảo tâm. Võ công của ngươi ai bảo ngươi? Sư phụ ngươi chỉ sợ không có bản sự này, Triệu Mẫn hừ lạnh nói. Chu Chỉ Nhược ánh mắt khẽ nhúc đích, trên gương mặt thanh tú hiện ra một vòng vẻ tiêu ngạo, ôn nhu nói, tự nhiên là Ngọc ca ca dạy ta. Ta liền biết. Triệu Mẫn khí ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng rất nhanh lại khôi phục mỉm cười, tốt, tốt có thể coi là tiểu tử tối kia, cậu thí minh giáo giáo chủ đông nhiên tăng thêm thanh âm dạy võ công cho ngươi, ngươi cũng không có khả năng một người thắng qua chúng ta bên này nhiều người như vậy, dám cản đường của ta, ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi là Ngọc ca ca địch nhân, ta sẽ không thả ngươi đi, mà lại, ta không sợ. Chu Chỉ Nhược bình tĩnh mở miệng. Đối diện Triệu Mẫn nghe nàng mở miệng một tiếng Ngọc ca ca trong lòng đã sớm phiền muộn không được, lúc này rút kiếm, cười lạnh nói, đao kiếm không có mắt, nếu là tại ngươi cái này trên gương mặt xinh đẹp không cẩn thận vẽ mấy cái lỗ hồng, ngươi cái kia Ngọc ca ca sợ không phải muốn hận ta tận xương, hắc hắc. Hắn muốn là hận ngươi. Tiểu Chu đồng dạng rút kiếm, tay trái ngưng tụ đại phục ma quyền, ngươi luôn luôn tính toán Ngọc ca ca, giống như ngươi nữ nhân xấu, hắn nhìn cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một chút. Triệu Mẫn, mãnh, giật quá thành cười nói ngươi tại cái này ngôn từ chuẩn xác cái gì, hắn đến Tây vực mới nhận biết ngươi, ta sớm tại Tương Dương thời điểm liền biết hắn. Chu Chỉ Nhược thì thản nhiên nói, không phải Tây vực, sớm tại hơn một năm trước kia, tại Bạch Hà trấn, ta liền nhận biết Ngọc ca ca. Triệu Mẫn ngóc đầu lên, vậy thì thế nào, nhận biết sớm không bằng nhận biết khắc cốt minh tâm, hắn rời đi Tương Dương thời điểm, ta tại mu bàn tay của hắn cắn một cái, hắn nói đời này kiếp này đều quên không được ta. Chu Chỉ Nhược, nhưng rất nhanh cũng bình phục xuống tới, nhớ tới từ cổ Ngọc môn quan bắt đầu, cùng Trần Ngọc một đường làm bạn, ánh mắt nhu hòa mấy phần, mỉm cười nói, ta cùng Ngọc ca ca đã định bên dưới cả đời, lẫn nhau không cùng nhau phụ. Triệu Mẫn, mãnh, tiểu tử thúi nói hắn không có chút nào thích ngươi. Phải không, ta cùng Ngọc ca ca đã hẹn xong trường tương tư thủ, ngươi đây. Phương Đông Bạch gãi đầu một cái. Nhìn xem xưa nay ung dung hoa quý, phản phất hết thể tất cả nằm trong lòng bàn tay quận chúa chính không phong độ chút nào cùng người cãi nhau. Không, so với cãi nhau càng giống là tại tranh giành tình nhân. Hắn cùng mặt khác mấy cái nữ dương vương phụ tâm phúc đều có chút mộc quyền. Chu Chỉ Nhược, Triệu Mẫn, động thủ chỉ ở trong mấy mắt. Bất quá Triệu Mẫn võ công tương đối thường thường, tự nhiên là không cách nào cùng Chu Chỉ Nhược so chiêu. Theo thủ hạ đám kia võ sĩ xông lên trước. Chỉ gặp Chu Chỉ Nhược trái tránh phải tránh, Nga Mi kiếm pháp cùng cửu âm hạ quyển võ công giao thế sử dụng. Thân ảnh mảnh khảnh nhẹ nhàng mau lẹ, kết quả địch nhân đồng thời, gần như phiến la không dính vào người. Thuần thục giải quyết hết trước mặt địch nhân, trực tiếp thẳng hướng lấy Triệu Mẫn mà đi, bắt người, cho Ngọc ca ca làm cái nữ nô cũng tốt. Triệu Mẫn khuôn mặt đỏ lên, cười lạnh nói, ai bắt ai còn không nhất định đâu, chờ ta đại nguyên thiết kỵ bình định thiên hạ, ta liền bắt ngươi Ngọc ca ca đi cho ta làm nam sủng, để cho ngươi ở bên cạnh nhìn xem. Ngươi dám? Chu Chỉ Nhược trên gương mặt thanh tú đống nhiên âm trầm, tốc độ tăng tốc, nội lực cổ động ống tay áo tung bay đứng lên. A Nhị, A Tam tả hữu tiến lên lên chiến, hai người trước đạp một bước, toàn thân lốp bốp chuyển ra bạo đầu âm thanh. Trô dâm chi địa, tấm gạch đều nát, đủ để gặp lực đạo to lớn. Mà Chu Chỉ Nhược đồng thời ứng đối hai người, lại cũng không rơi vào thế hạ phong. Đối mặt đại lực kim cương chỉ cái này một cương mãnh liệt chỉ pháp, linh hoạt vận dụng cửu âm chân kinh, lấy phi như kính giảm lực đồng thời, dùng tồi tâm trưởng, lớn phụ ma quyền, thủ huy ngũ huyền quả quyết phản kích. Triệu Mẫn khó có thể tin mở to hai mắt, phải biết, A Nhị đại lực kim cương chỉ, A Tam kim cương phục ma thần thông, trong hai người tùy tiện lấy ra một cái, đều là ít có hảo đỉnh tiêm cao thủ. Chính là tiểu tử thúi kia am hiểu dạy bảo, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy tháng tạo nên một vị đương đại nhất lưu cao thủ đi. Quân chúa, không qua Diệu Phương Đông Bạch vẻ mặt đau khổ, ở bên cạnh góp lời, nhanh rút lui cho thỏa đáng. Triệu Mẫn lại làm sao không biết, trong lòng chua chua, hận hận trừng mắt nhìn bảo tháp phương hướng, cao giọng nói, tiểu tử thúi,
bản quận chúa hôm nay liền cùng ngươi không chết không nớt. Chu Chỉ Nhược chỉ coi nàng là muốn liều chết một trận chiến, lập tức nhấc lên 10 phần cảnh giới. Nhưng mà vừa quay đầu lại, đã thấy Triệu Mẫn chạy nhanh chóng, như là trên thảo nguyên tuấn mã, đầu cũng không quay lại một chút. Hèn hạ, nàng có chút run lên, tức giận khét đều. Bất quá rất nhanh lại bình tĩnh xuống dưới, nghĩ thầm cái kia mặt lạnh tiên sinh lánh khiêm bọn người giờ phút này cũng đã đem người buôn tập Tây Cực trấn bến cảng, đối phương muốn chạy, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Nếu là có thể đem hai người kia cầm xuống, cũng không tệ. Cái này A Nhị cũng tốt, A Tam cũng được, sát thực cực kỳ lợi hại. Nếu là đặt ở trước kia, nàng chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ thua trận. Nhờ có Ngọc ca ca, nàng hết sức chăm chú, cửu âm chân kinh toàn bộ triển khai, ánh mắt lại không tự chủ được ôn nhu mấy phần. Thầm nghĩ, cũng không biết hiện tại thế nào. Chương 733, không kịp chờ đợi chương 733, không kịp chờ đợi Trần Ngọc đang toàn lực công kích. Cho dù là có hùng hậu nội lực Nga Mi trưởng môn, cũng chống cự không nổi cái này lúc nhanh lúc chậm, chợt nhẹ chợt nặng không gián đoạn liên tục trường lực. Vị bàn, lực trùng kích to lớn làm nàng lung la lung lay. Lại cực lực cắn chặt hàm răng, kiệt lực không phát ra nửa phần tiếng vang nhưng là thất bại. Việc quan hệ tôn nghiêm, cho dù là dục niệm, thiện niệm hung hăng bên thai bờ trợ uy cho đối diện, vận chuyển nội lực, toàn lực chống lại, vẫn như cũng là chuyện vô bổ. Đối trưởng đúng đã có chút hoảng hốt, Phương Diễm Thanh mở miệng không thôi. Khổ luyện nhiều năm, phản phất chính mình hay là một thân một mình, mới vừa lên Nga Mi Sơn lúc trạng thái. Ở trước mặt đối phương, chính mình lại không có chút nào sức phản kháng. Kịch liệt đối bính ba lần, tuyệt chiêu ra hết nàng đã hao hết nàng toàn thân khí lực. Trần Ngọc lại vận chuyển Cửu Dương thần công, thừa dịp nàng nội lực không tốt, mãnh liệt nội lực gào thét mà ra, tràn vào nó đan điền. Phản phất là tại mạnh mẽ đâm tới, muốn triệt để phá hủy võ học của nàng căn cơ. Cửu Dương chân khí nhất là cực nóng, làm cho Phương Diễm Thanh toàn thân run rẩy dữ dội, suýt nữa ngất. Quay đầu lại, gian nan nhìn xem Trần Ngọc, xưa nay như sóng nhỏ không sợ hai thanh lãnh con ngươi kinh hoàng hiện lên. Giao thủ đến bây giờ, rốt cục mở miệng, không đi đã chậm. Trần Ngọc thản nhiên nói, mặt không thay đổi tới chính diện tái chiến. Trường lực đụng nhau, Trần Ngọc trưởng lực hùng hồn, đại khai đại hợp. Phương Diễm Thanh trong tuyệt vọng, nơi nào còn có nửa điểm khí lực ứng đối, miễn cưỡng chống đỡ, nhưng cũng vô lực hồi thiên. Muốn che miệng của mình giữ lại cuối cùng một tia tôn nghiêm, lại bị Trần Ngọc vượt lên trước một bước, lấy càn khôn đại na di cưỡng ép kiềm chế nó tay. Đồng thời thi triển tiêu giao ngự phòng, hư không dậm chân, mang nàng đi vào phía trước cửa sổ. Phía dưới là mong mọi cùng trông mong Nga Mi đệ tử. Phương Diễm Thanh lánh khốc đến đâu, giờ phút này trên mặt cũng đầy là vẻ sợ hãi. Toàn thân run rẩy, nhìn xem Trần Ngọc, đôi mắt lại mang theo vài phần cầu khẩn. Trần Ngọc vẫn như cũ bất động thanh sắc, Cửu Dương thần công toàn lực vận chuyển, vậy liền cho ta hảo hảo đối trưởng, Nga Mi phái trưởng môn nhân võ công, cũng không chỉ có loại trình độ này đi. Đối mặt đục nhã, Phương Diễm Thanh lãnh diễm gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Nàng sắc thực không có gì nội lực, nguyên bản liền xa xa không phải nghịch đồ này đối thủ, giờ phút này càng là như vậy. Chết rất dễ dàng, muốn được hỏa thiêu chết cũng tốt, bị hun khói chết cũng tốt, cũng hoặc là từ nơi này dứt khoát nhảy đi xuống cũng tốt, đều rất dễ dàng, vấn đề là sau khi chết như thế nào, ngươi nghĩ được chưa? Trần Ngọc có tiết tấu thôi động trưởng lực, thản nhiên nói, lúc trước ngươi ta ước hẹn, ta cho ngươi Cửu Dương thần công, ngươi đem chỉ nhược giao cho ta, ngươi bội ước quang minh đỉnh bên trên, ta giúp ngươi sát sinh tử thù địch Dương Tiêu, ngươi lại lấy oán trả ơn, ngay trước mặt của nhiều người như vậy để chỉ nhược kế Nga Mi trưởng môn vị, sư phụ, ta nên nói như thế nào ngươi tốt đâu? Ngươi là thật coi tất cả mọi người là kẻ ngu, nhìn không ra ngươi tư tâm sao? Ân, ngươi cho rằng ngươi sau khi chết, ta sẽ như thế nào xử trí Nga Mi phái? Ta Phương Diễm Thanh nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe Trần Ngọc lạnh lùng nói, kẹp chặt. Nàng không dám thất lễ, hai tay kẹp chặt, tiếp tục toàn lực tương bính. Ngẫm lại phía dưới còn có nhiều đệ tử như vậy giờ phút này đang xem phía trên, Phương Diễm Thanh không dám phản kháng, cũng không có khí lực phản kháng. Biết ta vì cái gì chán ghét ngươi sao? Trần Ngọc tiếp tục thôi động trưởng lực, thanh âm lãnh cốc, sư phụ, ta hỏi vấn đề, ngươi nhất định phải trả lời. Bởi vì ta ân đối với chỉ nhược không tốt, Phương Diễm Thanh đứt quãng, âm thanh run rẩy. Sai. Trần Ngọc trầm giai nói, ngươi đối với chỉ nhược không tốt, ta có thể mang nàng đi thẳng một mạch, xấu nhất bất quá một trưởng đánh chết ngươi, cần gì phải giống như bây giờ? Phương Diễm Thanh trong lòng run lên, trầm tư suy nghĩ, nguyên nhân nhưng bây giờ nói là không được. Ta chán ghét ngươi, không phải là bởi vì ngươi bội ước, không phải là bởi vì ngươi đối xử mọi người lãnh khốc, mà là bởi vì ngươi không có tư cách khi người khác sư phụ, ngươi không có tư cách làm Nga Mi trưởng môn. Trần Ngọc mắt sáng như đuốc, Nga Mi sáng phái tổ sư đãng tà sư Thái Lưu Luyến Si Mê trường chân nhân không thành, mặc dù xuất gia là nghi, lại chưa từng khám phá hồng trần, ngươi cái kia thanh tâm chú chính là chứng minh, nàng nếu có thể buông xuống đối với trường chân nhân Lưu Luyến Si Mê, vì sao muốn dùng phương pháp này tê liệt chính mình? Hắn ngẩng đầu, trường lực tiếp tục, Nga Mi phái tự lập phái đến nay, liền dẫn một cô ám niệm, đang tả tổ sư muốn có một ngày Nga Mi thắng qua võ đang thiếu lâm, cũng không phải là đơn thuần tranh cường hào thắng, nàng là khí trương chân nhân không chịu con mắt nhìn nàng, cô oán khí này chính là Nga Mi truyền tập trăm năm quỷ hồn, nó dây dưa mỗi một vị Nga Mi trưởng môn, cuối cùng đến ngươi cái này oán khí nặng nhất trên thân người. Hầu A Trần Ngọc đuối đầu nhìn nàng, Phương Diễm Thanh ánh mắt xấu hổ giận dữ, răng cắn chặt môi, nhưng vẫn là không có toàn kiểm chế lại. Chỉ là Trần Ngọc cũng không trào phúng, mà là tự mình tiếp tục nói, ngươi oán khí nặng, một mặt là bởi vì nhất mạch tương thừa quỷ hồn, một mặt khác là bởi vì ngươi đã từng yêu thích sư minh cô hồng tử bị Dương Tiêu tươi sống tức chết, ái đồ kỷ hiểu phụ thà rằng bị ngươi đánh chết cũng không bán đi Dương Tiêu. Qua nhiều năm như thế, ngươi điên dại, điên cuồng, liên đối cả môn phái cùng ngươi cùng một chỗ chịu khổ. Tính tuệ vì cái gì thất vọng? Cho tới nay, ngươi cho nàng quán thâu chính là cái gì? Ngươi cho tất cả Nga Mi đệ tử quán thâu chính là cái gì? ngươi cho tới bây giờ liền không có đem các nàng xem như người sống sờ sờ, chỉ là công cụ mà thôi, bao quát Chỉ Nhược, ngươi để nàng chức trưởng môn thời điểm, suy tính là muốn cho nàng làm trưởng môn sao?
Không, ngươi suy tính là, nếu như nàng lên làm trưởng môn, ngươi sau khi chết, ta liền sẽ không đối với Nga Mi phái làm cái gì những nữ tử này phụng ngươi vi sư, vì cha mẹ, là thân minh, ngươi lại chỉ đem các nàng xem như kế thừa ngươi đoàn khí công cụ, đây mới là ta chán ghét căn bản của ngươi, ngươi nếu chỉ là đơn thuần mạnh hơn thì cũng thôi đi, có thể ngươi không phải, ngươi là bị cừu hận lôi cuốn, sau đó đưa ngươi kia cầu thí cừu hận hài lòng chuyển cho đời sau. Ta vì cái gì để cho ngươi còn sống? Trần Ngọc đống nhiên dừng lại, bởi vì ta muốn để cỗ oán khí này từ ngươi cái này đoạn tuyệt, để những cái kia bị ngươi oán khí độc hại nữ tử trải qua ngươi chi thủ, triệt để đạt được giải phóng. Phương Diễm Thanh hơi đến thở dốc, lại cảm giác một cỗ khó nói nên lời chống dông tùy theo mà đến. Nàng uốn éo người, nhưng gặp Trần Ngọc ánh mắt nghiền ngẫm, muốn nói lại thôi. Ác niệm nhất, nghĩ kế trung cấp ban thưởng ngươi nhìn, kỳ thật ngươi cùng Thiện Đường cùng muốn mẹ không có gì khác biệt. Trần Ngọc cười nhạo nói, thanh tâm chú tạo nên ngươi thật sự không nhiễm trần thế sao? Ngươi chỉ là sáng tạo ra một cái thuần túy oán khí Phương Diễm Thanh. Thiện Đường sẽ bởi vì kỷ hiệu phụ chết rơi lệ, muốn mẹ biết được tình yêu đáng ngưỡng mộ, mà ngươi chỉ có oán hận. Ngọc Nhi, ta thay thế ngươi nói, ngươi muốn nói, từ lúc Dương Tiêu sau khi chết, ngươi suy nghĩ rất nhiều chuyện, cảm thấy lấy trước xác thực có làm chỗ không đúng, lại mời ta khi Nga Mi trưởng môn, thay ngươi đệ xuống Thiếu Lâm võ đàng, hoàn thành ngươi tâm nguyện, vì thế, ngươi có thể chịu đựng quất đủ. Phương Diễm Thanh sợ hãi nhìn xem hắn, cảm giác mình ở trước mặt hắn giống như hoàn toàn không có tư ẩn. Sư phụ A, Trần Ngọc thở dài, ngươi không có ngươi nghĩ cao quý như vậy, ta cái bang xuất thân, 2 năm không đến liền đã là nam cảnh chi chủ, thống ngự môn phái trên trăm, liền ngay cả Minh giáo cũng chỉ là ta vật trong bàn tay, chỉ cần phất phất tay, vô số so ngươi cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đều nguyện tùy tùng ta làm chủ, tự tiến cử cái chiếu, nếu như ngươi cho rằng ta chỉ là tham luyến ngươi bộ túi da này, vậy thì thật là xem thường ta. Nghe hắn lời nói, Phương Diễm Thanh khuôn mặt lánh diễm bên trên thoạt đỏ thoạt trắng. Ngươi cho tới bây giờ liền không có cùng ta tư cách có kẻ mặc cả. Trần Ngọc ánh mắt băng lãnh. Vậy ngươi muốn ta như thế nào? Phương Diễm Thanh ngẩng đầu, cùng hắn ánh mắt đối mặt. Ta muốn ngươi phát ra từ nội tâm thần phục, không phải Thiện Đường, không phải muốn mẹ, là ngươi. Trần Ngọc đột nhiên bước lên cằm của nàng, ta muốn ngươi triệt để hóa giải oán khí của ngươi, hóa giải Nga Mi phải oán khí, để những cái kia bị ngươi oán khí lôi cuốn nữ tử quay về tự do, để chỉ nhược tình huống không xảy ra nữa. Ta có thể đáp chớ nóng đội đáp ứng, có chút giả, ngươi chỉ là có chút không thể chờ đợi. Trần Ngọc vung lên nàng một sợi tóc dài, khỏe miệng có chút câu lên, sư phụ, chúng ta trao đổi qua bao nhiêu lần, ngươi có nhớ không? Nhân cách không giống với, thân thể lại là chung, ta lại há có thể không hiểu rõ tình trạng của ngươi bây giờ. Đương nhiên, cũng phải tạ ơn Thiện Nương cùng muốn mẹ. Phương Diễm Thanh tốt, Phương Diễm Thanh muốn, không khách khí, Ngọc Nhi đổ nhi ngoan. Lao Phương gương mặt xinh đẹp đột nhiên đỏ lên. Cái này không dễ dàng, nhưng nếu như ngươi có thể làm được Trần Ngọc hai con ngươi đen như mực, ta có thể làm cho Nga Mi phải đi đến một cái vượt xa quá trong lòng ngươi suy nghĩ vị trí. Nga Mi sẽ truyền tập ngàn năm, được tôn sùng là võ lâm thần thoại, thế nhân sẽ chuyển sướng lấy Nga Mi vì danh, vô luận bao xa, chỉ cần nghe thấy Nga Mi hai chữ, người tốt nổi lòng tôn kính, người xấu lạnh mình trái tim băng giá. Phương Diễm Thanh trợn to hai mắt, giờ này khắc này, bên hai tâm ma thét lên đều không thể để nàng phân tâm mảy may. Nếu như thật có ngày đó, hô hấp của nàng dần dần gấp rút, một giây sau, đúng là chính mình vận công đứng lên. Trần Ngọc có chút nheo mắt lại, nhìn xem bụng bế Lao Phương, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Chương 734, vi sư quyết định hoàn tục. Chương 734, vi sư quyết định hoàn tục. Cũng không biết trải qua bao lâu, ngay tại bảo tháp sắp hoàn toàn bị ngọn lửa nuốt hết thời điểm, một đầu khí long gào thét lên chấn khai vách tường. Trần Ngọc ôm trong ngực Nga Mi trưởng môn từ không trung bay xuống. Sư phụ, Tĩnh Huyền, Tĩnh Ngư bọn người vui vẻ không thôi. Mày may không có chú ý tới, Lao Phương xưa nay kéo lên tóc đã tản ra, màu xám đen áo bảo gấm hoàn toàn bao khỏa không nổi đầy đặn thân thể. Lãnh Diễm gương mặt xinh đẹp da thịt trắng nõn, vẫn như trước có mấy phần đỏ ửng trước thời. Giải độc lục đại phái đám người nhìn thấy nàng bộ dáng này, đều là trong lòng sợ hai thán phục sự xinh đẹp. Mà giống võ đang ngũ hiệp loại đạo này đức cao, sẽ còn bản thân gian dạy, sao có thể ở trong lòng đối với sư thái soi mói. Sư phụ, ta đi trước. Trần Ngọc thản nhiên nói. Phương Diễm Thanh khẽ bước cằm, bên hai thình lình truyền đến tiện niệm thanh âm, nói bảo trọng a, để Ngọc Nhi bảo trọng a. Ngọc Nhi khá bảo trọng nàng, có chút mất tự nhiên phun ra mấy chữ. Những lời này dù sao cũng là không thường nói, cũng may có thiện niệm dục niệm nhắc nhở. Dạng này là được rồi, dục niệm cười khanh khách nói, đem ngươi vừa rồi cố này phong tao sức lực tại đồ nhi ngoan trước mặt bảo trì lại, Nga Mi phái liền muốn phát dương quang đại lạc. Phương Diễm Thanh trong mắt lướt qua một vòng xấu hổ, gặp Trần Ngọc bóng lưng đi xa, chậm rãi thu tầm mắt lại. Sư thái Thiếu Lâm Tự Không Văn đại sư vừa rồi giải độc, giờ phút này xuất sư đệ, đệ tử đi lên chào. Đi theo mắt nhìn Trần Ngọc biến mất phương hướng, đầy mắt cảm khái, A Di Đà Phật, sư thái có phúc lớn, Nga Mi phái có phúc lớn. Phương Diễm Thanh thu Trần Ngọc làm đồ đệ, cái này có thể cho hắn hâm mộ hỏng. Thầm nghĩ, đơn thuần võ công, chính mình còn tại cái này Nga Mi trưởng môn phía trên, vì sao đối phương đi chính mình không được? Chỉ có thể đổ cho tạo hóa treo ngươi. Nga Mi phái đến này cường nhân tương trợ che chở, lục đại phái thậm chí trung nguyên võ lâm cách cục đều sẽ bởi vậy phát sinh cải biến. Thiếu Lâm cùng Nga Mi quan hệ cho tới bây giờ liền không giống võ đang gần như vậy, hiện tại đi lên chào hỏi, bao nhiêu mang một ít định nọt ý tứ. Chúng Nga Mi đệ tử nhìn mừng rỡ. Kỳ thật không đơn thuần là Thiếu Lâm phái, từ lúc Quang Minh đỉnh, Trần sư đệ đại phát thần uy đằng sau, để lấy lòng các nàng các phái đệ tử nối liền không dứt. Đối với vị này về sau sư đệ, các nàng cũng là phát ra từ nội tâm sùng bái cùng cảm kích. Phía ngoài chiến đấu còn không có kết thúc, Tống Viễn Kiều vừa dùng giải dược, nội lực không có khôi phục xong, nhưng đã có thể sử dụng võ công. Cùng Phương Diễm Thanh chào hỏi, liền xuất võ đang ngũ hiệp tính cả Tống Thanh Thư cùng mặt khác võ đang đệ tử cùng nhau giết ra ngoài. Tĩnh Huyền cung kính nói, sư phụ, chúng ta cũng đi hỗ trợ sao? Phương Diễm Thanh hít sâu một hơi, ngáp nói, các ngươi đều tới, Tĩnh Tuệ, ngươi cũng tới. Đầu kia Tĩnh Tuệ ngay tại thay người giải độc. Nghe thấy sư phụ kêu gọi chính mình, do dự một lát, nhưng vẫn là đem giải dược giao cho bên người Hoa Sơn phái môn nhân. Nàng mắt nhìn sư phụ, liền rời đi ánh mắt. Từ Cao Xương Mê cung sau khi ra ngoài, sư đồ hai người liền cơ bản chưa hề nói chuyện. Ta có ba chuyện muốn nói cho các ngươi nghe, không giống với ngày xưa dạy bảo. Phương Diễm Thanh thanh âm vẫn như cũ lạnh, lại không giống trước kia nghiêm khắc, ra hiệu chúng Nga Mi đệ tử, vô luận nam nữ đều là ngồi tại trước chân. Nàng đồng dạng ngồi xếp bằng xuống, tựa như sư đồ ở giữa từ trước tới nay lần thứ nhất bình đẳng nói chuyện với nhau. Chuyện thứ nhất, vị sư dự định nhường ra trước trưởng môn, giao cho sư đệ của các ngươi Trần Ngọc. Đi lên chính là cái tin tức mang tính chất bạo tạc, một đám Nga Mi đệ tử mở to hai mắt, Tĩnh Huyền càng là lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói, sư phụ không thể. Trần sư đệ hắn là Ma Minh giáo giáo chủ, sao có thể đảm nhiệm ta Nga Mi phái trưởng môn nhân? Tĩnh Hư bọn người đồng dạng kinh ngạc, ngược lại là Bối Cẩm Nghi, Triệu Linh Châu bọn người kinh ngạc sau khi, còn có chút vui vẻ. Tĩnh Tuệ lông mày cau lại, không biết sư phụ vì sao làm quyết định này, chẳng lẽ là cảm giác tội lỗi đi lên. Việc này chính là ta nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định, Tĩnh Huyền, người đi theo ta lâu nhất, hẳn là có thể nghĩ rõ ràng, trước tạm tọa hạ, ta lại nói chuyện thứ hai. Nàng dừng một chút, chậm rãi mở miệng nói, chuyện thứ hai, từng ấy năm tới nay như vậy, vi sư đối đãi các ngươi cực kỳ nghiêm khắc, để cho các ngươi chịu không ít khổ đau, kỳ thật các ngươi đều là hảo hải tử, kể từ hôm nay, Nga Mi đệ tử chỉ cần tuân thủ chủ yếu môn quy, không làm gian phạm pháp, không thai họa bất tính. Mặt khắc, sư phụ không còn hỏi đến, các ngươi cứ việc làm các ngươi muốn làm chính là. Tĩnh Tuệ nháy nháy mắt, hoài nghi là chính mình nghe lầm, nhưng gặp Phương Diễm Thanh lúc nói chuyện ngựa khí bình thản, trong lòng càng kỳ quái. Sư phụ Phương Bích Lâm đỏ mặt, thử thăm dò mở miệng, ta nếu là thích người nào, có thể hay không? Nàng mới mở miệng này, chung quanh không ít Nga Mi nữ đệ tử đồng dạng mặt đỏ tới mang tai. Phương Diễm Thanh nhìn nàng một cái, xưa nay trên khuôn mặt lạnh lùng lại hiện ra một chút dáng tươi cười, mà lại không phải cười lạnh. Nam nữ hoan ái, thiên kinh địa nghĩa, có gì dễ nói? Nga Mi trước kia cũng không nhịn được gả cưới. Bích Lâm, ngươi muốn nói không phải cái này đi? Phương Bích Lâm giật mình, nhưng vẫn là chân thành nói, ta thích nam tử, hắn có người thích, thế nhưng là ta vẫn là ưa thích hắn, kính nể hắn. Còn thể thống gì? Tĩnh Huyền lại lần nữa giận dữ, chỉ về phía nàng mắng, nói như thế, ngươi muốn đi cho người ta làm tiếp, cho hắn làm tiếp cũng rất tốt ta. Phương Bích Lâm sợ sệt muốn chết, nhưng vẫn là nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng người khác là đại anh hùng, chỉ sợ là làm tiếp người khác đều không cần mới mở miệng này. Vừa rồi đồng dạng mặt đỏ tới mang thai đám người khuôn mặt càng đỏ lên. Không phải một người nghĩ như vậy. Phương Diễm Thanh ngăn trở Tĩnh Huyền tiếp tục chuyển vận, mở miệng nói, làm tiếp không làm tiếp, đều là các ngươi lựa chọn của mình, chỉ cần đối phương đồng ý, đối phương người yêu đồng ý, vi sư không gặp qua hỏi. Sư phụ. Phương Bích Lâm ngạc nhiên ngẩng đầu, xác định xưa nay nghiêm khắc sư phụ không phải đang bẫy nàng nói, trong lòng đã vui vẻ lại lo lắng. Thở dài, tự đủ, xem ra trước tiên cần phải để chỉ được đồng ý mới tốt. Người bên cạnh nghe thấy nàng, đồng thời sóng mắt lưu chuyển. Liền ngay cả Tĩnh Tuệ cũng không khỏi đến song giáp sinh choáng, một chút rất nhớ pháp xông lên đầu. Dưới sự bối rối, nàng mắt nhìn cách đó không xa Bối Cẩm Nghi cùng Triệu Linh Châu, hai người kia mặt so với nàng còn đỏ, căn bản không cần nhiều lời. Một chuyện cuối cùng các ngươi nghe cho kỹ. Phương Diễm Thanh nín hơi ngưng thần, ánh mắt đảo qua nguyên nhân chính là nàng vừa rồi hai cái quyết định mừng rỡ, mê mang chúng đệ tử. Nàng dừng một chút, mở miệng nói, vi sư, quyết định hoàn tụ. Trần Ngọc bỏ qua Lao Phương hoàn tục danh trang diện, trong chùa đại chiến tướng nghỉ, chỉ có bộ phận Nhữ Dương Vương phủ cao thủ còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Khó khăn nhất gặm xương cốt, dĩ nhiên chính là Huyền Minh nhị lão. Đôi sư minh đệ này một tốt rượu, một tốt sắc, lại là thực sự đỉnh tiêm cao thủ. Hai người hợp lực, Huyền Minh thần trưởng càng là có thể xứng nhất tuyệt. Ân Thiên Chính ở giữa vô ý trúng một trường, liền lập tức hạ tuyến, lại không chiến lực. Trương Vô Kỵ lấy một địch hai, lúc đầu Cửu Dương thần công ngược lại là hoàn khắc Huyền Minh thần trưởng, nhưng Huyền Minh nhị lão riêng phần mình còn có kiện cổ quái binh khí. Chiêu số càng là quỷ dị, làm cho Trương Vô Kỵ rất là bị động. Hắc hắc, tiểu tử đuối, muốn thắng qua ta hai người, ngươi còn non hạc bút ông vừa đánh vừa khiêu khích, chỉ là lời còn chưa nói hết, liền nghe tiếng long ngâm gào thét mà đến. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung đứng thẳng một người, song trưởng đều xuất hiện, khí long gào thét xuống, xuyên thẳng ngực. Mà mẹ nó sắc mặt hắn trắng bệch, lời còn chưa nói hết, cả người liền bị tức rồng xuyên ngực, chỉnh thể trong nháy mắt vỡ ra. Máu tươi tung tóe đến lộc trượng khách trên thân. Sắc mặt hắn đột biến, rú thảm một tiếng, sư đệ. Huyền Minh nhị lão thở nhỏ liền ở cùng nhau, tình nghĩa rất sâu đậm, gặp sư đệ lâm nạn, trong lòng bi thống khó nhịn. Có thể vừa nhấc ngẩng đầu lên, chỉ gặp Trần Ngọc Chính lạnh lùng nhìn chăm chú chính mình. Chỉ một thoáng, toàn thân lông tơ dựng thẳng, mồ hôi lạnh ứa ra. Trương đường chủ, giết hắn. Trần Ngọc phân phó nói. Đối mặt khi còn bé làm hại chính mình đau đến không muốn sống cựu địch, Trương Vô Kỵ biểu lộ nghiêm túc. Toàn lực vận chuyển Cửu Dương thần công, kết hợp võ đang kiếm pháp, quyền pháp, thừa dịp lộc trượng khách ngạc nhiên công phu, trong nháy mắt cướp đi vũ khí trong tay hắn đoạn trượng. Lại thế đại lực trầm một quyền, trực tiếp đánh về phía đối phương ngực. Lộc trượng khách kêu lên một tiếng đau đớn, chỉ cảm thấy yết hầu ngọt ngọt, liền oa oa phun ra hai đại ngụm máu tươi. Trương Vô Kỵ nâng tay phải lên, nguyên bản muốn bổ đao, có thể cuối cùng vẫn là thu tay lại. Trần Ngọc chậm rãi rơi xuống đất, bên cạnh ngay tại điều tức Phạm Diêu lập tức hạ bái, quang minh hữu sứ Phạm Diêu, tham kiến giáo chủ. Phạm Hữu làm tốt. Trần Ngọc khẽ gật đầu, lại chưa dừng lại, ngón trỏ tay phải ngưng tụ nội lực, một giây sau, thật lục mạch thần kiếm như là kích quang bình thường xuyên thủng cái kia lộc trượng khách mi tâm. Bốn bề minh giáo đệ tử cùng nhau la lên, giáo chủ thần thông quảng đại, vô địch thiên hạ. Phạm Diêu đều thấy choáng, đương nhiên, khi nhìn xem Trần Ngọc Ngự Phong mà đến thời điểm, hắn liền đã có chút choáng váng. Vị này vì Minh giáo tồn tụ, không tiếp tự hủy dung mạo giả câm vờ điếc mười mấy năm Minh giáo cuồng tín đồ, giờ phút này cảm giác sâu sắc trải qua nhiều năm như vậy, hắn nội ứng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này mẹ nó, tân giáo chủ vừa xuất hiện, người đáng chết đều đã chết, Minh giáo uy hiếp đống nhiên đều không phải là uy hiếp. Vậy mình tại Nhữ Dương Vương phủ nhiều năm như vậy là vì cái gì? Phạm Diêu khóc không ra nước mắt. Trương Vô Kỵ nhìn xem trên mặt đất Huyền Minh nhị lao thi thể trở nên thất thần, mắt thấy Trần Ngọc đi tới, chắp tay nói, giáo chủ sắc mặt không nói ra được phức tạp. Trương Vô Kỵ cầm lộc trượng khách có công, thang quang minh tả sứ. Trần Ngọc thản nhiên nói, nói đi lại lần nữa vận chuyển tiêu giao ngự phong, phóng lên tận trời. Chương 735, Trương Tam Phong chương 735, Trương Tam Phong liên quân bên này, thấy một lần Trần Ngọc sĩ khí đại trấn, hướng sau cùng Nguyên đỉnh tản binh phát động tấn công mạnh. Trần Ngọc nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đang cùng với A Nhị A Tam, cái kia hai cái Tây vực Kim Cương Tông giáo thủ, không chỉ có không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn càng đánh càng thuận buồm xuôi gió. Ánh mắt nhu hòa mấy phần, tham hợp chỉ lăng hư lưỡng chỉ điểm ra. Chu Chỉ Nhược đồng thời đánh ra hai cái đại phục ma quyền, đối phương trong nháy mắt bại trận. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Trần Ngọc, cười mắt, Ngọc ca ca Chỉ Nhược, ngươi đem hai người này giao cho võ đang Tống đại hiệp, liền nói Du Tam hiệp thương chính là hai người này đại lực Kim Cương chỉ cách làm. Tốt. Chu Chỉ Nhược nhu thuận nhẹ gật đầu. Trần Ngọc từ nàng bên cạnh phi tốc lướt qua. Vừa muốn lên không, lại cảm giác hai chân trầm xuống. Túi đầu xem xét, nguyên lai là A Tử cái này tiểu độc phụ. Hoa ha ha ha, ta liền nói vị trí này lên nhảy có thể bắt lấy Trần Ngọc ca ca thế nào tả hộ pháp, nhà ngươi đại vương chắc chắn có được hay không? Tốt, tốt. Một chân khác bên trên Quách Tương vui vẻ nói. Hai người các ngươi, Trần Ngọc sạm mặt lại, thuận thế nhấc lên, liền đem hai người bắt đi lên. A Tử thuận thế leo lên lưng của hắn, tham lam tại trên tóc hắn một trận gió bao hút vào. Gào lên, Trần Ngọc ca ca, chúng ta đi đại sát một trận. Lên lên lên. Quách Tương thì mừng khấp khởi rút vào trong ngực của hắn, ngẩng đầu, biểu lộ nghiêm túc nói, huynh trưởng, Tương Thành hiệp lữ tiểu bội Quách Tương đã vào chỗ. Để cho chúng ta đi săn giết những cái kia lâm vào trong hắc ám người đi. Trần Ngọc cảm giác sâu sắc tương dương thời điểm, thật không giáo này nàng những này chủ ù nhì bị ù lời nói. Cũng may Quách Tương dù sao so A Tử bình thường chút, nội điên xong lập tức con mắt chớp chớp, nhếch nhếch miệng, mong đợi nhìn xem hắn, ca ca, ta muốn thấy ngươi nhân tiện hiển thánh, ngươi liền mang ta nhìn xem, có được hay không? Tốt. Trần Ngọc khẽ miệng khẽ nhếch, trong lúc nhất thời, quanh thân nội lực đổ xuống mà ra, quét sạch gió lốc đem hắn cả người như là như đạn pháo bắn ra đi, đống nhiên ra tốc. Ca ca Quách Tương kêu lên sợ hãi. Chơi vui, chơi vui. Trên lưng A Tử thì hưng phấn cười to, phách lối kêu lên, tiểu A Tử là thế giới này vương. Hoa ha ha ha, quay đầu lại ôm Trần Ngọc một trận cùng thân, ôm cổ của hắn không bỏ được buông tay, cắn lỗ tai của hắn cười khanh khách nói, Trần Ngọc ca ca là tiểu A Tử vương, mua, mua hỉ hỉ từ Tây vực Tiếu Lâm tự đến Tây cực trấn. Một đường tất cả đều là tan tác mông nguyên binh sĩ. Trần Ngọc tay phải chỉ pháp không ngừng biến hóa, có thể là hàn băng chân khí, có thể là vô tướng kiếp chỉ, có thể là Bắc Minh chân khí. Thật lục mạch thần kiếm ngưng kết dài mấy chục trượng khí kiếm từ đông hướng tây, quét ngang mà đến. Khi thì giáng long thập bát trưởng hướng phía dưới oanh tạc, dây đặc tiếng bạo liệt không gián đoạn, dơ lên khói bụi. Trước đó A Lạt Hán bộ hạ tan tác lúc, giảng thuật Hán nhân yêu ma xuất hiện. Những này bại binh căn bản không có dũng khí phản kháng. Tây cực trấn bên trong, Lãnh Kiêm bọn người chính dục huyết phân chiến. Nhưng thấy giáo chủ Ngự Phong mà đến, trừ kinh ngạc, cuồng hỉ chi tình càng sâu. Thiết quan đạo nhân Dương bên trong kêu lên, giáo chủ, địch nhân đã rút lui nhập cả miệng, bộ phận thuyền đã muốn chạy trốn. Yên tâm, bọn hắn trốn không thoát. Trần Ngọc bình tĩnh từ một đám nhảy cẫng hoan hô Minh giáo đệ tử đỉnh đầu lướt qua. Giáo chủ và thuế. Cũng không biết là ai dẫn đầu kêu, giáo chủ vạn thuế tiếng gọi ầm ĩ trong nháy mắt hợp thành một mảnh hải dương. Liền ngay cả cự mục, liệt hỏa hai cờ trưởng kỳ sứ đều ở giữa gọi. Trần Ngọc không ngừng nghỉ chút nào, phi tốc đi vào trên bến càng không, nhìn xem chính tranh nhau ép giết, cướp đoạt lên thuyền tư cách nguyên binh, tốc độ đống nhiên chậm dần. Cả người lơ lửng ở giữa không trung, phía dưới nguyên binh chợt im lặng xuống tới. Nhao nhao ngẩng đầu, nhưng gặp Trần Ngọc sau lưng dương quang phổ chiếu, có chút giang hai cánh tay, giống như thần minh dáng thế. Không ít người thậm chí dứt khoát quỳ xuống tham viếng, miệng hô trường sinh trời. Triệu Mẫn tại phương Đông Bạch hộ tống bên dưới, đã lên phía trước nhất chiếc thuyền kia. Đứng tại đuôi thuyền vị trí, nhìn thấy một màn này, con ngươi không khỏi phóng đại. Treo thuyền nhanh, treo thuyền nhanh. Phương Đông Bạch nghiêm nghị quát lớn, muốn người treo thuyền vẽ lại nhanh chút. Quay đầu lại, chỉ một cái liếc mắt, liền toàn thân lông tơ dựng thẳng. Đây rốt cuộc là quái vật gì hắn tự lẩm bẩm, khổ ba ba trên mặt đã là màu trắng bệnh. Hốc mắt cũng có chút phím hồng. Tương Dương Thành bên ngoài, hai người đã từng giao thủ qua, ngay lúc đó chính mình mặc dù cũng không phải đối thủ của đối phương, thế nhưng không giống như bây giờ, ngay cả dũng khí phản kháng đều không có. Hắn đã từng cũng đã làm cái bang trưởng lão, đối diện người thanh niên này đồng dạng là cái bang xuất thân. Chính mình trung niên gặp biến cố, quên đi quần lại gia nhập Nhữ Dương Vương phủ, làm cho người phỉ nhổ hắn gian. Đối phương lại là tại Tương Dương danh tiếng vang xa, ngắn ngủi một năm, cũng đã thành chân chính kháng bắt lãnh tụ. A Tử Trần Ngọc lơ lửng giữa không trung, nhẹ nhàng la lên một tiếng. Tốt. A Tử biểu lộ nghiêm túc ứng tiếng, hiểu ngay lập tức đi giải thắt lưng của hắn. Trần Ngọc chỉ đùa một chút, thì hỉ. Tiểu độc phụ phốc phốc yêu kiều cười, hắn giọng một cái, đột nhiên, đương 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 ngầm ngạc ca. Điệu kỳ thật rất đơn giản, Quách Tương cực kỳ thông minh, rất nhanh cũng đi theo ngầm ngà. Trần Ngọc hít sâu một hơi, khép lại hai mắt. Song trưởng mở ra, lòng bàn tay mơ hồ có kim quang phun trào. Phía dưới nguyên binh thấy tình thế không ổn, càng là không muốn mạng hướng trên thuyền trên. Trang diện không gì sánh được hỗn loạn. Khí long còn tại ngưng tụ. Không phải thuấn phát thật giáng long có thể áp xúc tiến Trần Ngọc toàn thân nội lực, mà Trần Ngọc bản nhân nội lực ở nội công tăng tốc cùng Cửu Dương thần công các loại võ công gia chỉ bên dưới đã cơ hồ có thể làm được đi liền đến, cho nên uy lực còn có thể được ra. Các loại Trần Ngọc mở mắt, nâng lên hai tay, theo hắn hét lớn một tiếng, không khí chung quanh đều phảng phất bị xé rách ra gợn sóng. Hai đầu màu vàng khí long từ tay trái tay phải gào thét mà ra, gào thét gầm rú, tiếng long ngâm chấn thiên động địa. Dài chừng 10 trượng khí long quay cùng dây dưa, cuối cùng hợp hai là một, hóa thành một đầu dài gần 100 trượng đoạn to lớn khí long. Hướng về đánh đâu thắng đó Mông Cổ quốc hạm đội, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, ầm vang xuống. Âm ầm khí long từ mặt biển lướt qua, những nơi đi qua, tiếng nổ mạnh hợp thành một khối. Thịt nát, máu tươi cùng mảnh gỗ vụn xen lẫn trong cùng một chỗ, đem mặt biển nhuộm thành màu đỏ như máu. Từng chiếc chiến thuyền bị tức rồng nuốt hết, xuyên qua. Chớ ngẩn ra đó, cháy mau. Triệu Mẫn hướng chính nhìn xem khí long phát độc, đứng tại chỗ như mất cha mất mẹ Phương Đông Bạch. Thấy đối phương không có đi ý tứ, khẽ cắn môi, chính mình đem trên thuyền một cây gỗ lăn ném bỏ vào trong biển rộng. Quay đầu lại, nhìn chằm chằm nơi xa cái kia để cho mình vừa yêu vừa hận nam tử một chút, bờ môi khẽ run, từ bong thuyền nhảy xuống. Mà theo nàng nhảy vào biển cả một giây sau, Phương Đông Bạch liên đối phía trước nhất chiếc thuyền này cũng bị khí long nuốt hết. Triệu Mẫn cả người tiềm ẩn trong biển, ngừng thở, ôm thật chặt phía trên đầu gỗ. Xác định khí long đi qua sau mới vượt lên mặt nước. Khu cụ nàng trùng điệp hò khan vài tiếng, từ trên mặt biển nhặt hai khối so sánh rộng cây gỗ, lầm bầm một tiếng, tiểu tử thúi, ngươi đợi đấy cho ta lấy a a a, hắc hưu, nàng ra sức hoạt động đầu gỗ, hướng về biển sâu mà đi. Bên này trên bờ, Trần Ngọc chậm rãi rơi xuống đất, đem chóng mặt, ngũ mê tam đạo quách tương buông xuống, lại dẫn theo tiểu độc phụ cổ áo, đưa nàng ném đến một bên. Thẳng đến lúc này, Trương Vô Kỵ bọn người vừa rồi đổi tới, nhìn xem giơ cao hai tay còn tin, một biển nát thuyền tàn chi, đều là con người rung động. Giáo chủ, Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu quỳ xuống thăm viếng, thần sắc nghiêm túc. Do hắn ngẩng đầu lên, Phạm Diêu, Ân Thiên Chính, năm cá nhân, ngũ hành kỳ trưởng kỳ sứ liên đối hiện trường mấy ngàn minh giáo đệ tử cùng nhau hạ bái. Chư vị xin đứng lên. Trần Ngọc có chút đưa tay, cũng không dùng sức mở miệng, nhưng tại hùng hậu nội lực ra chỉ bên dưới, gọi ở đây mỗi người đều có thể nghe thấy. Giáo chủ, túi đầu này cũng không chỉ là bái ngươi. Không thể nói trước hòa thượng thay đổi ngày thường ôn hòa hiền hòa bộ dáng, chân thành nói, trải qua thời gian dài, thất tử nhiều lần phạm trung nguyên, tống đình vô đạo, khiến bách tính lâm nạn, hôm nay Tây vực đại thắng, vỡ nát nguyên đình âm mưu, khiến cho ta trung nguyên bách tính không đến mức chịu đựng hai mặt giáp công nỗi khổ, cũng làm thiên hạ kháng bắt thông đạo quân tâm đại chấn. Giáo chủ công tại thiên thu. Công tại thiên thu. Lại là đinh thai nhức góc la lên. Tống Viên Tiểu cùng Không Văn đại sư đi lên trước, hành lễ nói, nếu không có Trần giáo chủ, há có hôm nay đại thắng. Hôm nay chi thắng, sẽ làm cho thất tử lại không cách nào xem thường chúng ta. A Di Đà Phật, Trần giáo chủ quang minh đỉnh lời nói, lão nạp ghi nhớ trong lòng. Tây vực chỉ là bước đầu tiên, Trần Ngọc nghiêm mặt nói, mai cho đến triệt để khu trục thất bát, còn xin chư vị cùng ta đồng hành. Thế chết cũng đi theo giáo chủ. Minh giáo đệ tử lại lần nữa hạ bái, càng xa xôi là không ngừng hội tụ, càng nhiều ngũ hành kỳ đệ tử. Cùng lúc đó, ở ngoài ngàn dặm, Võ Đăng Sơn, cửa đá từ từ mở ra, một vị lão giả cất bước mà ra, một thân hình cao lớn, râu tóc bạc trắng, một đôi tai to gần như rủ xuống vai, cái trán sung mãn sáng loáng. Thân mang một kiện nửa mới không cũ màu xám đạo bào vải thô, bên hông tùy ý buộc lên một đầu màu đen bố thao. Sơn phong phất qua, thật dài mày trắng trong gió có chút rung động. Lưng nó hơi gù, giống như rùa chi trầm ổn, kỳ hình thẳng tắp, lại có hạt chi siêu dựng, chính là hình rùa lưng hạt chi tướng. Thái sư phụ trước cửa có tung bách, dưới cây chính là hai cái võ đang đệ tử đợi bà, gặp hắn đi tới, cùng nhau hành lễ. Lão giả mỉm cười, trên mặt còn có chút mập mũm mím cảm giác. Trăm năm tu vi đã để hắn phản phát quy chân, quanh thân không thấy nửa phần phong mang, giống như một vị bình thường nông gia lão ông. Nhưng mà cái kia phiêu giật khí độ, nhưng lại cùng sơn lâm này mây mù liền thành một khối, phiêu giật như tiên, không giống người trong phàm trần. Chính là võ đang sáng phái tổ sư, Trương Tam Phong. Thái sư phụ sao hôm nay xuất quan? Không phải tháng 6 a? Thủ vệ đệ tử hiếu kỳ hỏi thăm, không có chút nào môn phái khác câu nệ. Trương Tam Phong hít thật sâu một hơi đỉnh núi không khí, khẽ bước sợi râu, cảm giác hôm nay có chuyện tốt phát sinh, thích hợp xuất quan, còn có hắn duỗi lưng một cái, cười tủm tỉm nói, muốn ăn đồ hộ, để phòng bếp nhiều hơn điểm nấm đầu khỉ, ta thích ăn. Tân Hán thư biết, kiến biên 7 năm, 11 tháng 12, Tây cực trấn đại thắng, thái tổ đầu nguyên lô 5000, chúc kinh quan mà còn. Chương 736, kỳ nữ tử chương 736, kỳ nữ tử đại dương mênh mông. Mấy cái chim biển lướt qua bầu trời, trong đó một cái lao điểu trực tiếp phóng tới dưới mặt nước bầy cá. Nhưng mà còn không có đắc thủ, liền bị đột như kỳ lai cự vật đụng vỡ nát. Còn lại chim biển cuống quýt tắt cánh chạy trốn, thẳng đến bay vào tầng mây. Mới phát hiện cái kia đâm chết chính mình nhị đại gia chính là toàn thân đen kịt, tạo hình cổ quái quái vật. Mà quái vật dạng này lại khoảng chừng hơn 1000 chỉ. Đại não chỉ so với cầu tác giả dung lượng lớn một điểm chim chóc đương nhiên sẽ không biết. Quái vật dạng này tại thế giới loài người được xưng là chiến thuyền. Phía dưới nhưng thật ra là một chi đánh đâu thắng đó hải quân hạm đội. Bay phất phới Tô Lạc Đức Hắc Kỳ tại hạm đội phía trên tung bay. Ở giữa nhất kỳ hạm có khác màu trắng bỏ tây tạm đuôi chế tác đại kỳ, phía trên dùng kim tuyến thêu lên nhữ dương vương cùng tương ứng tám nghĩ ba văn. Bong thuyền, nghe thấy thuộc hạ tới báo nhữ dương vương thế tử Vương Bảo Bảo thần sắc lo lắng, ra lệnh cho thủ hạ dùng phất cờ hiệu làm cho hạm đội dừng lại. Cũng không lâu lắm, một chiếc thuyền nhỏ phi tốc lái tới. Đằng trước đứng đấy hai cái cao lớn thu kịch nhữ dương vương phủ mama, ở giữa còn ngồi cái mama, trong ngực còn ôm cái hôn mê nữ tử. Vương Bảo Bảo muốn rách cả mí mắt, bắt lấy lan can tay suýt nữa khảm vào đầu gỗ bên trong. Hô lớn một tiếng mau đem người mang lên. Mấy cái kia mama nhìn như bề ngoài xấu xí, khinh công lại là vô cùng tốt, cung kính ôm nữ tử nhảy lên thuyền. Cẩn thận từng ly từng tí đưa nàng đặt ở sớm đã chuẩn bị xong làm ấm giường bên trên, liền ở một bên chờ lấy. Mẫn Mẫn, Mẫn Mẫn. Vương Bảo Bảo nhìn xem khuôn mặt tiểu thụy, gầy hốc hác đi muội muội, lòng như dao cắt. Cơ hồ là giống giận để cho thủ hạ đem chén thuốc bưng tới. Giờ phút này ở giữa ma ma mới mở miệng, tiểu vương gia, vừa mới nô tỳ nhìn thấy quận chúa ôm đầu gỗ phiêu ở trên biển, cứu đi lên về sau đã đem qua mạch, quận chúa chỉ là quá mỏi mệt, tăng thêm không có ăn cái gì, thân thể suy yếu, mặt khác cũng không lo ngại, xin mời tiểu vương gia yên tâm. Vương Bảo Bảo sắc mặt lúc này mới đẹp mắt chút. Đợi cho thuyền y đem bổ dưỡng chén thuốc bưng tới, hắn một cước đem đối phương đá văng. Tự mình đem muội muội đỡ dậy, một chút xíu, kiên nhẫn dùng cái thìa mẫn thuốc. Cũng không lâu lắm, Triệu Mẫn Long Mi có chút rung động, gương mặt tái nhợt khôi phục một chút huyết sắc. Chậm rãi mở mắt ra, hư nhược quát lên, "Ca ca." "Ai?" Vương Bảo Bảo gặp nàng vô sự, trong lòng vui vẻ. Đem Triệu Mẫn giao cho ma ma chiếu cố, chính mình thì đứng người lên, phân phó nói, "Trước mang quận chúa xuống dưới nghỉ ngơi." Đưa mắt nhìn muội muội bị mấy cái ma ma mang tới quan thuyền, sắc mặt của hắn đột nhiên âm trầm, lạnh lùng nói, "Tây vực xảy ra chuyện, không phải vậy Mẫn Mẫn sẽ không chật vật như thế." Vương Bảo Bảo biết nhà mình muội tử từ nhỏ mạnh hơn, có thể làm cho nàng như vậy ôm đầu gỗ chạy trốn, khẳng định là thế cục triệt để mất khống chế. Thế nhưng là, vì cái gì? Trước đó chiến báo, không đồng nhất thẳng đều là tiến triển thuận lợi, ưu thế tại ta a. Làm sao ngắn ngủi 2-3 tháng, liền biến thành như bây giờ? Vương Bảo Bảo trầm tư suy nghĩ, quyết định hay là trước hết để cho hạm đội tạm dừng, các loại nhà mình muội tử khôi phục lại hỏi lại cái rõ ràng. Tinh không vật lý. Mấy ngày sau, Triệu Mẫn dần dần khôi phục, có thể xuống đất đi lại. Đổi thân màu xanh ngọc áo tơ nàng lại khôi phục Triệu Mẫn quận chúa ung dung hoa quý. Đi ở trên bông thuyền, trong sáng hai con ngươi nhìn chăm chú lên phía tây phương hướng, mở ra tay phải, lòng bàn tay có một khối nhỏ nát bánh. Đây là ngày đó từ cái kia Lục Liễu Sơn trang trong địa huyệt mang ra, vốn là nàng dùng để đệ người kia vũ khí, không muốn lại tại cái này phiêu lưu bên trong, cứu mình một mạng. Mẫn Mẫn Vương Bảo Bảo phân phó xong quân vụ, cất bước đi đến bên cạnh nàng, thân thể ngươi vẫn chưa hoàn toàn tốt, thiếu hồng gió. Dưới tay hắn 18 kim cương võ công cao minh tiên tăng lập tức thay hai huynh muội ngăn cách một mảnh đơn độc không gian. Triệu Mẫn khép lại bàn tay, nói khẽ, không có chuyện gì ca ca. Không có việc gì liền tốt. Nhữ Dương Vương liền bọn hắn cái này một trai một gái, đối với cô muội muội này, Vương Bảo Bảo cũng là cực kỳ cưng chiều. Người ôm đầu gỗ phiêu lưu nhiều ngày như vậy, những tướng quân kia đều nói chúng ta quận chúa là ngàn năm khó gặp kỳ nữ từ đâu. Cười thay Triệu Mẫn lại thêm kiện áo lông trồn, lúc này mới lên tiếng nói đã tại trên đường trở về, Tây vực không có bắt được, không phải một mình ngươi trách nhiệm, A Lạt Hãn cậu tặc kia không nghe mệnh lệnh của ngươi, tống táng 3000 tinh huệ, khiến trên tay ngươi không người có thể dùng, các loại gặp mồ hôi, ta không phải tham gia cái kia bột la một bản, ngự hạ vô phương. Triệu Mẫn lắc đầu, chính là hắn nghe ta mệnh lệnh, cũng là không thắng được. Nàng những ngày này mặc dù không có khả năng xuống giường, lại một mực tại trong đầu phục bàn. Tây vực chiến lược sụp đổ, hay là do Trần Ngọc mà lên. Minh giáo cũng tốt, lục đại phái cũng được, nhược tâm không đủ, đều không đủ sợ. Nhưng khi có người dơ cao kháng bắt đại kỳ cùng dân tộc chủ nghĩa cơ sĩ, đem những này bệnh thành một sợi dây thừng, liền rất phiền toái. Càng không nói, đem bọn hắn bệnh thành một sợi dây thừng, là cái một người nhưng khi một quân, đưa tay chính là một đầu khí long, đao thương bất nhập, có thể bay thần tiên. Vương Bảo Bảo trầm mặc, hắn là tuyệt đối tin tưởng nhà mình muội tử. Nhưng khi nghe nói cái kia Tương Dương Thành từng có gặp mặt một lần Trần Ngọc đã phát triển đến loại tình trạng này, vẫn còn có chút khó có thể tưởng tượng. Dù sao lúc đó cái kia la hét muốn để chính mình khi đại cứu tử tiểu tử thúi liền đã rất biến thái, một đấu một vạn thực chí danh quy. Kim Luân Pháp Vương từ Tương Dương sau khi về nước, liền đóng tử quan, không đột phá long tượng bản được công, hắn thể không còn đi ra thật lâu, hắn chậm rãi mở miệng, ta đại nguyên diện tích lãnh thổ bao la, mang giáp mấy triệu, có thể võ học nội tình dù sao không bằng Trung Nguyên thâm hậu, theo ngươi lời nói, cái này Trần Ngọc võ công đã cao đến tình trạng không thể tưởng tượng, muốn thắng qua hắn, chỉ dựa vào Nhữ Dương Vương phủ đã không có khả năng. Lại càng không cần phải nói Nhữ Dương Vương phủ tại lần này Tây vực tác chiến bên trong tổn thất nặng nề. Phương Đông Bạch, A Nhị A Tam, Thành Côn đều là một. Liền ngay cả Nhữ Dương Vương phụ sức chiến đấu cao nhất Huyền Minh Nhị Lao đều không thể may mắn thoát khỏi. Ta lại muốn thắng hắn. Triệu Mẫn nghiến răng nghiến lợi nói. Vương Bảo Bảo sững sờ, gặp Triệu Mẫn kiểu nhan phất ướt, ánh mắt đã xấu hổ lại buồn bực. Trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn những ngày này đều đang tận lực xem nhẹ một vấn đề, vì sao chính mình võ công này tương đối phổ thông muội muội có thể từ cái kia Trần Ngọc trên tay đào thoát? Hiện tại gặp Triệu Mẫn bộ dáng này, lập tức sắc mặt tái xanh, nghiêm nghị nói, tên cẩu tặc kia khi dễ ngươi. Triệu Mẫn đương nhiên sẽ không đem Lục Liễu Sơn trang chuyện phát sinh đều nói tới. Lắc đầu, chân thành nói, người này đã thành ta đại nguyên họa lớn trong lòng, xem thường hắn tống đỉnh, sớm muộn sẽ thay vào đó, bây giờ lại chiếm cứ năm cảnh, Tây vực, dưới trướng có minh giáo đệ tử mười mấy bạn, có thôn tính thiên hạ ý chí, ta chính là mồ hôi thân phong của chúa, vì đại nguyên, vì cha cùng ca ca, nhất định cùng hắn đấu đến cùng. Mẫn Mẫn kỳ thật ngươi đưa thích cái kia Trần Ngọc, có phải thế không? Vương Bảo Bảo châm trước thật lâu, đột nhiên dò hỏi. Triệu Mẫn không đáp. Vương Bảo Bảo đã biết đáp án. Thở dài, ngươi lòng cao hơn trời, nhiều năm như vậy truy cầu ngươi con em quý tộc không biết có bao nhiêu, ngươi thậm chí đều không nhìn thẳng nhìn xem người ta, mặc dù là địch nhân, có thể cái kia Trần Ngọc sát thực xuất chúng, chỉ tiếc là không thể vì bản thân ta sử dụng. Ca ca, ta sơ bộ có một ý tưởng. Triệu Mẫn nghĩ ngợi mở miệng, nhưng là ta cần cao thủ, không phải bình thường loại kia, muốn thắng qua Huyền Minh Nhị Lão, vừa xa. Nói như thế, ta ngược lại thật ra biết một cái. Vương Bảo Bảo suy tư nói, có cái gọi Bách Tổn đạo nhân, hơn 30 năm trước giả chết về sau đến Đại Nguyên, phụ vương cho hắn tìm cái yên lặng thanh tu, chỉ bất quá người này cực độ tham lam, đã háo sắc lại tốt rượu, cho nên phụ vương bình thường cũng không khiến người ta đi tìm hắn. Chợt nghiêm túc nói, không gì ứng mẫn, lần này đại bại mặc dù không phải ngươi quyết điểm, có thể mồ hôi bên người tình thế phức tạp, Bột La lão chó giả kia thế tất sẽ cắn xé chúng ta, về nước sau, ngươi đến trong phủ đợi một thời gian ngắn, không nên chạy loạn, kế hoạch bất kể vẽ không có như vậy quan trọng, chiến tranh là phụ vương cùng trách nhiệm của ta, là nam nhân trách nhiệm, ca ca không hy vọng ngươi có cái không hay xảy ra. Ân Triệu Mẫn sớm thành thói quen quay đầu, ta đã biết. Chương 737, La Phương nhiệm vụ, 1, chương 737, La Phương nhiệm vụ, 1, Quang Minh đỉnh. Lô Hỏa nhảy lên, thần hy quang thấu qua cửa sổ, vẩy vào người bên gối trắng loan thân thể bên trên. Trong phòng ám hương phụ động, nhàn nhạt thanh hương hỗn hợp có nồng đậm đàn hương. Màu xanh váy, màu xám đen áo bảo gấm, tản mát tại giường hai bên. Trần Ngọc mở mắt ra, ánh mắt dừng lại trong ngực tiểu Chu Thanh Tú khuôn mặt. Tay phải nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của nàng. Chu Chỉ Nhược ư một tiếng, chủ động cọ sát lòng bàn tay của hắn, giống như nói mê nỉ non, "Ngọc ca ca nghỉ ngơi thật tốt, ngủ tiếp một lát." Hắn ôn thanh nói, "Ân." Một đêm không ngủ, chính là cửu âm chân kinh viên mãn, cũng khó có thể gánh vác được thân thể mỏi mệt. Đây là tại có ngoại viện trên cơ sở, có thể mệt mỏi về mệt mỏi, phong phú cảm giác cùng người thương cùng một chỗ ngọt ngào vẫn là gọi vị này Hán Thủy tiên tử như si như say, xa vào trong đó. Trở lại Quang Minh đỉnh cái này mấy ngày, trừ Trần Ngọc xử lý Minh giáo sự vụ, hai người thời khắc đều cùng một chỗ. Thật sự làm hoàn hồn tiên quý nữ. Sư phụ một hồi Ngọc ca ca còn muốn đi chủ điện, ngươi thay hắn thay quần áo. Chu Chỉ Nhược cũng không mở mắt, bờ môi khẽ mở, thanh âm mềm nu nhu hòa, lại mang theo giọng ra lệnh. Trần Ngọc sau lưng, Phương Diễm Thanh chậm rãi đứng dậy. Vị này trước Nga Mi trưởng môn chống lên thân thể, cho tới bây giờ đều là nghiêm túc kéo tóc giờ phút này xóa. Từ trước đến nay trên khuôn mặt lạnh lùng, giờ phút này lộ ra nhàn nhạt màu hồng, càng lộ vẻ thành thục xinh đẹp. Đi theo Trần Ngọc xuống giường, gặp Trần Ngọc giang hai cánh tay, nàng thoáng dừng một chút, không nói gì, nhưng vẫn là từ một bên mang tới Minh giáo giáo chủ áo bào màu trắng, từ trên xuống dưới, cẩn thận cho Trần Ngọc mặc vào quần áo. Đợi cho Trần Ngọc quay người, nàng có chút xoay người, thay hắn buộc lên đai lưng. Ngẩng đầu một cái, đã thấy Trần Ngọc giống như cười mà không phải cười nhìn xem chính mình. Phương Diễm Thanh gương mặt xinh đẹp hơi nóng, mắt nhìn trên người mình cổ quái quần áo, cuốn quýt rời đi ánh mắt. Ta cảm giác, cái này sa y rất thích hợp sư phụ. Trần Ngọc thản nhiên nói. Không nói không sao, nói chuyện, Phương Diễm Thanh càng cảm giác không biết làm thế nào, hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào loại kia. Đêm qua hoang đường, nàng bị ép mặc vào một kiện khinh bạc nửa thấu quần lụa mỏng. Không chỉ có như vậy, vít tất cũng rất cổ quái. Nhàn nhạt màu trắng chất ơ, rất dài, mái cho đến đùi. Đúng rồi, còn có cái kia càng cổ quái màu đen dày, cùng cực cao, đi đường rất không tiện. Phải không Phương Diễm Thanh nửa ngày mới gạt ra hai chữ. Tối hôm qua không có cách nào, hô tốt mẹ cùng muốn mẹ đi ra thầy mặt ban. Đại giới chính là, có ngoài hai người nghiên cứu giờ phút này đều đang ngủ say. Chính nàng là biên không ra cái gì tốt nghe lời tới. Đành phải đỏ lên mặt, không nói lời nào tiếp tục thay Trần Ngọc chỉnh lý quần áo. Cũng may Trần Ngọc cũng không để ý, đi thẳng tới trước gương đồng. Phương Diễm Thanh vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe Chu Chỉ Nhược nói Ngọc ca ca, ta thật sự là hơi mệt chút rồi, sư phụ nhiệm vụ hôm nay, hay là do ngươi bàn giao đi. Nàng trong nháy mắt vừa khẩn trương đứng lên. Nhiệm vụ? Những ngày này, có lẽ là vì chút giận, Chu Chỉ Nhược thường xuyên sẽ nghĩ chút biện pháp làm được nàng. Không có trói buộc tiểu Chu sức tưởng tượng đơn giản thiên mã hành không, làm nàng không ngừng kêu khổ. Có thể cùng chi tưởng đúng, thiện niệm cùng dục niệm lại là vui vẻ nhảy cẫng. Ta ngẫm lại Trần Ngọc nâng cầm lên, ngẫm nghĩ một lát, gặp lại sau Phương Diễm Thanh cố gắng biểu hiện bình tĩnh, có thể trong mắt lại lưu chuyển lên kinh hoàng. Đống nhiên nói, sư phụ, ngươi cũng mặc xong quần áo đi. Lao Phương trong lòng vui mừng, như được đại xá. Đang muốn nhặt lên chính mình áo bào gấm, lại nghe Trần Ngọc nói bổ sung, mặc đạo bào đi, sư phụ mặc đạo bào bộ dáng rất đẹp. Nàng bước chân ngưng tụ, có chút ngượng ngùng, có chút kinh nghi, lại không phản kháng, ngoan ngoãn từ phía bên phải trên kệ mang tới chính mình món kiêng màu xám một mạc đạo bào. Đang muốn mặc áo lót lúc lại bị Trần Ngọc gọi lại, không cần, cứ như vậy mặc. Phương Diễm Thanh xinh đẹp gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ lên, Ngọc Nhi nhưng gặp Trần Ngọc ánh mắt sáng rực, tuấn giật trên khuôn mặt cũng không chập trùng. Nàng khẽ cắn môi, chậm rãi mặc lên đạo bào, có thể dù sao cũng hơi không biết làm thế nào. Giày cũng thay đổi. Trần Ngọc lại nói, dĩ nhiên không phải chính mình giày vải. Phương Diễm Thanh trong lòng rõ ràng, đi đến cái kia màu đen giày cao gót trước mặt, nâng lên bạch ti chân trái, chậm rãi bộ nhập. Tiếp theo là cái chân còn lại. Nàng nguyên liền cao gầy, giờ phút này càng lộ ra cao một đoạn. Tóc vẫn như cũ xóa, Trần Ngọc đi lên trước, dùng tinh tế dây đỏ thay nàng giản lược đâm kích cỡ phát. Trước Nga Mi trưởng môn khoảng cách gần người trên người hắn mùi thơm, hai gò má nóng hổi. Như vậy là được rồi, tiểu chiêu Trần Ngọc quay đầu la lên một tiếng. Cửa phòng bị đẩy ra. Tiểu cô nương kỳ thật vừa tới, nghe thấy triệu hoán, liền đẩy cửa đi đến. Ngọt ngào tiếng gọi, công tử. Hôm nay tiểu chiêu xuyên qua kiện màu xanh nhạt áo, tóc đâm cái song hoàn, mắt to chớp chớp, khả khả ái ái. Thấy Phương Diễm Thanh cũng ở chỗ này, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là khách khách khí khí lên tiếng chào hỏi, sư thái tốt. Ân Phương Diễm Thanh mất tự nhiên rời đi ánh mắt. Tiểu chiêu đồng thời cũng chú ý tới dùng chăn mền đem chính mình che phủ thật chặt Chu Chỉ Nhược, ngượng ngùng sau khi, tự nhiên cũng không dám nhìn nhiều. Gặp Trần Ngọc đã tại trước gương đồng tòa hạ, nàng đi lên trước, thuần thục thay nhà mình công tử trải lên tóc. Nàng chiếu cố người rất là thanh thạo, tự nhiên tuyệt không phải Lao Phương loại này hai thanh đao, nhưng so sánh, chỉ chốc lát sau liền cho Trần Ngọc tóc sắp xếp như ý. Trần Ngọc không muốn quá rêu rao, tiểu chiêu liền dùng châm gài tóc thay hắn định trụ. Có thể cho dù ngắn gọn đến tận đây, nhìn xem nhà mình công tử tuấn giật tuyệt luân bên mặt, tiểu cô nương vẫn là hơi thất thần. Là Trần Ngọc hô hai tiếng mới hồi phục tinh thần lại. Nàng nha một tiếng, có chút xấu hổ nói thế nào công tử. Trần Ngọc mỉm cười, ngươi đi mời Trương Tả Sử đến chủ điện đến, ta có việc muốn bàn giao. A Tiểu Chiêu gật gật đầu, đang muốn đi ra ngoài, lại nghe Trần Ngọc nói Quang Minh đỉnh bên trên lạnh, nhiều mặc chút quần áo. Nàng nháy mắt mấy cái, nhu thuận nhẹ gật đầu. Cẩn thận nhìn chằm chằm Trần Ngọc nhìn ra ngoài một hồi, đỏ mặt chạy ra. Sư phụ không sợ lạnh, dù sao luyện Cửu Dương thần công thôi, liền điểm ấy thuận tiện. Cùng Phương Diễm Thanh ra gian phòng, Trần Ngọc đi ở phía trước, trêu ghẹo nói, mặc dù không có luyện hành, có thể nghịch Cửu Dương cũng là Cửu Dương, lao phương thể chất không cần nhiều lời. Có thể Phương Diễm Thanh giờ phút này lại hết sức chật vật. Cho dù là trung nguyên tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo tông sư, mảnh cao gót mặc không quen hay là mặc không quen. Nàng thất tha thất thểu đi theo Trần Ngọc sau lưng, đi qua đất tuyết, cẩn thận từng ly từng tí. Liên cái này còn phải ứng thanh, ấn a dưới chân trượt đi, cũng may Trần Ngọc nhận kịp thời, mới không có ngã sắp xuống. Cẩn thận một chút a sư phụ. Trần Ngọc thời khắc này bộ dáng tựa như là loại kia hiếu thuận không gì sánh được đồ đệ. Phương Diễm Thanh xấu hổ khó nhịn, bị Trần Ngọc đỡ lấy đứng thẳng, nói khẽ, Ngọc Nhi, cái này giày ta thật sự là lúc đầu cũng không phải để cho ngươi mặc đi đường, chẳng qua là cảm thấy dạng này rất thú vị. Trần Ngọc thay nàng phủi đi đầu vai bay xuống bông tuyết, bờ môi tiến đến bên thai của nàng, tựa như tối hôm qua, sư phụ, thế nhưng là để Đồ Nhi rất hài lòng đầu Phương Diễm Thanh. Trên khuôn mặt xinh đẹp đống nhiên nóng hổi, túi lâu nói, ta, sẽ không có thể từ từ học. Trần Ngọc một bàn tay ôm bờ eo của nàng, cười nói, thái độ trọng yếu nhất, ngươi nhìn, ngươi hứa Nga Mi đệ tử tự do, liền làm rất tốt, chỉ nhược mặc dù giận ngươi, có thể thái độ cũng không có trước kia cường ngạnh không phải, ngươi muốn học, Đồ Nhi có thể dạy ngươi, tốt mẹ muốn mẹ có thể dạy ngươi, chỉ nhược cũng có thể dạy ngươi mà lại. Ta cảm thấy sư phụ lão nhân gia ngài rất có thiên phú. Phương Diễm Thanh chỉ cảm thấy toàn thân tóc gáy dựng lên, thực sự không biết nên nói thế nào, cuối cùng chỉ là ân một tiếng. Chúng ta chơi một cái trò chơi, coi như là hoàn thành chỉ nhược nhiệm vụ hôm nay, ngươi có chịu không? Trần Ngọc lại nói. Phương Diễm Thanh rời đi ánh mắt, trò chơi gì? Một giây sau, Trần Ngọc đưa nàng thoáng kéo hướng mình, dán bên tai của nàng nói tiếp xuống trong vòng 4 canh giờ, ta cần sư phụ ngươi đem ta đưa cho ngươi quần áo biểu hiện ra cho ta nhìn 3 lần, nhưng không thể để cho người khác phát hiện. Phương Diễm Thanh thân thể mềm mại run rẩy dữ dội, đầy mắt kinh hoàng. Cơ hồ là thốt ra, Ngọc Nhi, ta sư phụ phải cẩn thận một chút. Có thể Trần Ngọc đã đánh gây nàng lời nói. Chương 737, Lao Phương nhiệm vụ 2, chương 737, Lao Phương nhiệm vụ 2, dáng tươi cười ôn hòa, lại lộ ra không thể nghi ngờ, ta không hy vọng bị người bên ngoài trông thấy, dù sao con người của ta dục vọng độc chiếm là rất mạnh, đương nhiên, ta tin tưởng sư phụ lão nhân ra ngài thực lực, là sẽ không để cho ta thất vọng, đúng hay không? Nói đi hắn quay người rời đi, lưu lại gương mặt xinh đẹp đỏ bừng trước Nga Mi phái trưởng môn nhân, không biết như thế nào cho phải. Tiến vào chủ điện, đã có không ít người chờ đợi ở nơi đó. Trong đó Tống Viễn, Tiểu Du, Liên Chu các loại võ đang ngũ hiệp là đến nói từ biệt. Tây Cực trấn đại thắng sau, lục đại phái bên trong Thiếu Lâm, Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn bốn phái đã dẫn đầu trở về Trung Nguyên. Nga Mi cùng võ đang hai phái ngược lại là theo Minh giáo đội ngũ tới Quang Minh đỉnh. Tống Viễn tiểu lo lắng như Dương Vương phủ người ngóc đầu trở lại, bất quá thời gian đi qua lâu như vậy, chắc là Thát Tử nghe thấy tiếng gió, không dám tới. Có thể bắt lấy đánh cho tàn phế Du đại nham Á Nhị, Á Tam, lại là đại ân. Trương Tam Phong đệ tử tớ nặng nhất nghĩa, trước khi đi vẫn là có ý định đến đạo cái tạ ơn. Tống đại hiệp làm gì khách khí? Trần Ngọc lắc đầu, chúng ta lần này kề vai chiến đấu, đủ để gặp mấy vị đại hiệp chi hiệp khí. Đúng rồi, như rảnh rỗi nhàn, ta sẽ đi bái phòng Trương chân nhân. Về phần Du Tam hiệp đường, có lẽ có biện pháp có thể giải quyết, ta cùng Trương Tạ làm nghĩ một chút biện pháp, để hắn lại đứng lên, vấn đề không lớn. Quả thật à? Mạc Thanh Cốc kinh hỉ nói. Không đơn thuần là hắn, Ân Lê Đình, Trương Tùng Khê, Du Liên Chu, Tống Viễn tiểu cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Võ đang thất hiệp, thân như huynh đệ, thật muốn chữa cho tốt Du đại nham thường, vậy thì thật là đại ân đại đức. Nếu như thế, xin mời Trần giáo chủ cần phải lại đến Võ Đang Sơn tụ lại. Tống Viễn Kiều nghiêm nghị chắp tay, ta sẽ báo cáo sư phụ, Trần giáo chủ chính là đỉnh tiên lập địa đại anh hùng, Trung Nguyên võ lâm lưu truyền những lời đồn kia, ta Võ Đang phái cũng sẽ thay Trần giáo chủ cãi lại, ai muốn còn dám nói Trần giáo chủ là Tống gian, ta Tống Viễn Kiều cái thứ nhất không đáp ứng. Tống gian không Tống gian cũng là không sao, không phải Hán gian là được. Trần Ngọc cười nói, ta làm việc không thẹn lương tâm, không phải là công tội, cho phép người khác đi nói. Sợ là cùng ngươi giáng Long thập bát trưởng đi nói đi. Du Liên Chu trong lòng đậu đen rau muống, bất quá kinh lịch nhiều như vậy, hắn đã có thể hiểu được trước mắt vị này trăm năm khó gặp tuấn kiệt suy nghĩ trong lòng. Đám người cùng nhau lại lần nữa tạm biệt, lại cùng Trương Vô Kỵ hàn huyên một trận, để hắn rảnh rỗi về Võ Đang Sơn nhìn xem thái sư phụ. Trương Vô Kỵ hốc mắt phím hồng, khẽ gật đầu một cái. Đám người quay người lúc, Trần Ngọc đống nhiên quát lên, "Tống Minh, Tống Viễn Điểu, Tống Thanh Thư cùng nhau quay đầu." Lao Tống mắt nhìn tiểu Tống. Tống Thanh Thư biểu hiện có chút không quá tự nhiên, có chút chắc tay, "Trần giáo chủ còn có cái gì bàn giao?" Trần Ngọc ánh mắt sáng rực, thẳng nhìn Tống Thanh Thư tâm treo đến cổ họng. Không có việc gì hắn mỉm cười nói, đa tạ ngươi đoạn đường này chiếu cố, khá bảo trọng. Trần Minh Tống Thanh Thư có chút há to mồm, giống như là không nghĩ tới hắn sẽ đơn độc cùng chính mình tạm biệt. Vài lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là gục đầu xuống, ngươi cũng khá bảo trọng. Khẽ cắn môi, đi theo phụ thân của mình, quay người rời đi. Trần Ngọc nhìn xem mấy người rời đi bóng lưng, ánh mắt dần dần thâm thúy. Tại xác định lần này đối với những Dương Vương phủ hành động tồn tại nội gian sau, hắn liền thi triển Tiêu Giao Du, muốn xác nhận. Có thể luôn có một mảnh mê vụ bao phủ tại trước mắt của hắn. Tiêu Giao Du chính là Tiêu Giao Tử lĩnh hội thần thư cho ra pháp môn, có thể ngăn cản Tiêu Giao Du theo dõi, chỉ có thần thư mảnh vỡ. Vô luận có phải hay không Tống Thanh Thư, một cái khác cửu cực đã độc thủ. Giáo chủ, ngươi gọi ta đến có chuyện gì? Trương Vô Kỵ dò hỏi. Trần Ngọc Thu tầm mắt lại, sau đó ta muốn tới Tây Hạng, lúc ta không có ở đây, đại sự do ngươi cùng Phạm Hữu làm tính cả Thanh Dược Bất Vương, Bạch Mi Ưng Vương năm tán nhân thương nghị quyết định. Trương Vô Kỵ gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, giáo chủ, ta cái gì cũng không hiểu, nào có cái gì tư cách cùng Phạm Hữu làm, ông ngoại bọn hắn thương nghị, mà lại ta chẳng hề làm gì ngươi liền thăng ta làm Quang Minh tả sứ, có phải hay không quá nhanh? Nhanh, nhanh mới đối. Trần Ngọc từ đầu đến cuối ý nghĩ đều là không đối Minh giáo chiếu đơn thu hết. Vũ hành kỳ loại này bộ đội tác chiến là hắn muốn, có thể tam đại làm cho ngũ tiểu làm cho trói buộc, cũng là hắn không cần. Các loại đem ngũ hành kỳ triệt để thu nhập dưới trướng, liền đem gân gà này Minh giáo giáo chủ tặng cho cái này đôn hậu người thành thật. Xét hắn làm Quang Minh tả sứ, một mặt là về sau làm nền, một phương diện khác cũng là vì để Thiên Ưng giáo cam tâm tình nguyện triệt để biến thành của mình. Trương Vô Kỵ tựa hồ còn không biết chính mình làm công cụ hình người, còn tại ngượng ngùng thức tử. Việc này ta đã quyết định, không cần bàn lại. Trần Ngọc kết thúc cái đề tài này. Trương Vô Kỵ nghĩ nghĩ, lại nói giáo chủ, nghĩa phụ ta còn tại Băng Hòa đảo, lão nhân gia ông ta một nhà già trẻ chết hết tại thành Côn Chi Thủ, một người cơ khổ không nơi nương tựa, ta muốn tìm thời gian đem hắn tiếp trở về. Ân Trần Ngọc nâng cầm lên, vuốt cầm nói, tốt, việc này liền do ngươi đi làm, dù sao cũng chỉ có ngươi biết Băng Hòa đảo ở nơi nào. Trương Vô Kỵ đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, lại nói đồ long đao tại nghĩa phụ trên tay, hắn trở về chắc chắn giao cho giáo chủ ngài, đều nói đồ long đao hiệu lệnh thiên hạ không dám không theo, giáo chủ đến bảo vật này đao, càng là như hổ thêm cánh. Đao không lớn phù hợp ta chỉ người nấm khí chất. Trần Ngọc quán thầm. Huống chi, cùng đồ long đao nổi danh ỷ thiên kiếm hiện ngay tại trên tay của mình. So với tay cầm đồ long đao Kim Mao sư vương, hắn hay là đối với Kim Hoa kia bà, Tử Sam Long Vương càng cảm thấy hứng thú một chút. Cũng không biết tiểu chiêu mụ mụ đến cùng đẹp đến trình độ gì, để lúc trước như vậy mình giáo đầu lĩnh như vậy si mê. Đang khi nói chuyện, tiền điện có người đến báo, Linh thiếu cung đưa tin tới. Trần Ngọc đối với Triệu Mẫn phát động tổng tiến công trước, liền để Thiên Sơn Đồng lao xuất cựu thiên cựu bộ tam thập lục động thất thập nhị đảo đối với Sơ Lặc, quy tư hai nước nguyên đỉnh thế lực còn sót lại triển khai quét sạch. Đồng lao cùng Lý Thu Thủy cũng thường xuyên về trang viên cùng hắn thông khí. Bất quá Đồng lao ghét bỏ địch nhân quá yếu, phía sau cơ bản cứ giao cho dưới tay người đi làm. Tới báo tin chính là quân thiên bộ đệ tử, tiến điện liền quỳ lạy trên mặt đất, dập đầu nói quân thiên bộ Liễu Thanh, tham kiến tôn chủ. Đứng lên đứng lên. Trần Ngọc nhấc nhấc tay, Liễu tỷ tỷ, có việc liền nói đi. Là. Cái này quân thiên bộ đệ tử giảng thuật Linh thiếu cung hành động, tựa như gió thu quét lá vàng bình thường. Lao chủ nhân để Hạo Thiên bộ tỷ muội từ quy tư quốc hướng phía dưới, truy kích địch nhân, đi ngang qua một mảnh lớn trang tử, giống như có nguyên binh trải qua, đã bị thiêu hủy thành phế tích, chúng ta tiếp tục hướng xuống, giết đám kia nguyên binh, hiện tại Tây vực đã dẹp yên. Nghe mọi người tại đây đều trừng lớn hai mắt, thầm nghĩ cái này Linh thiếu cung thực lực quả thật sâu không lường được. Trang tử. Trần Ngọc thêm chút suy tư, là chủ võ liên hoàn trang đi. Nhìn đốt cháy khét bản hiệu, đúng vậy đối phương cùng kinh đáp. Đến, Chu Cửu Chân cùng Võ Thanh Anh còn tại địa lao thụ hình đâu, nhà trực tiếp không có. Trần Ngọc quay đầu nhìn về phía Trương Vô Kỵ, gặp Trương Vô Kỵ thần sắc phức tạp, cố ý hỏi, thế nào? Trương Vô Kỵ do dự một lát, nói khẽ, khởi bẩm giáo chủ, ta trước kia từ nơi đó đi qua, Chu Bá Bá cùng Chu tiểu thư muốn nói lại thôi. Ngươi mối tình đầu đúng không? Trần Ngọc đống nhiên cảm giác có chút buồn cười. Lại nghe cái kia quân thiên bộ Liễu Thanh cao mày nói, nghe Hạo Thiên bộ tỷ muội nói, những cái kia nguyên binh thủ đoạn tàn nhẫn, chính là cháy rủi, vẫn như cũ có thể trông thấy trên vách tường vết máu, còn sót lại thi cốt tay chân đều nát, khi còn sống gặp cực lớn tra tấn, những này thát tử thủ đoạn tàn nhẫn, quả thật nên chết nàng đang khi nói chuyện. Phương Diễm Thanh dẫm lên giày cao gót, mang theo không ít Nga Mi đệ tử cũng tiến vào điện. Cốc 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 tiếng vang quả thực hấp dẫn trong điện chú ý của mọi người. Lão Phương càng ngượng ngùng, ma sát đuổi, còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ. Cũng may Linh thiếu cung đệ tử miêu tả hay là hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Nàng đứng tại cạnh cây cột, dư quang bắt lấy Trần Ngọc ánh mắt. Rốt cục, xác định sau khi an toàn, nàng hít sâu một hơi, cấp tốc kéo ra vào áo. Trần Ngọc, vê đút, o, vê đút giơ ngón tay cái lên. Đồng thời lại dựng lên cái hai. Mỉm cười biểu thị, còn có hai lần. Phương Diễm Thanh nhanh chóng khép lại vào áo. Trên khuôn mặt xinh đẹp một mảnh huyết hồng, trái tim phốc phốc nhảy, có thể ẩn ẩn một loại quái dị cảm giác kích thích cũng theo đó xông lên đầu. Ác nghiệm nhất, đây là có chuyện gì? Trung cấp ban thưởng chương 738, ba lần, một, chương 738, ba lần, một, quay đầu đi tìm Kim Mao sư vương nhân thủ, do chính ngươi chọn lựa, về phần ra biển cần thiết vật tư thuyền, ngươi từ Tây Cực trấn phân đàn phân phối chính là. Đợi cho quân tiên bộ Liễu Thanh bẩm báo xong phía trước tình hình chiến đấu, Trần Ngọc phân phó Trương Vô Kỵ một câu. Tiểu Trương mặt lộ vẻ vui mừng, chắp tay nói, đà tạ giáo chủ. Chợt cùng mặt khắc Minh giáo đệ tử cùng nhau rời khỏi đại điện, xoay người lúc ánh mắt đảo qua Nga Mi phái đám người. Cái kia xưa nay mặt lạnh Nga Mi trưởng môn, không hẳn là trước Nga Mi trưởng môn mới là. Chẳng biết tại sao, Trương Vô Kỵ cảm giác Phương Diễm Thanh hai gò má lộ ra nhàn nhạt từng đỏ. Có lẽ là cái này Quang Minh đỉnh bên trên quá lạnh chút. Có thể nếu lạnh, vì cái gì chỉ mặc một bộ đơn bạc đạo bào? Hắn có chút suy nghĩ, thu tầm mắt lại, bước nhanh đi ra. Trưởng môn sư đệ trên điện chỉ còn lại có phải phía dưới tùy thị tiểu chiêu, mặt khác chính là Nga Mi phái chúng đệ tử. Trần Ngọc từ giáo chủ trên bảo tọa đứng dậy, xuống bậc thang, đi vào trước mặt mọi người, nhìn xem câu nệ bối cẩm nghi bọn người, mặt mỉm cười nói sư tỷ làm gì khách khí, chúng ta đoạn đường này đồng cam cộng khổ, kề vai chiến đấu, sớm đã kết xuống thâm hậu tình nghĩa, nếu không có chư vị sư tỷ tương hộ, Trần Ngọc há có thể có hôm nay. Sư đệ nghe hắn nói như vậy, bối cẩm nghi, Phương Bích Lâm đám người trên mặt đều hiện lên ra một chút ý cười. Tinh Tuệ đứng ở một bên, không khỏi hồi tưởng lại đã từng cùng địch nhân chém giết lúc, bị hắn ôm vào trong ngực, rút kiếm cùng múa trang cảnh.
nhớ tới tại cái kia sa mạc trong di tích, Trần Ngọc thân mật cho mọi người nối xương chữa thương, cẩn thận. Nhất thời cảm khái, ánh mắt đu hòa mấy phần. Sư đệ luôn luôn cực tốt. Triệu Linh Châu chân thành nói, nếu không có trưởng môn sư đệ, chúng ta nhóm người này cũng không có khả năng bình bình an an sống đến hôm nay, thật muốn nói cảm tạ, cũng phải là chúng ta cảm tạ ngươi mới là. Chính là mọi người nhao nhao mở miệng, khắp khuôn mặt là ý cảm kích. Trần Ngọc ngắm nhìn bốn phía, nghi ngờ nói, sao không thấy Tĩnh Huyền, Tĩnh Hư hai vị sư tỷ? Hắn mới mở miệng này, mọi người đều trầm mặc. Ngược lại là Tĩnh Tuệ mở miệng, chắp tay trước ngực nói bẩm trưởng môn, Tĩnh Huyền sư tỷ thân thể khó chịu, Tĩnh Hư sư tỷ tại chăm sóc nàng. Ác nghiệm nhất, ai, hay là đừng nói cho sư đệ, bởi vì sư phụ đống nhiên chuyển chức trưởng môn, trong nội tâm nàng không thoải mái, muốn sớm đi về Nga Mỹ Sơn. Sơ cấp ban thưởng bình thường. Trần Ngọc ánh mắt lưu chuyển, đại khái minh bạch nguyên nhân. Nói cho cùng vẫn là Lao Phương chuyển biến mang tới ảnh hưởng. Làm sớm nhất nhập môn đại sư tỷ, Tĩnh Huyền thụ độc hại sâu nhất, cũng là Phương Diễm Thanh bàn tay sắt quản lý môn phái trung thành người ủng hộ. Sau đó đông nhiên có một ngày, phát hiện sư phụ nói phải bưng lòng xuống tới, muốn đem chức trưởng môn nhường ra đi, còn có muốn hoàn tụ. Không mê mang, không phẫn nộ, đó là không có khả năng. Mà lại không chỉ là Tĩnh Huyền, những người khác đối mặt cái này đột như kỳ lai biến cố, bao nhiêu cũng sẽ có chút không biết làm thế nào, tuổi trẻ còn tốt điểm, số tuổi lớn, đúng là không biết nên như thế nào cho phải. Thác tử đã lui, chuyện chỗ này, Quang Minh đỉnh nghèo nàn, chúng sư tỷ xác thực nên trở về Nam Y. Trần Ngọc nâng cầm lên, cân nhắc mở miệng. Cái kia sư đệ ngươi đây, Tĩnh không hỏi thăm, sư đệ theo chúng ta cùng một chỗ về Nga Mi sân sao? Nàng hỏi một chút này, ở đây Nga Mi đệ tử đều là mong đợi nhìn xem hắn. Ta Trần Ngọc khẽ nhíu mày, Tĩnh Tuệ gặp hắn tựa hồ có chút khó xử, mở miệng nói, sư đệ không chỉ có là Nga Mi phái tân nhiệm trưởng môn, lần này còn làm Ma Minh giáo giáo chủ, Linh thiếu cung tôn chủ, trăm công nghìn việc, làm sao có thể chỉ đợi tại Nga Mi sơn? Huống hồ lần này tuy được đại thắng, có thể cùng Thát Tử đấu tranh vừa mới bắt đầu, kháng bắt sự nghiệp cần sư đệ chủ trì đại cục. Đang khi nói chuyện, nàng mắt nhìn lặng lặng đứng ở một bên Phương Diễm Thành. Cho nên đến tiếp sau Nga Mi phái cụ thể công việc, chỉ sợ vẫn là sư phụ cùng chỉ nhược để ý tới. Tĩnh Tuệ sư tỷ nói rất đúng, còn có cái vấn đề Trần Ngọc thẳng thắn nói cho đến hôm nay, Tống Đình vẫn tại tận hết sức lực giải lời đồn đại, Trung Nguyên Võ Lâm hận ta người rất chúng, Nga Mi phái dù sao thân ở Tống cảnh, ta như tọa trấn Nga Mi, mặc dù không sợ cái gì giang hồ đạo trích, nhưng nếu là tai họa chúng sư tỷ, liền không tốt lắm. Nghe hắn nói như vậy, ở đây Nga Mi phái chúng đệ tử ánh mắt đều trở nên nguy hiểm. Phương Bích Lâm nghiêm nghị nói, từ Hạnh Tử Lâm đến Tây Bực, sư đệ lập công văn, tùy ý chọn đi ra một kiện, đặt ở trên thân người khác, đều đủ để được xưng tụng là đại anh hùng, lần này đánh bại Nhữ Dương Vương phủ, tránh cho đại Tống gặp đồ vật giáp công, như thế công lao, chẳng lẽ còn rửa sạch không được Tống gian đoan của ta. Nếu thật là có cái gì không có mắt tìm đến phiền phức, không cần sư đệ độc thủ, chúng ta những người này cũng nhất định không dung bọn hắn còn sống đi xuống Nga Mi sơn. Nga Mi phái truyền thống nghệ năng, bao che khuyết điểm. Bất kể hắn là cái gì môn phái, bất kể hắn là cái gì Tống đỉnh, đến Nga Mi sơn, chuẩn không có người tốt nước trái cây ăn. Thấy quần tình xúc động, Trần Ngọc khẽ miệng ngậm lấy ý cười, nhìn về phía Phương Diễm Thanh nói sư phụ, đồ nhi không tại, đại sự chỉ sợ còn phải ngài vị này thái thượng trưởng môn đến quyết đoán, xin ngươi hao tổn nhiều tâm trí. Hiện trường lại lần nữa an tĩnh lại, chúng đệ tử sớm thành thói quen sư phụ uy thế, nhao nhao cúi đầu xuống. Ân Phương Diễm Thanh lên tiếng, nàng kỳ thật chính buồn rầu tại sau đó hai lần nên làm cái gì tới. Nghe Trần Ngọc gọi mình, mặt soát một chút liền đỏ lên, chúng Nga Mi đệ tử đã sớm chú ý tới nàng hôm nay khác biệt dị vãng kiểu tóc. Chỉ cảm thấy rối tung tóc sư phụ thật sự là kiểu diễm bất đát, nói đúng không dám nói, trong lòng lại nghĩ đến, nguyên lai sư phụ như vậy xinh đẹp. Liền ngay cả thường xuyên mặc đạo bào cũng có khác biệt vật bị. Vậy kế tiếp trưởng môn sư đệ có cái gì an bài? Bối Cẩm Nghi dò hỏi. Trần Ngọc không cần nghĩ ngợi, cười nói, ta muốn đi một chuyến Linh Châu, cho nên trở về đoạn đường này, ta có thể cùng các vị sư tỷ đồng hành, liền cùng chúng ta lúc đến một dạng. Đám người nguyên bản bởi vì hắn mới vừa nói không cùng lúc về Nga Mi Sơn cảm thấy thất lạc, hiện tại nghe chút, lại cao hứng. Mấy cái số tuổi nhỏ bé Nga Mi đệ tử nhìn xem hắn tấm kia gương mặt tuấn giật, đỏ mặt nhỏ giọng thầm thì, lại thần thần bí bí gật đầu. Trường môn sư đệ, chỉ nhược sư muội hiện tại nơi nào? Triệu Linh Châu chính là các nàng đẩy ra đại biểu, lúc nói chuyện trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra đỏ ửng, ánh mắt thẹn thùng. Nàng đang nghỉ ngơi. Trần Ngọc ôn thanh nói, trong mắt chưa ý cười, sau bữa cơm trưa lại đi hậu điện tìm nàng đi. Chương 738, 3 lần, 2, chương 738, 3 lần, 2, câu nói này lượng tin tức cực lớn, không ít số tuổi hơi lớn Nga Mi đệ tử trên mặt đều có ngượng ngùng chi ý. Đồng thời lại không tự chủ được nhìn về hướng Lao Phương, có chút bận tâm. Phát hiện sư phụ xác thực không có gì phản ứng, bị đè nén tâm tư cũng dần dần linh hoạt đứng lên. "Tiểu Chiêu, ta không tại Quang Minh đỉnh trong khoảng thời gian này đợi cho Nga Mi đệ tử dần dần rời khỏi đại điện." Trần Ngọc chuyển hướng khác một bên tiểu nữ, lời còn chưa nói hết, Tiểu Chiêu liền hốc mắt phím hồng, hoa một tiếng khóc lên. "Thế nào? Thế nào?" Trần Ngọc bước nhanh về phía trước, túi người, ôn nhu vuốt vuốt đầu của nàng. "Ta không muốn lưu tại Quang Minh đỉnh, ngươi đến đâu mà, ta liền đi chỗ đó." Tiểu Chiêu nức nở nhào vào trong ngực của hắn, nàng nghe từ đầu đến cuối, biết được Trần Ngọc lại muốn đi, lần này còn không biết muốn lúc nào mới trở về, lo lắng cho mình cũng muốn lưu thủ tổng đàn. "Đừng khóc." Trần Ngọc há có thể không biết, tiểu cô nương này ra vẻ tàn tật, phụ dưỡng Dương bất hối nhiều năm, chính là vì lấy được cản khôn đại Nazi vì để bản thân mâu thân đại ủy ti hướng 34 tổng đàn thoát tội. Dương Tiêu cha con hoài nghi nàng là gian tế, nhiều năm như vậy, có nhiều trách móc nặng nề làm có dễ. Lần này xuôi nam tác chiến, nàng biểu hiện cực kỳ chói sáng, lâm trận chỉ huy mới có thể, chính là ân thiên chính, nam tán nhân như thế minh giáo cao tầng đều khâm phục không thôi.
có thể lại tài giỏi, số tuổi dù sao đặt ở chỗ đó. Lại phải phân biệt, tiểu cô nương đã khổ sở lại sợ, nước nở nói, công tử, ngươi đợi ta rất tốt, không đánh ta cũng không mắng ta, còn không đem ta làm nô thì nhìn, ngươi còn từng cứu mạng của ta, ta không muốn một người đợi ở chỗ này, ngươi mang theo ta có được hay không? Trần Ngọc nhìn chăm chú lên trong ngực đáng yêu tú mỹ thiếu nữ, thay nàng lao rơi bóng ánh nước mắt, mơ hồ có thể thấy được màu lam nhạt sóng mắt lưu chuyển đều là không bỏ. Trong lòng lại sinh ra một chút xấu hổ. Hắn muốn nghĩ cầm càn khôn đại na gì treo tiểu chiêu không để cho nàng lập tức chạy mất, ai muốn tiểu nha đầu này cực trọng tình nghĩa. Ác niệm bên trong mặc dù còn có đối với càn khôn đại na gì truy cầu, có thể càng nhiều thì là phát ra từ nội tâm cảm tạ, cùng đối với rời đi hắn đằng sau, không biết nên như thế nào cho phải sợ hãi. Lại nói lúc này đại ủy ti đến cùng đang lộng cái gì lai? Thật sự cho nữ nhi nhét vào quang minh đỉnh không quan tâm á, đừng khóc, ta mang theo ngươi chính là. Trần Ngọc mỉm cười nói, chỉ bất quá đi theo ta phía sau có thể sẽ rất nguy hiểm, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Tiểu chiêu đại hỉ, ngẩng đầu nhìn hắn, ta không sợ nguy hiểm, ta chỉ sợ ngươi không quan tâm ta. Ta tự nhiên biết. Trần Ngọc nhẹ nhàng méo méo nàng mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt, trêu ghẹo nói, dù sao tiểu chiêu am hiểu nhất chính là có nạn cùng chịu. Ân, thiếu nữ dùng sức nhẹ gật đầu, đem đầu vùi vào trong ngực của hắn, tiểu mỹ trên khuôn mặt tràn đầy vẻ an tâm. Gặp Trần Ngọc ôm trong ngực tiểu chiêu, nhu thanh an ủi. Cách đó không xa, chậm chạp không hề rời đi Phương Diễm Thanh có chút không được tự nhiên, nàng hay là gặp không quen những này tình yêu yêu. Mặc dù mỗi lúc trời tối đều có thể mắt thấy Trần Ngọc cùng Chu Chỉ Nhược ân ái, nhưng muốn nói thích đứng, chỉ sợ còn phải thật lâu. Nàng do dự một lát, chậm rãi kéo ra vào áo, đạo bào rộng lớn có chút tách ra, lộ ra da thịt tuyết trắng. Thầm nghĩ, đây là lần thứ hai. Dỗ dành xong tiểu chiêu, Trần Ngọc ra điện, để A Tử mang theo Quách Tương trở về trang viên. Dù sao từ trang viên xuất phát tiến về Tương Dương muốn thêm gần chút. Tiểu độc phụ lần này chơi rất vui vẻ, chỉ bất quá nàng không thích quang minh đỉnh bên trên hoang vu rét lạnh, khó được không có hung hăng càng quái, chơi chán liền rút lui, cũng là tự tại. Quách Tương hay là lưu luyến không rời, Trần Ngọc cước định ít ngày nữa đi Tương Dương tiếp nhạc phụ nhạc mẫu, mới hài lòng đi. Về đến phòng đã là giờ ngọ về sau. Tiểu Chu bị Triệu Linh Châu, Phương Bích Lâm bọn người gọi đi nói chuyện tiếng đi. Trần Ngọc cầm một quyển tiểu chiêu vừa rồi đưa tới Minh giáo nội vụ thư quyển, phê chỉ thị đồng thời, suy tư đối với ngũ hành kỳ tiếp xuống an bài. Trang Tranh, Đường Dương, Cực Ngọc Nhưng, Văn Thương Tùng, Nhan Viên năm vị trưởng kỳ sứ tính cách khác nhau. Luân phiên đại chiến xuống tới, hắn đối với những người này hiểu rõ càng thấu triệt. Định đỉnh thiên hạ sau, hắn cần một chút người tài ba đến thay mình quản lý địa phương, thủ hạ ý nghĩa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Cũng không thể địa phương nào xuất hiện chuyện gì, hắn liền phải tự mình đi qua đem sự tình mình, có chút quá tại chịu tượng. Vũ hành kỳ trưởng kỳ sứ bên trong, Trần Ngọc đối với Trang Tranh đánh giá cao nhất, vị này duệ kim kỳ trưởng kỳ sứ cùng phó trưởng kỳ sứ Ngô Kình thảo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, tính cách bổ sung, ơn cực kỳ nặng nghĩa, lại võ công, chiến trận chi thuật đều gọi được thượng thừa, nhưng vì lương tướng, chính mình đối với hắn có ân cứu mạng, có lẽ nên rút cái thời gian để hắn đi một chuyến Nam Cảnh, tiến một bước tăng cường giữa lẫn nhau liên hệ. Trong lúc đang suy tư, cửa phòng bị đẩy ra. Trần Ngọc không có ngẩng đầu, đã ngửi gặp cái kia nồng đậm mùi đàn hương, tự nhiên biết là ai. Thuận tay cầm khỏa trong mâm bồ đào, lướt qua một ngụm, rất là trong eo. Tây bực bồ đào quả nhiên có chút thuyết pháp. Cửa mở chấm dứt. Phương Diễm Thanh đứng tại cách đó không xa, muốn mở miệng nói chuyện, lại gặp Trần Ngọc tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, thế là nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Trần Ngọc ngẩng đầu nhìn nàng. Phương Diễm Thanh hai gò má ửng đỏ, thành thục trên khuôn mặt xinh đẹp, có loại khó nói nên lời cảm xúc. Sau một lát, nàng giải khai vào áo, hoàn thành xấu hổ một lần cuối cùng. Ba lần. Trần Ngọc giơ ngón tay cái lên, sư phụ hay là lợi hại, thật sự không ai phát hiện. Đây là tán dương a. Ân. Phương Diễm Thanh tay trái tay phải nắm lấy đạo bảo hai bên, có chút nghiêng đầu, không biết nên nói cái gì. Chỉ cảm thấy hôm nay ác mộng sát thực kết thúc. Lại nghe Trần Ngọc thản nhiên nói, chấm đã khép lại, đến ta phụ cận đến. Phương Diễm Thanh lông mi thật dài có chút rung động, cao gầy đầy đặn thân thể đồng dạng run lên. Nàng chậm rãi mở rộng bước chân, từng bước một, từ từ đi tới Trần Ngọc trước mặt. Tây bực bồ đào tốt, thế nhưng là cùng Trung Nguyên hương vị khác nhau ở chỗ nào? Ta ngược lại thật ra không có cẩn thận so với qua. Trần Ngọc giơ tay lên, nhẹ nhàng nhặt động lên nô ra hoa quả. Phương Diễm Thanh nhắm mắt lại, hô hấp dồn dập. Gặp nàng như vậy, Trần Ngọc khỏe miệng có chút giơ lên, ta vẫn rất thích ăn bồ đào, lại so sánh một chút nhìn xem. Thật lâu, hắn cười khúc khích, tân rất là ngọt ngào, đặc biệt phong vị. Chương 739, chọn rể sắp đến. Chương 739, chọn rể sắp đến Tây Hạ, Linh Châu, Hương Khánh phủ. Nguyên liền náo nhiệt đường cái, giờ phút này người người nôn náo. Quan trà tạm nghỉ khách thương kinh ngạc nhìn trên đường những cái kia nối liền không dứt thanh niên anh hảo. Quả nhiên là từng cái y quan tươi sáng, nam bắc đều có. Thậm chí còn có nghi trượng mở đường, tống, liêu, kim, thổ phiên, cờ sĩ đều có. Xem xét chính là quan to hiệp ý. Ta không nhìn lầm đi, đó là kiến quốc công cờ sĩ. Đường lớn phía bên phải trên tử lâu, một trung nguyên thương nhân nhìn phía dưới bay phất phới cờ sĩ, đầy mắt chấn kinh. Bên cạnh tây vực hồ thương hiếu kỳ nói, kiến quốc công là người phương nào? Bên cạnh một cái khác thương nhân giải thích nói, đại tống quan nhân không con, kiến quốc công Triệu Nguyên chính là hắn từ Khánh quốc công nhất mạch kia nhận làm con thừa tự tới, nghe nói tiếp qua mấy năm liền sẽ sắc phong quận vương, thậm chí trực tiếp thu làm hoàng tử, vị này kiến quốc công tương lai có thể là đại tống tân quân. Triệu Tống mặc dù cùng Tây Hạ mấy năm liên tục giao binh, có thể hai nước ngoại giao lại chưa từng đoạn tuyệt, thường xuyên có quan lớn lẫn nhau lui tới, chỉ là không muốn lần này vậy mà phái vị phân lượng lớn như vậy nhân mà tới. Xem ra lần này Ngân Xuyên công chúa hôn sự, tất cả quốc đô rất coi trọng, a có người dám khái đạo. Đó là đương nhiên, nghe nói cái kia Ngân Xuyên công chúa tướng mạo tuyệt mỹ, thiên tiên hạ phàm, lại là Tây Hạ hoàng đế độc nữ, người bình thường cưới bay thẳng vàng lên cao, quốc gia khác cái gì vương tử hoàng tử cưới, liền được Tây Thủy một vị mạnh mẽ minh hữu, như thế nào không coi trọng. Bên kia là thổ phồn quốc tiểu vương tử, bên kia là Kim quốc Vinh Vương phụ ân, Nam Viện đại vương. Làm sao còn có Liêu quốc Nam Viện đại vương cơ sĩ? Tiểu lâu tầng 2, có người kinh hô. Nghe nói đoạn thời gian trước Liêu quốc nội loạn, hoàng thái thúc nhu phản, có vị họ Tiêu anh hùng trợ Liêu chủ gia luật hồng cơ bình phản loạn, thủ phong Nam Viện đại vương. Bên tay phải ngồi cái áo vải mang giày hiệp khách, bên cạnh uống rượu, bên cạnh ung dung mở miệng, Nam Viện đại vương trưởng khế đan lục viện bộ binh mã, chính là Liêu quốc xuôi nam tiên phong, lần này đích thân đến, phải chăng mang ý nghĩa chiến sự lại đem mở ra. Đám người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, nếu như cái này Nam Viện đại vương thật cưới đi Ngân Xuyên công chúa, một tây một bắc, hai bên đồng thời xuất binh, thống quốc nguy rồi. Lại nghĩ tới Phương Tài kiến quốc công đội xe thông qua, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Chắc không được muốn tới đâu. Thật khí phái, nhìn xem Liêu quốc đội kỵ mã, hai bên đường người vây xem không khỏi tán thưởng. Dùng ngựa tại phía trước nhất, chính là uy mãnh hùng tráng 18 vị kỵ sĩ, thuần một sắc đều là màu đen mỏng trên áo khoác, bên trong màu đen áo vải, eo đeo loan đao cung tiễn, khí thế kinh người. Mà bị cái này thập bát kỵ chen trúc, chính là một mày rậm mắt to, mũi cao miệng rộng, tứ phương quốc chữ mặt đại hán râu quai nón. Trước mặt kỵ thủ liền đã rất uy mãnh, có thể cùng hắn so sánh, lại lộ ra khí thế bị hạ thấp xuống. Một thân dáng người khôi ngô, chừng 30 năm tuổi, lấy màu đậm áo bào gấm, quý khí sau khi, càng mang theo vài phần không thuộc về hắn cái địa vị này thô kệch hào phóng. Những nơi đi qua, đám người thở mạnh cũng không dám. Mà những cái kia cùng đi tham gia công chúa chọn rể người trong giang hồ thì trơ mắt nhìn đối phương, nuốt ngụm nước bọt. Là Kiêu Phong. Không ít trung nguyên tới nhân sĩ võ lâm nhận ra vị này đã từng bắt cái bang ban chủ. Nhưng thế giới này hạnh tử lâm sự tình cũng không làm lớn chuyện, hoặc là nói không có cách nào làm lớn chuyện, chủ yếu là Trần Ngọc lúc đó giết quá lợi hại. Kiêu Phong là khế đan người tin tức này ở phía sau mới lan truyền mở, không ít người cũng là nửa tin nửa ngờ. Cái này Nam Viện đại vương lão giả bên cạnh cũng là anh hùng, nhìn hắn tóc hoa râm, lại lưng hùng vai gấu, tinh thần vô cùng phấn chấn, à, hắn sao như vậy sinh khí, đang cùng cái kia uy mãnh giống như sói hoang giống như Nam Viện đại vương nói cái gì? Có phải hay không nói muốn đem người cạnh tranh đều giết? Có sát mặt người trắng bệnh, nhỏ giọng thầm thì. Lập tức tự nhiên là Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn. Nhưng hai người nghị luận nội dung lại không giống bọn hắn nói như vậy khủng bố. Tiêu Viễn Sơn trợn mắt trừng trừng, Phong Nhi, 3 tháng trước, bệ hạ ban thưởng ngươi 30 mỹ nhân ngươi vẫn luôn không có đủ, suốt ngày liền biết đi săn, luyện võ, uống rượu. Cha ngươi ta gần đất xa trời người, lúc nào có thể ôm cháu trai, ngươi dạng này ta có gì diện mục đi dưới cửu tuyển gặp ngươi mẹ. Tiêu Phong gãi đầu một cái, từ lúc lao cha báo xong thủ, trở lại bên cạnh mình sau, liền suốt ngày nhắc tới những vật này. Hắn là đối với những này căn bản không có hứng thú gì. Ngươi xem một chút ngươi cái kia kết nghĩa đệ đệ Trần Ngọc, nam nữ già trẻ, nhưng phàm là cá nhân, liền sẽ không buông tha, ngươi thế nào không có khả năng cùng hắn học một ít, lần này bệ hạ mệnh ngươi đi sứ Tây Hạ, nhìn xem cái kia Ngân Xuyên công chúa chất lượng, nhìn bên trong liền cưỡi về nước đi, lão tử muốn ôm cháu trai. Ngươi có nghe thấy không? Cha. Tiêu Phong cũng không biết nên nói cái gì, cái gọi là bất đắc dĩ đã là như thế, sớm định ra có sứ giả đến Tây Hạ Tề Vương bị lợn rừng ngủi chết, chỉ có thể hắn đến. Thật sự là không may. Bất quá nói lên chính mình cái kia tốt nghĩa đệ Trần Ngọc, Tiêu Phong mặt chữ quốc bên trên lập tức rào rạt lên dáng tươi cười, vỗ ngực một cái nói cha nói rất đúng cực kỳ, ta nhị đệ vô địch thiên hạ. Phong Lưu Phong khoáng cái gì, trên đời này không ai hơn được hắn. Chợt cảm thán nói, hành tử lâm lúc, hắn cứu được cha tính mạng của ngươi, lần trước tại đại lý, lại trợ cha ngươi giết chúng ta kẻ thù sống còn, đại ân đại đức, ta kẻ làm huynh trưởng này đời này chỉ sợ cũng còn không hết ta. Tiêu Viễn Sơn gãi gãi râu ria, cười nói, tiểu tử kia là không tệ, chính là nghe nói Tống quốc không dung hắn, chúng ta lão Tiêu nhà người có ơn tất báo là nhất định, ngươi muốn báo ân cũng là đơn giản, mang theo Nam Viện binh mã trực tiếp tiến quân thần tốc, đem Tống đỉnh cầu hoàng đế giết chính là, lại để cho Ngọc Nhi làm Tống quốc chi chủ, há không thông khoái? Nhìn xem dữ dội lao cha, Tiêu Phong nhất thời im lặng, cao mày nói, binh mâu đã lên, bách tính thế tất gặp nạn, hài nhi trước đó tại Tống quốc gặp hai nước sát phạt không ngừng, Hà Bắc bách tính sao mà thê thảm? Ta thả rằng cùng nhị đệ cùng xông vào Biện Kinh, chết cũng tình nguyện. Tiêu Viễn Sơn biết mình nhi tử tính cách, chỉ là lắc đầu nói, Phong Nhi, điểm này ngươi cũng kém sang Ngọc Nhi, lại không muốn lại nói đấu. Nhị đệ vốn là thắng ta hơn xa. Tiêu Phong cười ha ha, ngược lại nghiêm mặt nói, nhị đệ từng nói, hắn sớm muộn trời không chứa bên dưới, ta Tiêu Phong chính là muốn làm cái kia tha cho hắn người. Hắn chính là muốn đánh lên Diêm La Điện, ta kẻ làm đại ca này cũng muốn đi cùng với hắn, đây mới gọi là giảng nghĩa khí. Hai cha con cười lớn rục ngựa qua phố, hướng về Tây Hạ hoàng cung mà đi. Bên trái quán trà, Phong Ba Ác nhìn chằm chằm Tiêu Phong bóng lưng nhìn ra ngoài một hồi, nghi ngờ nói, cái này tiểu bang chủ làm sao cũng tới, còn làm Liêu quốc Nam Viện đại vương, tình huống như thế nào? Nói chưa dứt lời, nói chuyện Mộ Dung Phục mặt liền càng đen hơn. Trung Nguyên võ lâm có Bắc Tiểu Phong Nam Mộ Dung mà nói, dưới mắt Trần Ngọc làm Nam cảnh chi chủ, Tiểu Phong làm Nam Viện đại vương, kết quả chính mình hay là cái gì mấy cái tham hợp trang trang chủ? Sao một cái ghen ghét đến? Không sao, nếu bàn về võ nghệ, chúng ta công tử không tại cái kia Tiểu Phong phía dưới, nếu bàn về tướng mạo, hắn càng là cùng chúng ta công tử không so được. Ba bất đồng cười nói, Tây Hạ hoàng đế cũng chỉ có một nữ nhi, nếu là chọn rể, tổng không muốn đem nàng đến Liêu quốc loại kia vùng đất nghèo nàn đi thôi. Vô luận như thế nào, đều muốn lên làm Tây Hạ phò mã. Mộ Dung Phục lạnh lùng nói. Ba bất đồng lời nói hắn kỳ thật cũng tán thành, luận võ công, luận tướng mạo, hắn tự tin có thể so sánh từng chiếm được trên đời này tuyệt đại đa số người. Chỉ cần có thể lên làm Tây Hạ phò mã, chính mình phục quốc có hy vọng. Đang nghĩ ngợi, Đặng Bách Xuyên xuyên qua đám người chạy tới, sắc mặt có chút khó coi, "Công tử, xảy ra chuyện gì?" Mộ Dung Phục dò hỏi. Vương cô nương Đặng Bách Xuyên do dự một lát, Vương cô nương không thấy. Cùng lúc đó, Tây Hạ hoàng cung, Thu Thủy Các, hoàng đế nghi trượng mở đường, mấy cái thái giám dẫn đương kim Tây Hạ quốc hoàng đế mặc quá thủy bên trên hành lang, gặp qua bệ hạ. Hai cái Thu Thủy Các đệ tử cùng nhau hành lễ. Lý Càn Thuận không nhịn được khoát khoát tay, dò hỏi, "Mẫu hậu đâu?" "Khởi bẩm bệ hạ, chủ nhân ngay tại nghỉ ngơi." Thu Thủy Các đệ tử đáp, "Giúp ta thông báo, tính toán, các ngươi xuống dưới." Hắn không có lại để ý tới hai người, chính mình bước nhanh đi vào trong. Vừa đến mẫu thân mình tập cung, bên hai liền truyền đến uy nghiêm giọng nữ, "Hoàng nhi, lần này đến chuyện gì à?" "Mẫu hậu." Lý Càn Thuận cung kính hành lễ, đem những người khác đuổi đi, cau mày nói ra, "Mẫu hậu vì sao lại để cho Lộ Nhi chính mình quyết định hôn sự, lần này thông ra, việc quan hệ Tây Hạ tổ tụng, không thể tùy ý." "Ha ha Hoàng nhi, việc này không cần phải lo lắng, trong lòng ta có bài, ngươi một mực tùy ý cô nàng kêu cao hứng chính là, yên tâm, kết quả khẳng định để cho ngươi hài lòng." "A a cha tim đen đú ám mẫu hậu." Tây Hạ hoàng đế mặt lộ nghi hoặc, "Mẫu hậu gần đây thân thể khỏe mạnh sao? Có thể từng sinh bệnh?" "Mẫu hậu dễ chịu, ân à, rất thoải mái đâu." Lý Thu Thủy thanh âm nức quãng, như có như không, mang theo vài phần lười biếng, mấy phần mềm nhắn, "Hoàng nhi, ngươi lui ra đi, Lộ Nhi sự tình trong lòng ta có bài." "Là." Lý Càn Thuận mặc dù hay là không hiểu nhiều lắm, nhưng nghĩ đến nếu hoàng thái phi nói như vậy, thế là mang theo thái giám rời đi. Phía sau cửa, Mặc Điêu khắc sần sám Tây Hạ thái phi hai tay chống lấy cửa phòng, quay đầu lại, mắt như mị thì, trên khuôn mặt tuyệt mỹ tràn đầy ý cười. Liếm môi một cái, nhìn xem chính mình tuấn giật tuyệt luân tiểu tướng công, làm nũng nói, "Cha, ngươi thật là xấu chết rồi." Chương 740, phóng ngựa tới chương 740, phóng ngựa tới Trần Ngọc trên mặt ý cười, khẽ bước trước người vị này Tây Hạ thái phi thước tha vòng eo. Lý Thu Thủy động tình linh hợp, tiếng cười vũ mị huyền chuyển. Khi thì quay đầu, một đôi tuệ nhãn làn Thu Thủy chảy ngang, như mưa xuân mịt mờ, nói không hết triền miên kiểu mị. Trần Ngọc biết nàng xưa nay đã như vậy, so với Thiên Sơn Đồng lão cực lực áp chế ngượng ngùng, cùng ra vẻ bình tĩnh cố giả bộ. Lý Thu Thủy là thật tâm hưởng thụ, hoàn toàn xa vào trong đó. Vừa mới Tây Hạ hoàng đế giá lâm, nàng cũng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, chỉ lo định nọ chính mình vị này mới tướng công. Đối mặt như thế thiên hạ khó tìm bật tân huệ, Trần Ngọc căn bản không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ là tuân theo nguyên thủy nhất bản năng liền có thể, chuyện khác, vị này Tây Hạ thái phi sẽ chủ động giải quyết. Thân là chỉnh người nấm hắn có đôi khi cũng sẽ cảm khái. Trong nhà nữ tử đông đảo, tính cách không giống nhau, thật là muốn nói đơn thuần vì vui vẻ, vì thân thể thoải mái dễ chịu. Lý Thu Thủy, Khang Mẫn loại này, sắp thực xem như thượng thừa nhất. A, Phương Dục Nương cũng không tệ lắm, dù sao tiếng kêu rất có đặc điểm. Sau nửa canh giờ, Lý Thu Thủy hài lòng nằm nghiêng tại trên võng, cười tủm tỉm nắm lấy Trần Ngọc tay, đem hắn kéo đến bên cạnh mình nằm xuống. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, mắt như mỹ ti đạo, "Ngọc Lang trang ngậm cô phục vụ ngươi còn hài lòng không?" Trần Ngọc thân thể trầm xuống phía dưới, thuận thế đưa nàng ôm vào lòng, ra vẻ nghiêm chỉnh lợi bình nói, "Ân có tiến bộ, so hai ta lần thứ nhất lúc gặp mặt mạnh hơn nhiều." Phốc phốc. Tây Hạ thái phi bật cười, tại hắn trên môi hôn một cái, nằm ở trên ngực của hắn, sóng mắt lưu chuyển, đều là yêu thương, "Ngươi còn nói sao, ta đến bây giờ đều muốn không rõ ngươi đây đều là học với ai." Trong trang viên mặt khác tỉ muội a, những ngày này ta đều từng cái bái phòng qua, nhìn không ra các nàng có bản sự kia. Đoàn Hắc Cốc lần đầu gặp, chính là nàng lần đầu tiên trong đời họa tờ lụ. Cảm giác mình nhỏ trăm tuổi người, tại tiểu tử này trước mặt tựa như là một tân binh viên. Vốn là muốn giết hắn, đến cuối cùng thậm chí đều có chút hoảng hốt, tùy ý nó loay hoay, nơi nào còn có cái gì năng lực phản kháng. Mộc Lang, Mộc cô đời này may mắn nhất chính là ban đầu ở Đoàn Hắc Cốc làm quen ngươi. Lý Thu Thủy ôn nhu than nhẹ, cùng dưới thân tình lang mười ngón đan sen, ánh mắt thảm đạm, ta cùng sư tỷ cái này hơn nửa cuộc đời hại qua người khác, cũng bị người khác hại qua, nếu không có ngươi tại, có lẽ đã sống chết, cái gọi là ân oán tình kỷ, kết quả là đều là người khác tính toán, bị người mưu hại một đời, xác thực thật đáng buồn lại một người. Trần Ngọc ca đuổi khẽ bước hai má của nàng, trắng non trong suốt tuyệt mỹ khuôn mặt không có nửa phần tì vết. Thuận hướng phía dưới, bước lên ngực nàng nguyên ương ngọc bội mặt dây chuyền, ôn thanh nói, về sau sẽ khá hơn. Không, hiện tại liền rất tốt. Lý Thu Thủy đem hắn ôm chặt lấy, môi đỏ nhếch lên, dáng tươi cười vũ mị, nói nhỏ, ai, lại nói ta cùng sư tỷ đánh cược, cược Mộc Lang trùng trước tiên ở trên thân ai mọc dễ nảy mầm đâu, ta tiểu phu quân, ngươi nhưng phải thêm chút sức à. Mộng cô không muốn thua cho nàng đâu, trách không được cảm giác gần nhất lão lò lì chủ động không ít. Trần Ngọc trong lòng đầu đen rau muống, lập tức nhìn Lý Thu Thủy một chút, gặp nàng mặt mũi tràn đầy cười xấu xa, liền biết là lao tài xế này cố ý linh thiếu cung chủ nhân ghen tu lớn, từ trước đến nay mạnh hơn, về bất cứ phương diện nào đều muốn lấy vượt trên vị đồng môn này sư muội một đầu. Rời đi Tây Bực trước, hắn an bài Thiên Sơn Đồng lão tọa trấn Tây Bực. Kết quả luôn một ngự, mỗ mô mới không muốn cùng những tiểu tiện nhân kia đợi một khối tặc tiểu tử trang viên cũng chẳng có gì ghê gớm, không đến lão lò lì ba ngày hai đầu liền hướng trang viên chạy. Hai người đấu cả đời, còn không có đấu đủ a. Trần Ngọc bất đắc dĩ nói. Lý Thu Thủy cười đến run rẩy cả người, vung lên một lọn tóc, tại Trần Ngọc ngực lề mề, không có cách nào, quen thuộc thôi, mà lại dạng này treo chọc sư tỷ cũng thật có ý tứ, dù sao ngươi cũng không mất mát gì không phải. Tiếp theo chợt nói, ai nha, đáng tiếc sư tỷ là đấu không lại ta, ngày đó nàng không muốn thua cho ta, đem cái kia Hạo Thiên bộ dư nha đầu, còn có Mai Lan Trúc Cúc bốn cái tiểu đối cùng nhau đưa ngươi làm thiếp tùy tùng, có thể những người này lại xinh đẹp cuối cùng cũng là kém chút ý tứ. Ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp lưu chuyển lên vũ mị chi sắc, phốc phốc cười nói, ta liền không giống với lúc trước, có A La cùng Lộ Nhi giúp ta, tục ngữ nói tốt, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận cũng không nhất định phải phụ tử binh nha nói thật, Mộc Lang, ngươi rất ưa thích có phải hay không? Nói xong rồi ra ngón tay ngọc nhỏ dài, như khiêu khích chớp chớp Trần Ngọc cái cằm. Khụ khụ. Trần Ngọc khó được có chút xấu hổ. Lần này mang Lý Thu Thủy về trang, quả thực cho Lý Thanh La vô cùng tức giận. Chỉ là tại Ninh Trung Tắc, Nguyễn Tinh Trúc đám người khuyên bên dưới, cuối cùng vẫn là tiêu tan. Đừng nhìn Linh Nữ Hiệp lúc đó nổi trận lôi đình, đem Trần Ngọc đuổi đi ra tỉnh lại bị Khúc Phi Yên đâm cái mông. Có thể vừa quay đầu, đối với Trần Ngọc đủ tiểu tương hộ, cũng là nàng. Vì thế Ninh Trung Tắc thậm chí không tiếc buông xuống mặt mũi, dùng chính mình cùng Nhạc Linh San ở giữa ví dụ dùng để trấn an Lý Thanh La. Nguyễn Tinh Trúc cũng thẹn thùng nói đến A Chu A Tử, tiện thể lấy còn mang theo đầy miệng bên cạnh cho nữ nhi cho bú Tần Hồng Miên, cho lão Tần xấu hổ trực tiếp mở phun. Tăng thêm Lý Thanh La bản thân cũng liền khí bông chốc kia, nhìn xem nhiều năm không thấy mẫu thân, đối thân nhân tưởng niệm cùng đối với tiểu tặc đầu yêu trung pin là vượt trên tất cả. Lại về sau, đối mặt Trần Ngọc Lý Thu Thủy hai cái đỉnh cấp lao tài xế, dù sao đêm đó, Trần Ngọc căn bản liền không có nghỉ ngơi. Đúng rồi, ngươi vừa mới nói, để thanh lộ chính mình quyết định chọn rể phương thức, nàng là nghĩ thế nào? Trần Ngọc lấy lại tinh thần, do hỏi. Lý Thu Thủy lườm hắn một cái, cười duyên nói, ta làm sao biết, cô nàng kia ý nghĩ vốn là nhiều, nàng nếu đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng, tự nhiên có nàng biện pháp, sao? Ngươi còn lo lắng nàng gả cho người khác à? Cũng không lo lắng. Trần Ngọc lắc đầu, bình tĩnh nói, nếu thật là có cái gì không có mắt đi ra quấy rối, ta tự sẽ giải quyết. Lý Thu Thủy cười tủm tỉm nhìn xem hắn, đôi mắt đẹp lưu chuyển lên cương triều, nàng rất là ưa thích Trần Ngọc trên thân cô này vô địch thiên hạ khí thế. Từ lúc chiến thắng Tiêu Diêu Tử, nàng liền đem Trần Ngọc coi là duy nhất người yêu, cảm mến hầu hạ phu quân. Liếm môi một cái, làm lúc nói, ta tốt tướng công, mộng cô như ngươi ý, có thể ngươi cũng đừng nặng bên này nhẹ bên kia à, thời gian còn sớm, ngươi đồng hành những cái kia nga mi phái nữ tử ta cũng làm cho người sắp xếp xong xuôi, cái này Thu Thủy các ta về sau khả năng tới số lần liền thiếu đi rồi, bên trong chỗ chơi tốt nhiều nữa đâu, hôm nay nhưng phải chơi thông khoái chút. Ân. Trần Ngọc hiếu kỳ nhìn về phía nàng, như thế nào mới tính thông khoái? Đó là đương nhiên vâng, Lý Thu Thủy thần sắc vũ mị, nhẹ nhàng vô vô bàn tay, cửa điện bị đẩy ra, Phi Tuyết dẫn một đám Thu Thủy các đệ tử chậm rãi đi vào. Thấy Trần Ngọc, vị này Lý Thu Thủy đại tổng quản trên mặt gương xinh đẹp khó nén mừng rỡ, đối mặt Trần Ngọc trực câu câu ánh mắt, vui vẻ sau khi, lại mười phần ngượng ngùng. Trần Ngọc mở to hai mắt, chỉ đám người quần áo, quay đầu hỏi thăm Lý Thu Thủy, tình huống như thế nào? Phi Tuyết các nàng đây là làm sao? Lý Thu Thủy nằm nghiêng nâng lên chân trái, màu đen tơ mỏng lộ ra nhàn nhạt màu da, lười biếng nói, y phục này tiểu dáng còn có cái này bít tất chất liệu không chỉ có ta thích, các nàng cũng ưa thích, thủ hạ ta người tại ba đông đảo, tuy nói không có cách nào làm thành ngươi cho như vậy đẹp đẽ, nhưng cũng có thể đến tám phần tương tự. Lại nhẹ nhàng kéo lại tay của hắn, nhếch miệng lên nói, Mộng Lang à, ngươi thường tự xưng là vô địch thiên hạ, có biết ta Thu Thủy các còn có một đỉnh cấp trận pháp, tên là Trăm Âm Chân Kinh, có dám thử một lần? Đang khi nói chuyện, Trần Ngọc đã đứng dậy, ánh mắt lướt qua hoặc thẹn thùng, hoặc chờ mong, hoặc gấp không thể chờ đám người, cuối cùng lại dừng lại tại đầy mắt si tình, nhìn chằm chằm nàng Phi Tuyết. A, sự tình trở nên thú vị. Quay đầu lại, ánh mắt kiên nghị, phóng ngựa tới. Chương 741, lập lại chiêu cũ. 1. Chương 741, lập lại chiêu cũ. 1. Trên ánh trăng đầu cảnh, Mộ Dung Phục mặt âm trầm đi ra khách sạn. Lần này Ngân Xuyên công chúa chọn rể, nghe hỏi mà đến các quốc gia hảo kiệt tương hương khánh phủ khách sạn trên bạ mãn. Hán thân là đại yến hoàng thất đằng sau, bỏ ra trọng kim, mới từ thành Tây địa phương vắng vẻ tìm ở giữa thô lậu phòng khách, chính mình tính cả tứ đại gia thần chen một gian phòng ốc, vốn là để hắn nổi giận trong bụng. Ba ngày ở trên đường bí mật quan sát chính mình đối thủ cạnh tranh lúc, nghe nói Vương Ngự Yên lại không thấy, trong lòng càng là bực bội. Buổi chiều tìm mấy canh giờ sau cũng có chút không kiên nhẫn được nữa, thế là điều động tứ đại gia thần ra ngoài tìm kiếm, chính hắn thì tại lúc chạm vạng tối đi tham gia tương Tây Thiên Đao cửa trưởng môn tổ chức tiệc tối. Dựa vào Nam Mộ Dung danh hảo, những người trong giang hồ kia tự nhiên đều được cho hắn mấy phần chút tình mọn. Ăn uống linh đình ở giữa, nhìn xem bọn này một chút liền sẽ bị công chúa cự tuyệt người, hắn vừa rồi tìm về một chút kiêu ngạo cảm giác. Chỉ là rượu còn không có uống đủ đâu, Đặng Bách Xuyên cùng công gia Cản liền tìm tới. Vẫn là không có Vương Ngữ Yên tin tức. Linh Châu giờ phút này rồng rắn lẫn lộn, giang hồ kẻ xấu không ít, công tử gia, lâu như vậy tìm không được Vương cô nương, chỉ sợ là đã xảy ra biến cố gì. Đặng Bách Xuyên vẻ mặt nghiêm túc, vuốt vuốt ria mép, tràn đầy vẻ lo âu. Có thể có biến cố gì? Mộ Dung Phục trong lòng so với ai khác đều hiểu, Vương Ngữ Yên đối với hắn một mảnh thâm tình. Dọc theo con đường này, cho dù tận lực giấu giếm, đều đến cái này Hưng Khánh phủ, mình rốt cuộc là tới làm gì, nàng tự nhiên cũng minh bạch. Nhất thời không tiếp thu được, muốn tìm cái địa phương an tĩnh xuống, nàng từ nhỏ đến lớn không đều như vậy. Công gia càng gặp nhà mình công tử trầm mặc không nói, chỉ là đi ở phía trước, giận dữ nói, cũng trách ta, lúc ban ngày gặp Vương cô nương tâm tình không vui, nghĩ đến nói chuyện khuyên một phen, ai ngờ không chỉ có không có thể mở giải, ngược lại làm nàng khổ sở. Hắn kỳ thật cũng không nói khác, chỉ nói rõ là Mộ Dung Phục cưới Tây Hạ công chúa sự tất yếu. Cùng Tây Hạ công chúa tướng mạo không quan hệ, dù là cái kia Ngân Xuyên công chúa dáng dấp mặt bánh nướng, xấu xí giống như heo, vì Hưng Phục đại yến, công tử cũng phải cưới nàng làm vợ. Nói đợi công tử Hưng Phục đại yến đằng sau, chỉ bằng vào Vương cô nương cùng công tử từ nhỏ đến lớn tình nghĩa, cũng sẽ cưới nàng vào cùng, chính là không làm được chính cung nương nương, Tây cung nương nương cũng là làm được. Bản ý là để Vương Ngữ Yên thoáng nhẫn lại, ai ngờ cái này Vương cô nương nghe chút liền khóc, cũng không nói chuyện, liền bụng mặt tại cái kia nước nở. Các loại sẽ đi qua thăm viếng thời điểm, người liền đã không thấy. Không làm ngươi sự tình, biểu mội như thế nào, trong lòng ta rõ ràng. Mộ Dung Phục thản nhiên nói, bốn chỗ tìm một chút đi, nàng không biết võ công, đi cũng đi không xa. Ánh trăng như hoa, nhàn nhạt thanh huy vẩy vào mặt hồ. Ven hồ thưa thất tô điểm lấy mấy cây cây ngô đồng, dưới cây ngồi cái nữ tử áo trắng, ngơ ngác nhìn chằm chằm trên mặt nước loan nguyệt. Một mảnh lá ngô đồng bay xuống, tại trên hồ nổi lên gợn sóng, mặt trăng cái bóng tùy theo tản ra. Như hồi ức bình thường, đều là ảo ảnh trong mơ. Nàng khẽ ngẩng đầu, có ánh nước mắt từ hai má của nàng lăn xuống. Một sợi ánh trăng xuyên phá lá cây, vẩy vào trên mặt của nàng. Dung nhan tuyệt mỹ mang theo lau không đi cô độc sầu bi thương khổ sở. Sau lưng bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân. Biểu muội, tây bắc trời lạnh, coi chừng phong hàn. Quen thuộc tiếng nói bên tai bờ quen quần. Nàng chậm rãi đứng dậy, Mộ Dung Phục đã đi đến bên cạnh của nàng, nói khẽ, "Bao Tam ca bọn hắn tìm ngươi một ngày, đặng đại ca hoài nghi ngươi bị người nào bắt đi, liên tiếp đánh trong thành 10 cái tiểu bản phái, còn chịu chút thương." Biểu ca Vương Ngữ Yên rủi rủi con mắt, ôn nhu nói, "Có lỗi với ta, trong lòng ta khổ sở, muốn chính mình chờ một lúc. Lâu như vậy, cũng đợi đủ chứ?" Mộ Dung Phục mỉm cười, "Ta nhớ được khi còn bé mợ không để cho chúng ta cùng một chỗ chơi, mỗi lần ta đi tìm ngươi, nàng đều sẽ tức giận sẽ dạy ngươi, mỗi lần bị mắng, ngươi liền ưa thích đi ngươi phía sau viện trà hoa lâm khóc nhẹ, sau đó ta liền bụng trộm leo tường vào xem ngươi, bây giờ suy nghĩ một chút, đã là rất nhiều năm trước chuyện." Nghe hắn nói như vậy, Vương Ngữ Yên trên khuôn mặt trắng nõn cũng hiện ra một chút hồi ức chi sắc, thanh tịnh đôi mắt nổi lên gợn sóng. Nhưng rất nhanh, hốc mắt lại cùng đỏ lên, rơi lệ nói, "Thế nhưng là, ta sẽ không còn được gặp lại mẹ ta, nàng về sau sẽ không bao giờ lại mắng ta mâu thân ở thời điểm không có cảm giác gì, thậm chí lại bởi vì đối phương hạn chế mình cùng biểu ca vãng lai mà bị khuất thương tâm. Có thể vừa nghĩ tới sau này sẽ không còn được gặp lại mẫu thân, loại kia phát ra từ đáy lòng bi thương, thất lạc, liền thỉnh thoảng xông tới." Từ đại lý trở lại mạn đà sơn trang, nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi, đã từng xa hoa trang viên bị cho một mùi lửa, đình đài lầu các hóa thành đổ nát thê lương, loại cảm giác này là rất khó hình dung. "Đại hiếu nữ a, Vương cô nương, ngươi rời đi mạn đà sơn trang đêm đó, bày ra xa Âu đảo muốn đoạt mẫu thân ngươi ra sản cái kia Vương gia tam thúc ngóc đầu trở lại, muốn đem tính cả mẫu thân ngươi ở bên trong tất cả mọi người chém tận giết tuyệt, hiện tại mạn đà sơn trang đã bị phá hủy, ngươi nếu là trở về chỉ có thể nhìn thấy một vùng phế tích, một vùng phế tích, phế tích." Trong thoáng chốc, người kia băng lãnh mà châm chọc thanh âm bên tai bờ quen quần, Vương Ngữ Yên nước mắt rơi như mưa, tim như bị đào cắt. Nhìn xem rơi lệ không chỉ Vương Ngữ Yên, Mộ Dung Phục ánh mắt có chút không kiên nhẫn. Từ nhỏ đến lớn, giữa hai người nếu là xảy ra chuyện gì không thoải mái, cho tới bây giờ đều là Vương Ngữ Yên làm đoàn chính mình, chủ động lấy lòng cầu hòa. Hiện tại loại này, do hắn đến dỗ dành tình huống cơ hồ không có. Dưới mắt hắn có đại sự muốn làm, muốn đại cạnh tranh kịch liệt như thế tình huống dưới lên làm Tây Hạ quốc phò mã, vốn là có chút bể đầu sức chán, còn phải hao phí tinh lực đến dỗ dành nàng. Nói lên dĩ vãng sự tình, Mộ Dung Phục bản ý là câu lên Vương Ngữ Yên hồi ức, thuận tiện hiểu chi lấy tình, đem công giá cản vào ban ngày nói lời lặp lại lần nữa. Muốn Vương Ngữ Yên lấy đại cục làm trọng, không cần làm tiểu tính tình. Hảo chết không chết, đối phương chính là nếu lấy Vương phu nhân cái giờ này không thả. Chính mình cũng không tốt nói cho đối phương biết, mẹ ngươi chết, chết thấu thấu. Việc này dù sao cũng là hắn đối lý, bất quá đối với Lý Thanh La cái chết, Mộ Dung Phục căn bản không có cảm giác gì. Dù sao Lý Thanh La vị này cứu mẫu cùng hắn mẫu thân quan hệ vẫn luôn không tốt, chính mình những năm này đi mạn đà sơn trang mượn xem bí tịch, cũng là lạnh như băng, gây khó khăn đủ đường. "Trở về đi." Mộ Dung Phục thản nhiên nói, "Đừng để mọi người sốt ruột chờ." Vương Ngữ Yên lắc đầu, nước nở nói, "Ta không quay về, ngươi muốn cưới cái kia Tây Hạ công chúa, còn muốn phúc quốc, công giá nhị ca để cho chúng ta, thế nhưng là ta không biết nên làm sao các loại, muốn chờ bao lâu, ta hiện tại cô đơn, ngươi mỗi ngày đều phải bận rộn ngươi sự tình, về sau cưới công chúa, càng phải bỏ lại ta một người, ta thật khó chịu, biểu ca, thế nhưng là ngươi chỉ muốn khi người khác tân lang quan." "Là ta muốn sao?" Mộ Dung Phục gặp nàng không dứt, thanh âm cũng lớn lên, nhưng mắt nhìn cách đó không xa xa hoa dịch quán, hay là tạm thời khống chế được cảm xúc. Hốc mắt đỏ bừng, trầm thấp quát, "Trên người của ta gánh vác phục quốc trách nhiệm, chạy xuôi chính là đại yến hoàng thất huyết mạch. Nếu là còn có một chút biện pháp, ta làm gì tới này hoang man địa phương, cưới một cái mặt cũng chưa thấy qua công chúa." Đối với Vương Ngữ Yên, hắn cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm, chỉ là nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoạn, tuyệt không thể trở thành hắn thành tựu đại nghiệp trở ngại. Cha khi còn tại thế liền dạy bảo qua hắn, một chút xíu tư tình cũng dứt bỏ không được, chỗ nào còn có thể hoàn thành giành thiên hạ đại nghiệp. Thế nhưng là, muốn thành tựu đại nghiệp, cũng không nhất định phải cưới cái kia ngân xuyên công chúa a. Vương Ngữ Yên hai mắt đẫm lệ, "Biểu ca, đặng đại ca cùng công giá nhị ca thường xuyên nói cho ngươi sự, từ xưa đến nay, nhiều như vậy đế vương hẳn là đều là thông qua ở rể thành tựu công lao sự nghiệp. Không nói những cái khác, nhị nguyệt công tử hắn thống ngự nam cảnh, chẳng lẽ nàng nói còn chưa dứt lời?" Mộ Dung Phục sắc mặt liền bỗng nhiên âm trầm xuống, hai con ngươi lộ ra khắc sâu hàn ý. Vương Ngữ Yên khẽ giật mình, tự biết nói sai, vội vàng nói xin lỗi, nói đối với, "Có lỗi với biểu ca, ta tốt, rất tốt." Mộ Dung Phục tuấn giật trên khuôn mặt lúc xanh lúc đỏ, cười lạnh nói, cuối cùng đem lời trong lòng nói ra, "Ta biết, ngươi bây giờ hối hận nhất không phải lúc trước theo ta rời đi mạn đà sơn trang, mà là A Bích phản đồ kia lựa chọn lưu tại Trần Ngọc bên người thời điểm, ngươi không có đi theo lưu lại." "Hắc hắc, Vương cô đương, tại trong lòng ngươi, ta là tuyệt đối so ra kem cái kia Trần Ngọc nửa phần, có phải thế không?" Chương 741, lập lại chiêu cũ, 2, chương 741, lập lại chiêu cũ, 2. Vương Ngữ Yên nghe nói Mộ Dung Phục đổi tên nàng là Vương cô nương lúc, sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, ngập nước đôi mắt lưu chuyển lên bối rối, luống cuống, run giọng nói, "Biểu ca, ta..." Trong lúc vô tình nói lên, "Ngươi đại nhân đại lượng, tuyệt đối đừng để ở trong lòng, ta từ nhỏ kính trọng ngươi đủ." Mộ Dung Phục tay áo dài vung lên, lạnh lùng nói, "Ta biết ngươi cùng cái kia Trần Ngọc sớm đã ám thông xã giao, ngày đó hắn dùng tên giả nhị nguyệt công tử, chui vào Mạn Đà Sơn Trang, từ khi đó bắt đầu, ngươi liền thay đổi tâm, còn có A Chu A Bích hai cái tiện tỷ. Các ngươi đều cảm thấy hắn bản lãnh lớn, ta kém xa hắn, cho nên mới nhao nhao cách ta mà đi, đi à, ngươi cũng đi à. Còn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh ta làm cái gì? Bị Cao Thăng Thái áp giải đến Nam Cảnh, ngồi sổn hơn 10 ngày đại lao, bị hắn dẫn làm một sinh sỉ nhục. Nếu như Vương Ngữ Yên dùng người nào khác nêu ví dụ, hắn đoạn sẽ không theo hiện tại một dạng sinh khí, hết lần này tới lần khác là Trần Ngọc. Hết lần này tới lần khác chính là cái kia Trần Ngọc. Ghen ghét làm cho Mộ Dung Phục hoàn toàn thay đổi, từ đại lý bắt đầu, một lần tiếp thất bại lần trước, nhục nhã, từng cọc từng kiện, tại trước mắt hắn chiếu lại. Vương Ngữ Yên đôi môi đỏ thắm có chút mở ra, còn muốn xin lỗi, nhưng gặp Mộ Dung Phục sắc mặt lạnh lùng, một mảnh quyết tuyệt chi sắc, trong lòng đau thương càng sâu. Gục đầu xuống nói biểu ca, chúng ta từ nhỏ cùng nhau chơi đùa, từ trước đến nay là ngươi nói cái gì, ta theo cái gì, sẽ không không tuân theo ngươi, ngươi như vậy hiểu lầm ta, ta vốn nên cho ngươi chịu tội, chỉ là có chút nói ngăn ở trong lòng của ta đã lâu, vẫn muốn nói, chỉ là sợ ngươi giận ta. Mộ Dung Phục giận quá thành cười, Vương cô nương có chuyện cứ nói đừng ngại a, ngươi là tại châm chọc ta khí lượng nhỏ hẹp sao? Ta tức giận sao? Vương Ngữ Yên gặp hắn rõ ràng chính là tức giận bộ dáng, chảy nước mắt mở miệng nói, A Chu ưa thích Trần công tử, là bởi vì Trần công tử lần lượt đã cứu mệnh của nàng, nàng người này rất trọng tình nghĩa, Trần công tử đợi nàng tốt, nàng sao có thể cô phụ. Về phần A Bích, Nam Cảnh thời điểm, nếu không có nàng xả thân cầu tình, chúng ta nhóm người này chỗ nào có thể còn sống rời đi. Thế nhưng là biểu ca ngươi hoài nghi nàng là Trần công tử trái lại nằm vùng mật thám, đối với nàng lạnh như băng. Mấy cái kia ban đêm, ta nhiều lần thấy được nàng một người vụng trộm đang khóc, phong tứ ca đi an ủi qua nàng, thế nhưng là không dùng, A Bích cho tới bây giờ đều chỉ nghe lời ngươi, biểu ca, nếu là ngày đó ngươi nguyện ý nhiều cùng nàng trò chuyện, nhiều bồi bồi nàng, nàng như thế nào lại rời đi? Đây là chưa bao giờ có, Vương Ngữ Yên đối với hắn chất vấn. Mộ Dung Phục khí siết chặt nằm đấm, ánh mắt dần dần nguy hiểm đứng lên, nói tới nói lui, đều là trách nhiệm của ta, vậy còn ngươi? Ngươi như vậy thương tiếc A Bích, vì sao lúc trước không thay nàng đi định nọt Trần Ngọc? Hiện tại ngược lại là đến trách ta đợi nàng lại nhạt. Nói lên việc này, Vương Ngữ Yên bên tai lại lần nữa quanh quẩn hôm đó Trần Ngọc lời nói, đừng đem chính ngươi nhìn quá trọng yếu. A Bích trung tâm ta có thể hiểu được, bởi vì nàng là cô nhi, không có Mộ Dung gia nàng đoán chừng đã sớm chết, nhưng Mộ Dung gia cho ngươi cái gì ân huệ, bảo ngươi có thể tại thời điểm mấu chốt nghĩa vô phản cố rời đi sinh ngươi nuôi ngươi mẫu thân, bảo ngươi chính mình cũng không biết dùng cái gì nói cầu ta thả ngươi biểu ca, vẫn còn muốn kiên trì, chẳng biết xấu hổ hướng ta cầu tình, ngươi đối với ta có cái gì ân tình sao? Hiện tại xin ngươi ra ngoài, lần sau biên tốt điểm lý do, hồng nhan chi kỷ mấy chữ đừng có dùng, ta nghe buồn nôn. Vương Ngữ Yên cái mũi chua chua, cho nên ngay cả nói đều nói không ra. Mộ Dung Phục mặt lạnh lấy, quay người muốn đi gấp, đi ra mấy bước sau, lại lần nữa dừng lại. Vương cô nương, Mộ Dung Phục đức mỏng, chúng ta nhất định kiếp này hữu duyên vô phận, Tây Hạ phò mã ta là chắc chắn làm, chờ ta lấy Tây Hạ là lập thân gốc dễ, tiếp theo định đỉnh thiên hạ đằng sau, tất nhiên muốn một đao chặt cái kia Trần Ngọc, người ta huynh muội một trận, ta hảo tâm nhắc nhở, cách cái kia Trần Ngọc xa một chút, miễn cho sau này làm quả phụ. Biểu ca, ngươi cho rằng ta sẽ còn sống à? Vương Ngữ Yên tự lẩm bẩm. Trải qua thời gian dài, nàng tâm tâm niệm niệm chính là gả cho Mộ Dung Phục, có thể nói nàng còn sống duy nhất động cơ chính là đối phương. Bây giờ mẫu thân chết, trang viên hủy, Mộ Dung Phục cũng đừng nàng, trên đời này lại còn có cái gì đáng giá lưu luyến? Biểu ca, chúc ngươi đến như ý nguyện, cưới Tây Hạ công chúa, lại làm đại yến hoàng đế theo Mộ Dung Phục cũng không quay đầu lại cất bước rời đi, nàng cũng đi theo quen người, từng bước một đi hướng hồ nhỏ. Băng lãnh nước hồ dần dần đưa nàng vào phủ. Mộ Dung Phục nghe phía sau động tĩnh, trên mặt hiện lên một tia giãy giụa, nhưng vẫn không có quay đầu. Ngân Xuyên công chúa thân phận quý tộc, nếu như để Tây Hạ nhất phẩm đường thám tử do tham Vương Ngự Yên tồn tại, hắn phò mã tuyệt khó chọn bên trong. Nhưng nhìn lấy Vương Ngữ Yên tìm chết, mà thờ ơ, liên tưởng đến hai người từ nhỏ tình nghĩa, vẫn sẽ có chút đau lòng. Đây đều là vì phụ quốc, nếu không nhẫn tâm, như thế nào xứng đáng phụ thân cho ta phục chữ? Hắn nói như vậy phục chính mình. Trong thoáng chốc đi qua rừng cây, gặp hành lang đối diện phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, cửa ra vào Tây Hạ vệ binh chính cẩn thận từng ly từng tí tiếp đãi một nam một nữ hai bóng người. Nhìn bóng lưng, nam cao lớn thẳng tắp, nữ tiểu xảo đáng yêu. Mộ Dung Phục lộ ra ánh mắt nghi hoặc, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác bóng lưng này rất là quen thuộc. Một giây sau, vào ban ngày thấy qua Liêu Quốc Nam viện đại vương Tiêu Phong, liền nhanh chân từ trong môn chạy ra. Nhìn xem người tới, mừng rỡ không thôi. Ha ha cười nói, "Hiền đệ, hiền đệ. Ai nha, muốn chết ca ca." "Ân. Hiền đệ a, làm sao cảm giác ngươi bở môi hơi trắng bệnh, gần đây thân thể còn khỏe mạnh sao?" Nơi này nguyên lai là Tây Hạ hoàng đế an bài Liêu Quốc sứ thần trụ sở. Mộ Dung Phục bừng tỉnh đại ngộ. Nhớ tới chính mình nốt ở khách sạn, lại gặp cái này đã từng cùng chính mình nổi danh Bắc Tiểu Phong đã làm tới Nam viện đại vương, ở lớn như vậy chật viện. Hắn hai con ngươi ấm lãnh, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực. Đại ca nói đùa, không có chuyện, nhưng thật ra là nữ tử trên mặt phấn, an đầy miệng tới. Ha ha, tiểu tử ngươi tiểu nha đầu này là ai? A, nàng gọi Tiểu Chiêu, xem như muội tử ta, Tiểu Chiêu a, đây là ngươi Tiêu đại ca. Tiêu đại vương tốt, ta là công tử nha hoàn Tiểu Chiêu. Tốt, tốt, đến hay lắm a. Ca ca đang lo không ai bồi tiếp uống rượu, hôm nay ngươi ta chủ phụng, làm gì cũng phải không say không về. Tiêu Phong cao hứng mừng mừng, thanh âm tựa như hùng trung. Nghe nói ngươi ở chỗ này, chính là hướng về phía cái này tới, Tiêu bá bá cũng ở đó không? Hắn ăn no chưa? Sau khi từ biệt một lát lại thuận ta đuổi gà. Thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy? Mộ Dung Phục trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lại gặp ban ngày đi theo Tiêu Phong cùng một chỗ cưỡi ngựa lao đầu nhanh chân đi đến, Ngọc Nhi. Ai nha, muốn chết ngươi bà bá ta, ân.
Ngọc Nhi, môi của ngươi làm sao có chút trắng bệnh? Dưới ánh trăng, theo thân ảnh cao lớn kia có chút nghiêng người, trốn ở phía sau cây mộ dung phục rốt cục thấy được gò má của hắn. Con ngươi đột nhiên phóng đại. Là hắn? Hắn sao cũng tới? Nam cảnh xỉ nhục, làm hắn khó mà quên, mộ dung phục chính là chết, cũng không thể quên được cách đó không xa gương mặt kia. Tiêu Viễn Sơn tiến lên cùng Trần Ngọc ôm, vô vô bờ vai của hắn, cười nói, Ngọc Nhi, ngươi sao cũng ở nơi này, ngươi không biết, ngươi minh trưởng lần này tới không tình nguyện, nếu là sớm biết ngươi tại, sợ là bay thẳng ngựa đổi tới. Tự nhiên là nghe nói Ngân Xuyên công chúa cho rể, đến thử thời vận. Trần Ngọc cười tủm tỉm nói. Tiêu Viễn Sơn sững sờ, buồn cười nói hảo hảo, xem ra huynh đệ các ngươi hai người muốn làm đối thủ cạnh tranh, lại nhìn các ngươi hai bản lãnh lớn. Tiêu Phong gãi đầu một cái, hiền đệ, đừng nghe cha ta nói lung tung, ta đối với Tây Hạ công chúa một chút hứng thú đều không có, đi một chút, uống rượu, đêm nay huynh đệ chúng ta uống ngủ. Mấy người dắt tay tiến vào trạch viện, bên ngoài mộ dung phục sắc mặt trắng bệnh. Thầm nghi không ổn. Cái này Trần Ngọc khi nào tới? Cái kia Tiểu Phong thì cũng thôi đi, dù sao bề ngoài không giống chính mình như vậy tuấn mỹ. Có thể cái này Trần Ngọc thì khác nhau rất lớn, đã là chúa tể một phương, tướng mạo, võ công còn mọi thứ ép chính mình một đầu. Ở cùng với hắn cạnh tranh, chính mình phần thắng quá thấp. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mộ Dung Phục vừa vội vừa tức, xoay người lúc, ánh mắt đống nhiên dừng ở mặt hồ bay nhảy bọt nước bên trên. Hắn trong nháy mắt bình tĩnh lại, trong mắt hung ác nham hiểm bên trong hiện lên một tia hy vọng. A Bích thành công qua một lần. Một lần nữa như thế nào? Chương 742, Tiểu Chiêu là mỹ nhân, 1, chương 742, Tiểu Chiêu là mỹ nhân, 1, Hạnh Tử Lâm từ biệt. Cùng Tiêu Phong đã lâu không gặp. Trên bàn rượu, Trần Ngọc cười híp mắt uống rượu, nghe bên cạnh kề vai sát cánh tân nhiệm Liêu Quốc Nam huyện đại vương nói lên tại phương Bắc kinh lịch. Cái gì cùng Liêu Quốc hoàng đế ra luật hồng cơ không đánh nhau thì không quen biết, định lấy thiên quân vạn mã thay hắn bắt tạo phản hoàng thái thúc, sau đó quỷ thần xui khiến liền bị phong Nam huyện đại vương. Nam Xu mật viện quản lý Liêu Quốc Nam bộ 300. Không 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 đại quân, chính là đường đường chính chính công tống tiên sinh phong. Tiêu Phong chính là bởi vì việc này phiền não không thôi, nói xong một chén rượu tiếp lấy một chén rượu hướng trong miệng rót. Huynh trưởng thành đại vương, gần như chư hầu một phương, người bình thường chỉ sợ sẽ mừng rỡ như điên, như thế nào giống huynh trưởng ngươi một dạng, mặt ủ mày cho. Trần Ngọc trêu ghẹo nói, để chén rượu xuống, bên cạnh Tiểu Chiêu đội vàng lấy khăn tay ra, cẩn thận thay hắn lau trên quần áo vết rượu. Gặp Trần Ngọc nhìn qua, Tiểu Mỹ vẫn mang theo vài phần ngây thơ trên khuôn mặt hiện ra một chút mỉm cười, lúc này mới buồn bực đầu tiếp tục đào cơm. Tiểu Chiêu muội tử coi là thật cẩn thận ngươi số tuổi nhỏ, uống ít chút rượu, ăn nhiều thức ăn một chút đi. Tiêu Phong cười nói, ngược lại giận dữ nói, nhị đệ à, ngươi cũng không phải không biết ca ca tính cách của ta. Cái gọi là vinh hoa phú quý, thực sự tại ta như phù vân, ta liền muốn tìm một chỗ, nuôi thả ngựa, chăn dê, uống rượu tập võ, cái gì mang binh đánh giặc, cái gì công tống tiên sinh phòng, những này đều không phải là ta muốn. Hắn bưng bát rượu, nhớ tới lúc trước chính mình đảm nhiệm Bắc cái bang bang chủ lúc, cùng các huynh đệ gián tiếp tác chiến, hành hiệp trượng nghĩa, đó là cỡ nào hào hùng. Trong lúc nhất thời, ánh mắt không khỏi có chút thảm đạm, đem rượu uống cạn. Không nói đến tiểu tam huệ vợ chồng ơn dưỡng dục, thiếu lâm tự huyền khổ đại sư, cùng cái bang bang chủ trước ông kiếm thông thụ nghiệp tri ân. Tiêu Phong khi biết chính mình thân thế trước nhiều năm như vậy, quanh năm hoạt động tại Tống quốc Hà Bắc, làm Nam viện đại vương sau, cũng thường xuyên rụt ngựa tại biên cảnh Thảo Nguyên. Tống Liêu trở mặt, riêng phần mình biên cảnh bách tính sinh hoạt đều là cực kỳ khó khăn, hắn thật sự là không đành lòng mở ra binh mâu, có thể Liêu đế thường xuyên thúc giục hắn chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, để hắn rất là khó xử. Gặp hắn như vậy, Trần Ngọc bưng bát rượu, chậm rãi đứng dậy, bước chân đi thong thả nói ngày đó tại Tích Thành, huynh đệ ta từng nói qua, huynh trưởng một mực về Liêu quốc, một mực làm ngươi đại quan, chính là sớm đã nghĩ đến cục diện hôm nay. Tiêu Viễn Sơn nâng lên bát rượu, che khuất sợi râu, suy nghĩ nói, Ngọc Nhi, ngươi cùng Phong Nhi là huynh đệ, có lời gì liền nói thẳng đi. Đúng vậy, ai nhị đệ, ngươi ngày đó liền đã nói với ta, có biện pháp nhất lao vĩnh giật kết thúc bách tính thống khổ. Ca ca là người thô hảo, tâm tư tổng không giống ngươi như vậy tinh tế. Tiêu Phong trịnh trọng việc nhìn về phía hắn. Trần Ngọc nhấp một miếng rượu, chắc hẳn Tiêu Bá Bá đã cùng huynh trưởng nói qua, tiểu đệ bây giờ đã có được Nam Cảnh, Đại Lý, Thổ Phiên, Tây Bực, cơ bản tất cả nằm trong lòng bàn tay. Nếu như thiên hạ quý nhất, chiến loạn lắng lại, bách tính cũng có thể miễn bị binh mâu, đến lúc đó quốc thái dân an, tất cả mọi người có thể an cư lạc nghiệp. Tiêu Phong nồng đậm mày rậm rật rật, ra vẻ trầm tư. Không chờ hắn mở miệng, Tiêu Viễn Sơn liền dẫn đầu nói ra, sớm đã biết hiển chất là người làm đại sự, như vậy hùng tâm trang trí, người phi thường có khả năng mới tới. Ngọc Nhi à, ngươi đợi ta hai cha con có đại ân, cho dù là vắt một cái phản chủ phản đồ danh nghĩa, cha con ta hai người cũng nên giúp ngươi một tay. Chỉ là dưới mắt Liêu quốc nội bộ tình thế phức tạp, Phong Nhi tuy có binh quyền, có thể đối mặt những cái kia khế đan nội bộ trưởng binh quý tộc, trong thời gian ngắn cũng vô pháp hoàn toàn khống chế, cho nên Tiêu Bá Bá nói quá lời. Trần Ngọc mỉm cười, mắt nhìn buồn bực đầu uống rượu Tiêu Phong, thầm nghĩ chính mình lúc trước đem lão Tiêu đưa đến con của hắn bên người quả nhiên không sai. Tiêu Phong kỳ thật căn bản cũng không ngu dốt, thậm chí còn rất thông minh, chỉ là quá trọng tình nghĩa, nhưng trên đời này, tình nghĩa nhất định không giải quyết được tất cả sự tình, trên một điểm này, Tiêu Viễn Sơn có thể cấp cho hắn thích hợp nhắc nhở. Lắc đầu thở dài, ta biết huynh trưởng ơn cực kỳ nặng nghĩa, sao lại lấy tình nghĩa huynh đệ ép buộc huynh trưởng phản quốc đầu hàng địch. Nhị đệ Tiêu Phong đột nhiên ngẩng đầu, mặt chữ quốc trên có vẻ hãy nãy. Gia luật hồng cơ đại hắn quả thực không sai, muốn hắn xuất quân công sát Liêu đế, thực sự gian nan. Có thể vừa nghĩ tới huynh đệ nhà mình bình thiên hạ, để bách tính an cư trí khí hùng tâm, trong lòng sinh ra vô hạn hướng tới. Huynh trưởng, Tiêu Bá Bá, ta chỉ có một cái ý nghĩ. Trần Ngọc có chút đưa tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời, ta không cần các ngươi phản bội khế đan công sát Liêu đế, chỉ cần các ngươi bảo trì án binh bất động liền có thể.
án binh bất động. Tiêu Viễn Sơn trên khuôn mặt giàn mua rất là hoang mang. Nhà mình nhi tử trên tay có 300.000 đại quân, cơ hồ là chiếm Liêu quốc binh mã 1/3, dạng này một cố lực lượng mạnh mẽ, vậy mà bỏ đi không cần. Từ đại lý trở về, mắt thấy Trần Ngọc Thành chúa tể một phương, Tiêu Viễn Sơn liền biết tiểu tử này tương lai sớm muộn có một ngày muốn thu cha hắn tí nhị người người nợ tình. Nhưng bây giờ Trần Ngọc Tuyết Pháp cũng là gọi hắn có chút nhìn không thấu. Liêu quốc ta sẽ thả đến dựa vào sau vị trí đến giải quyết, Trần Ngọc nghiêm mặt nói, lại tận lực áp dụng hòa bình phương thức, nếu như khó mà tránh khỏi chiến tranh, Liêu đế không phải ta địch thủ, huynh trưởng chỉ cần án binh bất động, bảo hộ thủ hạ sĩ tốt, những chuyện khác ta sẽ giải quyết. Mặc dù hắn nói chuyện thanh âm không lớn, có thể Tiêu Viễn Sơn phụ tử hay là tại trên người hắn cảm nhận được không có gì sánh kịp tự tin. Cho dù Nam viện bất động, Liêu đế thủ bên trong vẫn như cũ có 50-60 vạn quân đội, nhưng tại Trần Ngọc xem ra, lại là như không có gì bình thường. Ngơ ngác lấy lại tinh thần, Tiêu Phong thở dài, nhị đệ, ngươi nhất định là người làm đại sự, ca ca chỉ mong một sự kiện, nhìn ngươi lấy thiên hạ lúc tận lực thiếu tạo sát nghiệt, đối với mình con dân thi hành nền chính trị nhân tử, ngươi nói ca ca đều đáp ứng ngươi, cũng xin ngươi nhớ kỹ chúng ta Tích Thành lúc nói lời, nhớ kỹ ngươi hứa hẹn, để trên đời này bách tính đều có ngày sống dễ chịu. Trần Ngọc lúc này mới ngồi trở lại đến bên cạnh hắn, nắm chặt tay của hắn, cười tủm tỉm nói, huynh trưởng nói gì vậy, ngươi cũng biết, tiểu đệ ta từ trước đến nay không thích giết người. Tiêu Phong im lặng nhìn hắn một cái, tay trái vung lên, ai nha, nói nhiều như vậy làm gì? Người ta huynh đệ hai người lâu như vậy không gặp mặt, hôm nay nhất định phải uống thật sảng khoái. Đến, đến. Trần Ngọc thoải mái cơ lấy hai vò rượu, mở đóng kín, một hơi uống sạch sẽ. Trong khách sánh, Tiêu Phong cùng Tiêu Viễn Sơn tiếng khen liên đới, Tiểu Chiêu lo lắng tiếng kinh hô bên tai không dứt. Mặc dù không có bích, nhưng vẫn như cũ rất mau mắn ban đêm. Thẳng đến giờ tí, đem Tiêu Phong quá trên sau, Trần Ngọc đồng dạng mặt đỏ tới mang tai, ánh mắt mê ly, lớn miệng để Tiêu Viễn Sơn bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Các loại Tiêu Viễn Sơn đi tiểu trở về, gặp Trần Ngọc đã bị Tiểu Chiêu đỡ lấy ra cửa, say khướt hô, Ngọc Nhi, ngươi không lưu lại đến cùng một chỗ ngủ à? Ta ra Tam Nhi cùng một chỗ ngủ à? Không, không được, Tiêu bà bá, không uống được nữa. Trần Ngọc khoát khoát tay. Tiểu tử này. Tiêu Viễn Sơn rất là bất mãn, nghe Tiêu Phong lôi mình bình thường tiếng ấy, chính mình đung đưa cũng đi nghỉ ngơi. Không bao lâu, dinh thự bên trong nháy mắt lại có đạo thứ hai oanh lôi tiếng vang lên. Các loại gia phụ, Trần Ngọc trong nháy mắt phục sinh, duỗi lưng một cái, hít sâu một hơi. Nguyên bản say đỏ khuôn mặt trong nháy mắt uy về bình thường màu sắc, nhìn xem ngơ ngác nhìn mình chằm chằm Tiểu Chiêu, bỉm cười nói, thế nào? Công tử, nguyên lai ngươi không uống nhiều nha. Tiểu Chiêu ánh mắt như nước long lanh lộ ra hiếu kỳ. Chương 742, Tiểu Chiêu là mỹ nhân, 2, chương 742, Tiểu Chiêu là mỹ nhân, 2, Trần Ngọc đầu đen rau muốn nói hai người này ngáy ngủ thanh âm một cái so một cái lớn, còn muốn lôi kéo ta đi ngủ, chính là huynh đệ cũng không thể ngủ chung à, ta cũng không phải Lưu Hoàng Thúc có thể cùng ngươi ra công tử ngủ chung chỉ có mỹ nữ. A Tiểu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai công tử là giả say. Nói như vậy, công tử nhà ngươi chính là một người uống sạch đêm nay tất cả rượu, cũng sẽ không uống say. Trần Ngọc cười tủm tỉm nói, biết được Tiêu Phong tới, cố ý đến đây tiếp, một phương diện đúng là đến ôn chuyện, một phương diện khác, hắn cũng cần xác định hắn vị huynh trưởng này không thể làm gì tính. Kết quả coi như không tệ. Tiêu Viễn Sơn trở lại Tiêu Phong bên người mang tới ảnh hưởng là rõ rệt, đến tiếp sau nếu như mình muốn đối với trừ Liêu quốc bên ngoài Bắc Bộ quốc gia dùng binh, hai cha con cũng có thể phát huy tác dụng. Công tử ưa thích mỹ nữ, Chu cô nương là mỹ nữ, Tiểu Chiêu nhỏ giọng thầm thì. Trần Ngọc đưa tay vác tại sau lưng, ngẩng đầu, cảm thụ được gió đêm quất vào mặt, nheo mắt lại nói không sai, chỉ nhược tân tú thoát tục là cái mười phần mỹ nhân. Tiểu Chiêu gật gật đầu, lại nói khẽ, cái kia A Tử cô nương, Quách Tương cô nương cũng đều là mỹ nhân. Tây cực chấn sau, mọi người cùng một chỗ trở về Quang Minh đỉnh, trên đường nàng cùng Quách Tương nói chuyện qua. A Tử là chó, Quách Tương nhiều nhất tiếp qua 1-2 năm, tướng mạo chỉ sợ sẽ không so với nàng tỷ tỷ kém. Trần Ngọc nâng cầm lên, cẩn thận phân tích nói. Tiểu Chiêu cười khúc khích, ta nghe Quách cô nương nói qua, tỷ tỷ nàng cũng là công tử nữ nhân. Gặp Trần Ngọc hiếu kỳ nhìn về phía bên này, tiểu cô nương có chút gục đầu xuống, nhỏ giọng nói, ta không cẩn thận nghe thấy, nàng cùng A Tử cô nương nói chuyện. Không có việc gì, công tử trong nhà không chỉ có tỉ muội, còn có mẹ chỉnh người nấm lẽ thẳng khí hùng. Cho Tiểu Chiêu nghe mở to hai mắt, màu xanh thẳm con ngươi tại ánh trăng chiếu rọi lộ ra nhàn nhạt ánh sáng. Có công tử bảo hộ, nàng, các nàng nhất định sinh hoạt rất an tâm đi. Cho dù là có người nào muốn tới tìm phiền toái, chỉ cần có công tử tại, liền cũng sẽ không có việc, đúng hay không? Hồng Nhuận Vân phất miệng nhỏ có chút mở ra, giống như là nhớ ra cái gì đó, tiểu mỹ trên khuôn mặt một chút vẻ hâm mộ. Ác nghiệp nhất, nếu là mẫu thân cũng có người bảo vệ nói, cũng không cần trốn đông trốn tây, thật tốt cao cấp ban thưởng ta ngắm lại. Trần Ngọc quét mắt nàng ác nghiệp, nếu như nhớ không lầm, trong sách truy sát Tử Sam Long Vương lông mày khinh tia kim hoa bà chính là ba tư minh giáo một đám lâu la, loại kia tiểu biết phiến, thậm chí đều không cần tự mình động thủ, phái á tử đi là được. Nhưng vẫn là chuyện đương nhiên mở miệng nói, nam nhân mà, ngay cả mình người bên cạnh đều không bảo vệ được tính là gì nam nhân. Thật tốt Tiểu Chiêu lẩm bẩm nói. Gặp nàng nhất thời thất thần, Trần Ngọc dừng bước lại, cúi người, tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc của nàng, Tiểu Chiêu cũng là bên cạnh ta người. Ta cũng sẽ hảo hảo bảo vệ ngươi. Công tử, ngươi vì cái gì đối với ta tốt như vậy? Tiểu cô nương nhất thời hốc mắt phím hồng, gục đầu xuống, trong suốt như bảo thạch nước mắt từng viên lăn xuống đến, nước nở nói, ta, thực sự có lỗi với ngươi, Quang Minh đỉnh mật đạo, ta lúc đầu muốn trộm đồ vật của ngươi tới. Thứ gì? Trần Ngọc biết rõ còn cố hỏi, ôn thanh đạo, ngươi muốn cái gì, dứt khoát nói với ta là được, ngoan, đừng khóc. Tiểu Chiêu lắc đầu, nắm lấy góc áo của hắn, công tử, ta không muốn, ta muốn cầu ngươi chuyện gì, tương lai có một ngày, ngươi có thể hay không giúp ta cứu cá nhân, nàng đối với Tiểu Chiêu rất trọng yếu, ta muốn cả một đời hầu hạ công tử, thế nhưng là, ta không thể không quan tâm nàng. Nhìn xem thiếu nữ hai mắt đẫm lệ bộ dáng, Trần Ngọc thay nàng lau rơi nước mắt, chân thành nói, tốt. Công tử Tiểu Chiêu vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, nước mắt rưng rưng, lại nhào vào trong ngực của hắn. Trên đường trở về, Trần Ngọc dứt khoát liền đem nàng ôm vào trong ngực, tiểu cô nương đã hơi mệt chút, nhỏ giọng nỉ nó nói, công tử, Tiểu Chiêu có phải hay không mỹ nhân? Tiểu Chiêu trưởng thành, nhất định là không tầm thường đại mỹ nhân. Công tử làm sao biết? Hiện tại không đẹp à? Trần Ngọc méo méo cái mũi của nàng, hiện tại cũng đẹp, tương lai càng đẹp. Tiểu Chiêu đỏ bừng mặt, dán chặt lồng ngực của hắn, buồn ngủ dần dần đi lên, thanh âm tiểu nộn nói, giáo chủ ca ca, Tiểu Chiêu rất muốn cả một đời đi theo ngươi, ngươi có đáp ứng hay không? Đều gọi ca ca, cái kia nhất định phải đáp ứng. Hi hi ca ca, ca ca, giáo chủ ca ca, công tử ca ca. Ôm trong ngực Tiểu Chiêu, vừa mới đi qua khu phố chỗ rẽ, liền nhìn thấy Mộ Dung Phục như không có chuyện gì xảy ra từ một bên đi tới. Trần huynh, ngẫu nhiên gặp nào? Đường đường chính chính ngẫu nhiên gặp. Mộ Dung Phục mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, Trần huynh vì sao cũng ở nơi này? Lập tức chắp tay hành lễ. Ngươi nên đi tìm diễn kỹ tăng lên ban tăng lên một chút. Trần Ngọc quán thầm, giống như cười mà không phải cười nói, nguyên lai là Mộ Dung công tử, thật là đúng dịp, thật là đúng dịp, ngươi cũng là tới tham gia Tây Hạ công chúa chọn rể sao? Nói như thế, hai ta lần này lại được làm đối thủ cạnh tranh. Mộ Dung Phục gặp hắn khai môn kiến sơn, khóe miệng có quắc một trận, nhưng vẫn là cố nén phẫn nộ trong lòng bị quất, quét mắt trong ngực hắn thiếu nữ, miễn cưỡng gạt ra một sợi nụ cười nói, Trần huynh phong lưu phong khoáng, tại hạ bội phục. Đây là ta nhận muội tử, Mộ Dung công tử cũng không nên nói bậy, nếu như bị cái kia Ngân Xuyên công chúa nghe đi, sợ là muốn bị hủy bỏ chọn rể tư cách. Trần Ngọc cười tủm tỉm nói, đã trễ thế như vậy, Mộ Dung công tử làm sao còn ở bên ngoài tản bộ, tâm tình không tốt à? Chỉ là đi ra, trong khách sạn không khí đục ngầu, thật sự là ở không quen. Mộ Dung Phục khô cằn giải thích nói. Trần Ngọc khoát khoát tay, không có việc gì, ở nhiều thành thói quen, ta tại cái bang lúc ấy, 100-200 tên ăn mày chen một cái miếu hoang đâu, hoàn cảnh nhưng so sánh khách sạn ác liệt nhiều. Mộ Dung Phục sắc mặt trầm xuống, kỳ thật hắn căn bản cũng không muốn tại chỗ này cùng Trần Ngọc cãi cọ, chắp tay nói, Trần huynh nói chính là, xin hỏi có thể có nhàn rỗi. Tại hạ muốn mời Trần huynh uống đông nhiên rượu, đáp tạ một chút ngày đó tại Nam Cảnh nhân tình. Đặng Bách Xuyên nói, muốn thành tựu đại nghiệp, đầu tiên muốn làm chính là cái gì? Nhẫn lại. Hiện tại, Trần Ngọc nhìn xem trống rỗng khu phố, còn có ngẫu nhiên đi qua khu phố tuần tra ban đêm binh sĩ, Mộ Dung công tử, ta vừa rồi cùng ta nghĩa huynh Tiêu Phong uống đông nhiên, đã trễ thế như vậy ta nhìn hay là Mộ Dung Phục nghe hắn có khước từ tuyệt chi ý, trong nháy mắt gốc, vội vàng nói, còn xin Trần huynh chớ chối từ, trở lại yến tử ổ sau, tại hạ trái lo phải nghĩ, luôn cảm thấy trước đó đối với Trần huynh thật thất lễ, cũng coi là cho tại hạ một cơ hội bù đắp như thế nào. Nào có. Trần Ngọc khẽ nhíu mày, chợt cười nói, Mộ Dung công tử quá khách khí, ngày đó Thiện Xiển Hầu còn tại Nam Cảnh, ta không dễ làm lấy mặt của hắn phong thích các hạ, Mộ Dung công tử trong lòng có khí cũng thuộc về bình thường, ngươi yên tâm, A Chu A Bích tại ta chỗ ấy đều rất tốt, A Chu so trước kia mượt mà chút, A Bích tiếng ca hay là rất dễ nghe, giáo ta nàng không ít từ khúc mới, hiện tại đã biết hát mưa nhau nhau bạn cũ bên trong cỏ cây sâu. Cái gì nết tám mưa nhau nhau quần mùa thu bên trong cỏ cây sâu. Mộ Dung Phục sắc mặt đỏ lên, ai mẹ hắn phải nghe ngươi nói những vật này. Đang nghĩ ngợi như thế nào lại quên, đã thấy Trần Ngọc ngẫm nghĩ một lát, nói cũng được, ta trước đem tiểu nha đầu này đưa trở về đi ngủ, Mộ Dung công tử nói với ta cái địa điểm, ta một hồi liền tới. Mộ Dung Phục đại hỉ, liên tục gật đầu, tốt, tại hạ đang đợi Trần huynh đại gia quang lâm, ngay tại thành Đông Liên Đại Phường. Liên Đại Phường, đó là rất biết ngồi. Trần Ngọc khẽ giật mình, nghi ngờ nói, Mộ Dung công tử, ngươi nói chính là kỹ viện đi, chọn rể sắp đến, lúc này đi loại địa phương này được chứ? Lấy ngươi và ta thân thủ, sao lại bị người phát hiện? Mộ Dung Phục cười nói, đồng thời hạ giọng, thần thần bí bí nói, Trần huynh, ngươi cứ yên tâm đến, cam đoan bảo ngươi thắng lợi trở về. Chương 743, chúng ta chỗ này là kỹ viện. Chương 743, chúng ta chỗ này là kỹ viện. Đến đòi nhảy lên, bên cạnh phủ lên màu trắng vải nhung lạc đá thấp trên giường, hôn mê thật lâu Vương Ngữ Yên chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn xem đỉnh đầu hoa sen màu đỏ đường vân mái vòm, thanh tịnh trong hai con ngươi tuyệt vọng cùng đau thương chưa rút đi, lại hiện ra mấy phần mê mang. Đây là địa phương nào? Chính mình không phải là đã chết sao? Nàng chậm rãi ngồi dậy, tơ tinh chất chế thành tấm thảm từ nàng xương quai xanh vị trí trượt xuống, mảng lớn trắng non da thịt ở bên ngoài. Ánh mắt chiếu tới, trong căn phòng bày biện đẹp đẽ mà sang hoa, so với nàng tại Mạ Đà Sơn trang khuê phòng cũng chưa chắc kém. Chỉ là tăng thêm dị vực phong tình, còn nữa, đắp lên xa hoa lộ ra có loại tục khí diễm mị. Biểu ca, nàng nhẹ nhàng tiếng gọi, ý thức được chính mình không có sau khi chết, trong lòng sinh ra mấy phần hy vọng. Thầm nghĩ nhất định là biểu ca cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm trơ mắt nhìn xem chính mình đi chết. Hồi tâm chuyển ý, không suy nghĩ nữa theo đuổi cái kia Tây Hạ công chúa. Vương Ngữ Yên hốc mắt từng đỏ, vội vàng lại kêu một tiếng. Theo kẹt kẹt một thanh âm vang lên, đẩy cửa vào, lại không phải là Mộ Dung Phục, mà là cái khéo léo đẹp đẽ Tây Hạ nữ tử. Xem đầu lấy cách ăn mặc, nên là thị nữ loại hình. Khép lại cửa phòng sau, liền quỳ lạy hành lễ, tiếp lấy Viên Tuyên nói chút Tây Hạ nói. Vương Ngữ Yên nghe không hiểu nàng nói, tiểu cô nương khoa tay nửa ngày, phát hiện nàng không hiểu sau, tú khí khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên cũng không có gì không nhịn được cảm xúc, mà là túi đầu tiến lên, từ một bên trong ngăn tủ rất cung kính mang tới một bộ quần áo, hướng lên đụng đụng, ra hiệu để nàng mặc vào. Vương Ngữ Yên ngập nước đôi mắt càng nghi hoặc, nói khẽ, vị cô nương này, xin hỏi biểu ca ta Mộ Dung công tử đi nơi nào? Thiếu nữ kia không hiểu, vẫn còn cung kính cầm quần áo kéo lên. Không có cách nào, Vương Ngữ Yên cũng không muốn để trần, từ trong tay nàng tiếp nhận quần áo, tại đối phương trợ giúp bên dưới mặc vào thân. Có thể cái này không mặc còn tốt, vừa đem cái kia giả màu đỏ tay áo hẹp áo ngắn mặc lên người, nàng liền ý thức đến có chút không đúng. Cái này tây hạ quần áo không giống với trung nguyên phong cách, đến cùng là càng không bị cản trở chút. Cổ áo mở cực thấp, cho dù nàng không có mâu thân của nàng Lý Thanh Lạc như thế bô liếng, cũng lộ ra quá mở ra. Nhìn xem trong gương đồng chính mình, Vương Ngữ Yên bản năng khuôn mặt đỏ lên, tu loạn nói ta không mặc cái này. Có thể thị nữ kia đã tại thay nàng bộ váy con. Thiến làm đỏ váy xuề, trên váy là dùng kim tuyến cùng thải tuyến dệt ra bồ đảo quân nhánh văn, eo váy cực cao, cũng phối hữu một đầu rộng lớn, điểm đầy mảnh nhỏ mật sắc cùng ngọc lam đai lưng. Hai bên còn có xẻ tà rất cao, chỉ là nhẹ nhàng cất bước, trắng nón mà bắp đùi thon dài liền trần trụi ở bên ngoài. Thấy thế, Vương Ngữ Yên vừa thẹn vừa xấu hổ, nguyên bản bởi vì rơi xuống nước mà đông lạnh trắng bệch gương mặt xinh đẹp giờ phút này đỏ lên. Hô, ta muốn mặc chính ta quần áo có thể tiểu tỷ kia lại hoàn toàn không để ý tới, giờ phút này chính nằm rạp trên mặt đất, thay nàng đủ cổ tay đeo lên màu vàng đủ linh. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Ngữ Yên đều ngộng, biểu ca vì cái gì để cho mình cách ăn mặc như vậy? Nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng, tiểu tỷ kia đã cho nàng buộc lại đủ linh, cười híp mắt bò người lên, ra hiệu nàng ngồi tại trước gương đồng. Chính mình thì rút mở ngăn kéo, từ đó lấy ra son phấn bột nước, thay nàng trước diện. Tiểu tỷ trang điểm trình độ rất cao, thậm chí cao hơn nàng lúc trước tiếp thân nha hoàn Đỗ Thảo. Vương Ngữ Yên vốn là cực đẹp, thổi qua liền phá ra thịt giống như trong tiên cung ngọc thạch, thêm chút tô điểm, càng là đẹp làm cho người ngạt thở. Mà nhìn xem chính mình bôi lên sau đỏ chói cánh môi, trong lòng của nàng đỗng nhiên có cái phỏng đoán. Cái này một thân đỏ, chẳng lẽ là biểu ca nghĩ thông suốt đằng sau, đêm nay liền muốn cưới chính mình làm vợ. Chính mình mặc, nhưng thật ra là tây hạ bên này tân nương tử mặc áo cưới. Vương Ngữ Yên vốn cũng không lớn đầu góc đỗng nhiên một trận ngộp. Trong lúc bất chợt hạnh phúc gọi nàng bất ngờ, ngực kịch liệt chập trùng mấy lần, trong mắt tràn đầy kỳ dực vẻ vui mừng. Biểu ca cuối cùng là nghĩ thông suốt, biết được chân quý chính mình. Chính mình nhất định phải làm xinh đẹp nhất tân nương tử. Nàng gái kia nguyên bản đủ ám con ngươi đột nhiên tách ra thần thái. Một giây sau, thanh khẩn tiếng đập cửa đánh gãy nàng suy nghĩ. Trăng cũng không kịp vẽ xong, liền đứng người lên, biểu ca. Vương Ngữ Yên thanh tịnh đôi mắt chớp chớp, nhưng mà làm nàng thất vọng chính là, lần này gõ cửa tiền đến, vẫn như cũ không phải Mộ Dung Phục, mà là một thân tài mượt mà, nùng trang diễm mạn, vẫn như cũ kho nén gió xương chi sắc trung niên phụ nhân. Nhìn thấy Vương Ngữ Yên, nàng hai con ngươi sáng lên, bị thiếu đạo, cô nương tỉnh rồi ai nha, ngươi nhưng cũng biết, lúc ngươi tới toàn thân trên dưới đều ướt đẫm rồi, ta bên này cho ngươi chuẩn bị hoa hồng tắm, bốn cái tỷ nữ hầu hạ ngươi thay quần áo tắm rửa, chỉ sợ ngươi đông lạnh lấy. Nhìn cô nương khí sắc này, nghĩ đến thân thể không có trở ngại, rất tốt, rất tốt. Cú may sẽ nói chung nguyên nói. Vương Ngữ Yên tạm thời đem thất vọng cảm xúc dằn xuống đi, vội vàng dò hỏi, là biểu ca dẫn ta tới à? Hắn sao không tới gặp ta? Phụ nhân kia nghe nàng nói không đầu không đuôi, nhưng cũng đại khái hiểu nàng ý tứ, cười nói, mang cô nương tới vị kia tuấn lãng lạnh buốt công tử giống như có việc, bước xuống bạc để lao bà tử chiếu cố ngươi, đưa nàng một lần nữa đưa đến trước bàn trang điểm tòa hạng. Nhu Thanh an ủi, cô nương yên tâm, chúng ta chỗ này mặc dù không chiêu đãi nữ khách, có thể hầu hạ người bạn sự, phóng nhãn toàn bộ Hưng Khánh phủ đều là hạng nhất, hầu hạ cô nương thay quần áo đều là nữ tử, không cần phải lo lắng cái gì bị người bên ngoài nhìn thấy. Vương Ngữ Yên nghe chút lạnh buốt công tử, liền biết là nhà mình biểu ca không thể nghi ngờ. Giờ phút này trong lòng vui vẻ, liệu định là Mộ Dung Phục quay đầu, chỗ nào có thể nghe ra phụ nhân này trong lời nói gì thường. Phối hợp với tiểu tỷ đem sau cùng trang hóa, tiêu tiếu khuôn mặt càng lộ vẻ tiểu diễm đát. Phụ nhân kia nhìn xem một trận tắc lưỡi, lắc đầu nói, cô nương dung mạo này, lao bà tử hơn nửa đời người này đều không có gặp qua cô nương như vậy mỹ đích ngọc bộ dáng, thật cùng tiên tử trên trời giống như. Vương Ngữ Yên bị nàng khen một trận đỏ mặt, nhưng lại vui vẻ gấp, thầm nghĩ nếu bàn về tướng mạo, chính mình quyết định không thể so với cái kia tây hạ công chúa kém. Lại thêm còn có cùng biểu ca nhiều năm như vậy tình nghĩa, đối phương cuối cùng mới hồi tâm chuyển ý càng tin tưởng vững chắc tối nay là mình cùng Mộ Dung Phục đêm đại hôn. Ta nhìn cô nương vẫn là xử nữ phụ nhân kia đem tỷ nữ đuổi xuống, cười híp mắt dò hỏi. Vương Ngữ Yên hai gò má đỏ lên, khẽ gật đầu một cái, bà, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Nàng kỳ thật nghe nói qua, tại thành hôn trước, bình thường sẽ có thông hiểu vợ chồng đôn luân trưởng giả đến dạy bảo vãn bối tương quan tri thức. Phụ nhân kia mỉm cười, đưa ngươi an trí ở chỗ này vị công tử kia nói, để lão bà tử giảng dạy cô nương một chút cùng phòng sự tình, cô nương cần phải dụng tâm nghe. Tây Hạ quốc tập tục so với Tống quốc vẫn là phải mở ra chút, lấy nam tử vui vẻ thủ đoạn, địa phương khác có thể học không đến. Vương Ngữ Yên xấu hổ hận không thể tìm đầu kẽ đất chui vào, gục đầu xuống không có ý tứ nói chuyện. Phụ nhân kinh nghiệm phong phú, đem những cái kia chuyện nam nữ nói cẩn thận, có lúc sẽ còn đối với bên cạnh hoan hỷ Phật giống biểu thị một phen. Nghe Vương Ngữ Yên hai gò má nóng hổi, mấy lần suýt nữa ngất đi. Trí nhớ của nàng vô cùng tốt, chỉ là nhiều khi thậm chí cũng không dám nghe. Trải qua nửa canh giờ dạy cặn kẽ đạo, Vương Ngữ Yên vẫn như cũ mặt đỏ tới mang tai. Đợi cho giảng dạy kết thúc, nàng nói tiếng cảm ơn, giữa răng môi gạt ra yếu ớt mỗi kêu giống như thanh âm. Tu Loan hỏi thăm, bà, ngươi dạy khác tân nương tử cũng là như thế dạy sao? Phụ nhân cười khanh khách, một người nói ta đúng vậy dạy tân nương tử, đương nhiên, nếu như cô nương nói chính là dạ khi tân nương, cái kia tạm thời cũng coi như đi. Vương Ngữ Yên có chút giật mình, liền nghe phụ nhân kia cười nói, ta chỉ phụ trách dạy đài sen này phường vừa mới nhập môn nhà thanh bạch, dạy các nàng làm sao hầu hạ người, làm sao không đắc tội những cái kia trên thân tràn đầy mùi tanh tưởi đảng hạng võ sĩ, làm sao đỉnh lấy hôi thối còn muốn đem vật kia nuốt vào. Ta nhìn cô nương ra miệng thì mềm, chắc hẳn ra cảnh không sai, kỳ thật ta cũng không nghĩ tới, ngươi như thế như hoa như ngọc một người, sẽ đến chúng ta loại địa phương này. Liên đài phường Vương Ngữ Yên mở to hai mắt, thanh âm phát run, nơi này là địa phương nào? Phụ nhân kia vẫn như cũ đầy mặt dáng tươi cười, nói ra, lại gọi Vương Ngự Yên chỉ một thoáng như rơi vào hầm băng, suýt nữa ngất. Chúng ta chỗ này là ký viện. Cùng lúc đó, đại sảnh lầu 2. Mộ Dung Phục nhìn xem đối diện vừa uống rượu một bên gấp thức ăn Trần Ngọc, tuấn giật trên khuôn mặt, xấu hổ như ẩn như hiện. Không sai, không sai, Trần Ngọc đem chén rượu buông xuống, đập chậc lưỡi, rượu này liền rất, so ta tại dịch quán uống liền nhiều, sớm biết nên cùng Tiêu Bá Bá bọn hắn uống cái này, hai người bọn họ đều là kẻ say rượu. Trần huynh nếu là ưa thích, không ngại uống nhiều một chút. Mộ Dung Phục cười phụ hòa nói, có thể trong lúc nhất thời, xác thực không biết lại nói cái gì. Phiền não trong lòng, nghĩ thầm nếu là Đặng Bách Xuyên cùng Công Giá Càn bọn người ở tại này liền tốt. Đối mặt Trần Ngọc, hắn thật sự là tìm không thấy chuyện gì. Cưỡng ép đi khen hắn võ công cao, sự nghiệp có thành tựu, hắn lại kéo không xuống cái đĩa mặt. Dẫn đến hai người uống một hồi, không khí từ đầu đến cuối có chút xấu hổ. Mộ Dung công tử thường xuyên đến ký viện a. Trần Ngọc lại buông lòng rất, cười hết mắt, còn kém nắm điếu thuốc trên tay liền có thể mở ra thổi như bức trạng thái. Gặp Mộ Dung Phục cưỡng ép gạt ra dáng tươi cười, ánh mắt lại né tránh, lượng trước tiểu tử này không có nghẹn tốt cái rắm. Đối mặt trêu ghẹo, Mộ Dung Phục khỏe miệng có chút co rúm, Trần Vinh nói đùa, những địa phương này diễm tục không chịu nổi, ta chưa từng tới bao giờ. Trong lòng nổi nóng, chính mình vội vàng phục quốc, làm sao có thời giờ làm những này nhảm chán đồ vật. Ta cũng là. Trần Ngọc trịnh trọng gật gật đầu, nghiêm túc nói, ta nhưng thật ra là Sử Nam, hôm nay gặp mặt, rất là rung động. Mộ Dung Phục lại nghe Trần Ngọc ca một tiếng, vậy sao ngươi nghĩ mời ta ở chỗ này ăn cơm? Hắn chỉ phía dưới đám kia đang cùng khách nhân uống rượu ăn tù tì, yêu kiểu cười liên tục nữ tử, Mộ Dung công tử trước đó nói gọi ta thắng lợi trở về, là để cho ta ăn uống no đủ trở về à, nơi này đồ ăn làm đồng dạng, nữ tử nha ta tự nhiên biết Trần huynh ánh mắt cao, những này dòng chi tục phân có thể nào nhập Trần huynh pháp nhãn. Mộ Dung Phục đội bằng nói, đang muốn mở miệng giải thích, chợt thấy một diễm trang phụ nhân khóc sướt mướt chạy tới, nắm lấy Mộ Dung Phục cánh tay, chỉ mình vết thương trên mặt liền muốn nói chuyện. Mộ Dung Phục biến sắc, cái này chủ chứa là hắn an bài dạy bảo Vương Ngự Yên, bộ dáng này, tự nhiên là Vương Ngự Yên bên kia xảy ra vấn đề. Vội vàng che chủ chứa miệng, quay đầu đối với Trần Ngọc nói, Trần huynh đợi chút, ta đi một chút liền đến. Tốt. Trần Ngọc đáp ứng dứt khoát, tiếp theo ngẩng đầu, cười xấu xa nói, nguyên lai Mộ Dung công tử ưa thích loại hình này, thật đúng là, không nghĩ tới ta Mộ Dung Phục vừa sợ vừa giận, mặt mũi tràn đầy biệt khuất muốn cãi lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dắt lấy bảo mẫu chiều một bên khác mà đi. Chờ đến hành lang đầu này, mới ghét bỏ đem tú bà kia tay bung ra, sắc mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Phụ nhân khóc đem Vương Ngữ Yên báo nổi sự tình nói một lần, còn chỉ mình vết thương trên mặt nói mình mặt mày hốc hác. Thằng đến Mộ Dung Phục lại kín đáo đưa cho nàng một tỏi bạc mới nín khóc mỉm cười. Lan, Lan. Mộ Dung Phục nghiêm nghị quát, đem người đuổi đi sau, hắn thoáng bình phục tâm tình. Mộ Dung Phục sắc mặt tái xanh, suy tư tiếp xuống đối sách. Xuyên qua hành lang, con quấn quấn, đi vào Vương Ngữ Yên chỗ gian phòng. Giơ tay lên, lơ lửng tại trước của phòng thật lâu chưa từng rơi xuống. Mơ hồ có thể nghe thấy bên trong anh tiếng khóc. Hắn cắn răng, rốt cục vẫn là gõ gõ cánh cửa, biểu muội. Chương 744, đưa nữ chương 744, đưa nữ ta không muốn gặp ngươi trong phòng có tiếng khóc lóc. Mộ Dung Phục mơ hồ nghe thấy có cái gì đập xuống đất động tĩnh. Đẩy cửa vào, chỉ gặp Vương Ngữ Yên chính nút ở thấp trên giường, dùng chăn mền đem chính mình bao lấy thật chặt, ngập nước mắt to đã hoảng sợ vừa thương xót thương. Gặp nàng như vậy, Mộ Dung Phục trong lòng cũng hiện ra một chút vẻ dãy rủa. Chậm rãi khép cửa lại, mà không thay đổi đi đến trước bàn ngồi xuống, biểu muội, vì sao như vậy nghĩ quẩn, vừa mới nếu không có ta cứu ngươi, ngươi bây giờ đã bị chết đuối. Vương Ngữ Yên không thể nói chuyện, vừa nói, to như hạt đậu nước mắt liền tuôn rơi lăn xuống, nước nở nói, ta không muốn sống, ngươi vì cái gì không để cho ta chết, ngươi để cho ta chết đuối tốt nhất rồi, ta không muốn ngươi cứu. Mộ Dung Phục cao mày, khoác lên trên bàn nắm đấm siết chặt lại bùng ra, tuần hoàn mấy lần, mới thản nhiên nói, chúng ta cùng nhau lớn lên, chính là hữu duyên vô phận, ta cũng làm ngươi là ta thân muội tử giống như, có thể nào trơ mắt nhìn ngươi nghĩ quẩn. Vương Ngữ Yên khóc thương tâm, chuyện cho tới bây giờ, nàng cũng không còn giống như kiểu trước đây dễ bị lừa. Chỉ là suy nghĩ một chút, liền biết Mộ Dung Phục cứu nàng, mang nàng tới đây, có nó mục đích tại. Vốn cho rằng là muốn gả cho hắn, có thể theo cái kia chủ chứa nói ra ký viện hai chữ, gọi Vương Ngự Yên trực tiếp từ trên trời đường ngã xuống địa ngục. Trong lòng một tia hy vọng cuối cùng không có. Mộ Dung Phục gặp nàng chỉ là khóc, không nói lời nào, lại chủ động mở miệng nói, "Ta cẩn thận suy nghĩ, biểu muội, ngươi tướng mạo tuyệt mỹ, còn thông hiểu thiên hạ võ học, như vậy ưu tú, chính là rời ta, trên đời này thích ngươi người cũng không biết bao nhiêu mà đếm, cứu mẫu không có ở đây, làm minh trưởng, ta cũng hy vọng ngươi có thể hạnh phúc, an ổn vượt qua nửa đời sau, cho nên ta thay ngươi tìm một cọc nhân duyên, ngươi trước đừng khóc, nếu là ngươi có thể thuận lợi gả cho người kia, ta bảo đảm ngươi tuổi già vinh hoa phú quý, thưởng chi không hết." Vương Ngữ Yên chính là có đốc, cũng nghe đi ra, Mộ Dung Phục cần dùng nàng đi định đoạt đại nhân vật nào đó. Hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối với Mộ Dung Phục hùng tâm trang trí, nàng cũng là hiểu rõ. Vì đạt thành phục quốc mục đích, đối phương đúng vậy kế đại giới. A Bích loại này từ nhỏ sinh trưởng tại Mộ Dung gia, đối với hắn trung thành tuyệt đối, đều không thể tránh cho bị vứt bỏ vận mệnh. Đối với nàng mà nói, lúc đó cũng đã là báo hiệu. Ta không Vương Ngữ Yên nước nở, nắm chặt bao lấy chăn mền của mình, giống như là nắm lấy sau cùng phòng ngự, ta không muốn nhân duyên, không cần vinh hoa phú quý, ta muốn chết, ngươi để cho ta chết đi. Chỉ là đối mặt cái này tuyệt tình người, có đôi khi ngay cả chết đều là một loại hy vọng xa vời. Mộ Dung Phục sắc mặt đỏ lên, trầm thấp quát, ngươi coi thật muốn ta quỳ xuống cầu ngươi a? Ngươi mỗi ngày nói thích ta, vậy có thể hay không vì ta ngẫm lại? Ta muốn cưới Ngân Xuyên công chúa, nhất định phải đem người kia loại ra ngoài, mà lại ngươi gả cho hắn sau, ta khả năng còn có thể từ Nam Cảnh mượn binh Nam Cảnh. Vương Ngữ Yên kinh ngạc ngẩng đầu, trong thoáng chốc, Lê Hoa Đại Vũ, biểu ca ngươi nói đúng lắm hử. Mộ Dung Phục gặp nàng chợt bình tĩnh lại, chợt đứng người lên, dạ bước đến trước gương đồng, ngựa khí đạm mạc, không sai, ta muốn ngươi gả cho Trần Ngọc, cứ như vậy, hắn liền sẽ không cùng ta đoạt làm Tây Hạ phò mã. Hắn cũng tới Tây Hạ. Vương Ngữ Yên sắc mặt trắng bệnh, run giọng nói, biểu ca, ngươi cứu ta, chính là vì dùng ta định nọt nhị nguyện công tử, để hắn không cần ảnh hưởng ngươi làm Tây Hạ phò mã. Mới vừa rồi còn nói chắc như đinh đóng cột, không đành lòng nhìn xem chính mình chết, hiện tại nguyên bản ý nghĩ lại không còn che giấu bại lộ đi ra. Ngươi không phải ưa thích mẹ nhà hắn, cùng hắn còn có tình cũ, ta thành toàn các ngươi, có cái gì không tốt? Mộ Dung Phục lạnh lùng nói, ánh mắt hung ác nham hiểm, lúc trước ta đem A Bích đưa hắn, vốn nghĩ nha đầu kia trong lòng còn nhớ tới Mộ Dung gia đối với nàng ơn dưỡng dục, ai ngờ nàng cùng A Chu một dạng, đều là lang tâm cẩu phế phản chủ người, nếu như hai nàng nửa điểm nhớ tới ta Mộ Dung gia ân tình, tùy tiện thổi chút gió gối đầu, từ Nam Cảnh làm cái mấy vạn chiến binh cho ta, ta cần gì phải tới này Tây Bực, xin khi hắn Tây Hạ hoàng đế con rể. Xoay người, nhìn xem thần sắc réo rắt thảm thiết Vương Ngự Yên, thở dài, thanh âm ôn nhu mấy phần. Biểu muội, ngươi cùng các nàng hai không giống với, ngươi từ nhỏ thích ta, ta biết, cho dù là về sau phụng dưỡng Trần Ngọc, trong lòng cũng sẽ là nhớ tới ta mấy phần, ngươi phải thật tốt hầu hạ hắn, thường xuyên thuyết phục để hắn vì ta phục quốc ra một phần lực hắn có được Nam Cảnh, cùng đại lý giao hảo, thực lực mạnh mẽ, như cho hắn tương trợ, ta phục quốc độ khó đại giảm. Vương Ngữ Yên ngơ ngác nhìn trước mắt cái này chính mình từ khi bắt đầu biết chuyện liền yêu nam tử. Nàng luôn cho là hai người cuối cùng cũng có một ngày có thể tu thành chính quả, nhưng bây giờ xem ra, lại là chính mình sai không hợp thói thường. Mình cũng A Bích không có gì khác biệt, tại cái kia truy cầu vương bá trên con đường, đều là hắn có thể vứt bỏ vương hữu, vứt thẻ đánh bạc. Thế nhưng là vì hắn, chính mình từ bỏ duy nhất mẫu thân. Hối hận, áy náy, bi thương, thấu khổ, trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc xen lẫn, gọi nàng có chút không thở nổi. Ngày hồ thời điểm, nàng đã mất hết can đảm, tìm chết chính là bởi vì hắn không yêu chính mình mà chết. Hiện tại, nàng vẫn như cũ muốn chết, lại là vì chính mình cả đời này không đáng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nàng thần sắc hơi bại, chậm rãi mở miệng nói, nhị nguyệt công tử không thích ta, Mộ Dung công tử, hắn sẽ không cần ta. Thanh âm vẫn như cũ giòn non, dĩ nhiên đã không có sinh khí. Mộ Dung Phục đội la lên, ngươi tướng mạo viễn siêu A Bích, hắn như thế nào không thích ngươi? Từ hắn thị giác nhìn, Trần Ngọc chính là cái quỷ đói trong sắc, bên người nữ tử đổi lại đổi, không mang theo ngừng. Hắn không tin Trần Ngọc trông thấy Vương Ngữ Yên sẽ không động tâm. Vương Ngữ Yên lại lần nữa hồi tưởng lại ngày đó tại Nam Cảnh, hai người một cái đứng đấy, một cái ngồi, trận kia không tính vui sướng nói chuyện. Nước mắt lã chã mà rơi, nước nở nói, hắn khí ta vứt xuống mẫu thân, hắn nói rất đúng, ta lúc đó nếu là cùng mẫu thân cùng một chỗ bị phóng hỏa thiêu chết liền tốt, miễn cho hiện tại thụ dày vò như vậy. Mộ Dung Phục không biết tại hành dương lúc, Trần Ngọc cùng Vương Ngữ Yên cụ thể nói cái gì, nhưng gặp Vương Ngữ Yên như vậy khổ sở, cảm giác giống như là ăn con rồi giống như. Càng kiên định cho là hai người trước đó liền có tư tình. Nhưng dưới mắt không phải so đo cái này thời điểm. Khó được an ủi, vậy ngươi liền dỗ dành hắn nha, nói ngươi biết sai rồi, nếu như Trần Ngọc không quan tâm ngươi, như thế nào bởi vì ngươi bước xuống cứu mâu sinh khí, biểu muội, Trần Ngọc tuyệt đối là đối với ngươi có ý tứ, ngươi hồi tưởng một chút, trước kia các ngươi gặp mặt lúc chẳng cảnh. Vương Ngữ Yên quả thật nghĩ, nước nở nói, hắn cùng ta mẹ cùng một chỗ thời gian tương đối nhiều, du hổ cũng không mang theo ta. Mộ Dung Phục tiếp tục ôn thanh đạo, vậy các ngươi hai tổng sẽ không nói lời nào đi. Vương Ngữ Yên vừa khóc nói, ta nhìn lén hắn luyện võ, hắn mắng ta, còn nói ta là biểu ca hiệp. Mộ Dung Phục khỏe miệng có chút co rúm, đang muốn mở miệng, lại nghe Vương Ngữ Yên buồn bã nói, thế nhưng là thời điểm đó hắn đợi ta không giống như bây giờ, bởi vì ta đã làm sai chuyện, hắn rốt cuộc không nhìn chúng ta, hắn nói, kính nhi viễn chi. Nghĩ kỹ lại, Trần Ngọc dùng tên giả nhị nguyệt hồng, tại Mạn Đà Sơn trang đoạn thời gian kia, tổng thể hồi ức vẫn rất tốt. Chỉ là nàng trung tình Mộ Dung Phục, xưa nay sẽ không đem nam tử khác để ở trong lòng, tự nhiên cũng sẽ không trở về nhớ ngày đó sự tình. Đối phương tại trang viên những ngày kia, nguyên bản táo bạo mâu thân tâm tình dần dần chuyển biến tốt đẹp. Chính mình cùng Ú Thảo đi nhìn lén hắn luyện võ, hắn mặc dù chửi mình là đặc vụ, nhưng không có xua đổi. Lại càng không cần phải nói còn từ cái kia Tôn Tiên Hành trong tay cứu chính mình, tại Sa Âu đảo đại hội, bảo vệ nhà mình sản nghiệp. Ban đầu Trần Ngọc sẽ còn cùng với nàng mợ ta muốn đem tham hợp chỉ biến thành thái tổ trưởng quyền một dạng võ lâm thông dụng võ công loại hình cho đùa, cố ý chỉnh nàng. Cho dù là tại Tích Thành phân biệt lúc, cũng là như thế. Có thể Nam Cảnh lại tạm biệt, nàng chỉ ở Trần Ngọc nơi đó cảm nhận được lạnh nhạt, tựa như hai người hoàn toàn xa lạ một dạng. Chính ngươi chủ động gần sát không được sao? Ngươi quản hắn có phải hay không kính nhi biết chi? Mộ Dung Phục đã hơi không kiên nhẫn, hắn không rảnh nghe Vương Ngữ Yên nói rông dài. Nghĩ đến Trần Ngọc còn tại đại sảnh chờ mình, lúc này mở miệng, biểu muội, ta biết ngươi giận ta, nhưng ta thật sự là không có cách nào, công chúa chọn rể, ta rất khó cạnh tranh được hắn, ngươi như còn đọc chúng ta cùng nhau lớn lên tình nghĩa, liền thay ta ngẫm lại, phụ quốc là ta cả đời mộng tưởng, ngày khác ta vinh đăng đại bảo, ngươi như còn thích ta, ta có thể tiếp ngươi trở về, sắp phong ngươi làm quý phi. Hắn nhìn xem Vương Ngữ Yên, ánh mắt vội vàng mà cùng nhiệt. Vương Ngữ Yên ánh mắt trống rỗng, nhị nguyệt công tử, hắn có đây không? Ta xác thực có chuyện muốn theo hắn nói, một chút nói. Ta mời hắn ở phía trước uống rượu đâu, một hồi liền mời hắn tới. Mộ Dung Phục gặp nàng có nhà ra dấu hiệu, mừng rỡ trong lòng. Đáng mừng xong lại cảm thấy một cố khó nói nên lời biệt khuất sông lên đầu. Liền có loại chính mình cho mình đội nón xanh cảm giác. Hắn khẽ cắn môi, dùng sức hồi tưởng Đặng Bách Xuyên công giả cản nói với hắn những cái kia điển cố. Nhẫn lại, nhẫn lại. cũng không tiếp tục để ý nhìn xem chính mình Vương Ngự Yên, bàn giao vài câu, liền đẩy cửa đi ra ngoài. Nhìn xem hắn không kịp chờ đợi bóng lưng, Vương Ngự Yên hít sâu một hơi, đem chăn giật ra, lộ ra món kia bại lộ không gì sánh được quần áo. Lão đạo đi đến trước gương đồng, nhìn xem trong kính tiểu tụy chính mình, bờ môi có chút mở ra, lại nhẹ nhàng khép lại. Sau một lát, chính nàng cầm lấy son môi, một chút xíu, vụ về bôi lên tại trên bờ môi của mình. Bên này Mộ Dung phục đội vàng trở về. Trần Ngọc Dương nộ, nói ra, Mộ Dung công tử khoái hoạt thời gian quá dài đi, chính mình tầm hoan tác nhạc lại đem ta một người bỏ ở nơi này, cái kia bác gái kỹ thuật rất tốt sao? Mộ Dung phục nguyên bản gạt ra khuôn mặt tươi cười bỗng nhiên hiện lên một sợi xấu hổ giận dữ thân sắc, vẫn còn không thể không kiên trì xin lỗi. Quay đầu cho cái kia chủ chứa đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chỉ chốc lát sau, lại bưng lên mấy đại bầu rượu. Mỉm cười nói, Trần huynh, đêm nay chúng ta không say không về. Trần Ngọc thì khoát khoát tay, cao mày nói, ta trước cùng Tiêu đại ca uống qua một trận, vừa rồi ngươi không tại, chính ta lại uống không ít, ngươi xem ta mặt hắn chủ động tiến lên trước, chỉ chính mình ửng đỏ khuôn mặt, đã uống nhiều quá. Mộ Dung phục nghĩ thầm uống nhiều quá cho phải đây. Thế là càng liều mạng mời rượu, cũng không lâu lắm, Trần Ngọc hai gò má càng đỏ, nói chuyện cũng càng không kiêng nể gì cả. Mộ Dung công tử, ngươi có biết hay không, ngươi lúc đó tại đại lý, giết người kia vâng là ai? Mộ Dung phục ánh mắt lạnh lùng, lại là không biết. Trần Ngọc thở dài nói, kỳ thật ta là cân nhắc đến ngươi khó mà tiếp nhận, mới không nói, trong này hiểu lầm lớn. Thảm à, nhân gian thảm kịch a, hắn hạ giọng, kỳ thật thật sự là Mộ Dung bác, là cha ngươi. Ngươi cho dù Mộ Dung phục lại nhẫn lại, loại này giết cha tội danh cũng là khó mà chịu được. Vốn muốn trở mặt, nhưng gặp Trần Ngọc cười hì hì, say thức nhìn xem chính mình, chung quy là đem lửa giận kiềm chế xuống dưới. Thản nhiên nói, Trần huynh, ngươi uống nhiều. Đúng vậy a, ta tựa như là uống nhiều quá. Trần Ngọc lấy tay cho mình phẩy phẩy gió, làm sao nóng như vậy đâu. Tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, ngươi tới. Mộ Dung phục hô một tiếng, hai cái tiểu tỷ liền đi lên đỡ lên Trần Ngọc. Đưa hắn đi nghỉ ngơi. Mộ Dung phục phân phó nói, đưa mắt nhìn Trần Ngọc bóng lưng, hắn cắn chặt răng, trong mắt sát ý tràn ngập. Trần Ngọc thì tại tỷ nữ nâng đỡ, quanh đi của lại, tiến vào một gian phòng, khép lại cửa phòng, trong phòng không đốt đến. Hắn lung la lung lay, hướng cái kia chính giữa thấp giường mà đi. Nằm xuống không lâu, bên cạnh liền truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Thân ảnh điệu điệu đình trệ tại trước giường, sau một lát, nhẹ nhàng leo lên. Tiếp theo một đôi tay trắng có chút không lưu loát, khiếp đảm ôm lấy hắn, Nguyễn Ngọc Lưu Hương, thanh xuân sung mãn. Tháng 2 công tử.